Lưu Tu nhìn Lưu Tông rời đi bóng lưng, cười khẽ hai tiếng. Một đời trước, Thái gia lựa chọn Lưu Tông, một mặt là Lưu Tông cưới Thái gia con gái, mặt khác, Lưu Tông tuổi trẻ dễ dàng cho khống chế. Nhưng đời này, Lưu Tu ngang trời xen vào, hắn sẽ không để cho Kinh Châu bị Thái gia khống chế, Thái gia cùng Lưu Tông quấn lấy nhau, nhất định hối hận. Lưu Tu xoay người trở lại sân, dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Tắm rửa sạch sẽ, Lưu Tu thay đổi một thân rộng rãi quần áo, sau đó chuẩn bị ngủ. Lúc này, nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới Lưu Tu ngoài cửa phòng, bẩm báo: "Công tử, Kỳ công tử có chuyện tìm ngài." Lưu Tu kiếm mi vẩy một cái, đều muộn như vậy, Lưu Kỳ tới làm cái gì? "Để hắn ở trong sân chờ, ta lập tức tới ngay." Lưu Tu dặn dò một tiếng, mặc quần áo vào, liền đi ra phòng ngủ. Chương 108, Lưu Kỳ. Lưu Kỳ trên người mặc trường bào màu thiên thanh, đứng trong sân, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng. Lưu Tu đảm nhiệm Du huyện huyện lệnh, mang ý nghĩa Lưu Tông toàn bộ tinh lực, nhất định sẽ đặt ở trên người hắn, khắp nơi nhằm vào hắn. Từ khi Lưu Tu đánh bại Tôn Nhân sau, Lưu Kỳ tháng ngày rất thoải mái. Nguyên nhân là bởi vì Lưu Tông bỏ qua đối phó Lưu Kỳ, khắp nơi nhằm vào Lưu Tu. Mấy tháng an nhàn sinh hoạt, để Lưu Kỳ ung dung không ngớt. Đột nhiên, Lưu Tu tức sắp rời đi Tương Dương, Lưu Kỳ đối với chính mình cuộc sống tương lai tràn ngập hoảng sợ. Chính vì như thế, Lưu Kỳ đêm khuya tìm đến Lưu Tu, hy vọng tìm được. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Lưu Tu đi ra. Lưu Kỳ nhìn thấy Lưu Tu, lo lắng trên mặt toát ra nụ cười, chắp tay nói: "Tam đệ." Lưu Tu khoát tay nói: "Đại ca có lễ, tọa." Nguyệt quang rơi ra ở trong sân, hai huynh đệ quay chung quanh bàn đá ngồi xuống. Lưu Tu cũng không đổi, cho Lưu Kỳ rót đầy một chén trà, mỉm cười nói: "Khí trời nóng bức, đại ca trước tiên uống một chén trà, thấu thấu tâm." "Đa tạ tam đệ." Lưu Kỳ tiếp nhận chén trà, hớp miếng trà, liền đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Lưu Tu trên người. Lưu Tu nói rằng: "Đại ca đêm khuya đến đây, là có chuyện sao?" Lưu Kỳ trên mặt vẻ mặt trở nên hơi không tự nhiên, nhưng ánh mắt nhưng là lo lắng khó nhịn, trịnh trọng nói rằng: "Đại ca lần này đến, là xin mời tam đệ hỗ trợ." Lưu Tu tâm tư xoay một cái, hiểu rõ ra. Hắn vừa đi, Lưu Kỳ cảnh ngộ, tự nhiên lại vô cùng nguy hiểm. Hiển nhiên, Lưu Kỳ là để van cầu viên. Lưu Tu mỉm cười nói: "Đại ca cứ việc nói, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, tất nhiên tận lực đại ca." Lưu Kỳ nói rằng: "Tam đệ tức sắp rời đi Tương Dương, đại ca một người ở lại Tương Dương, thế đơn sức bạc, khó có thể ứng đối. Vì vậy, đại ca muốn hỏi dò tam đệ, đại ca nên làm cái gì bây giờ?" Hiển nhiên, không có Lưu Tu cái này chẳng tiết bài, Lưu Kỳ trong lòng lo sợ bất an. Lưu Tu hơi ngưng lại, nói: "Đại ca kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết lo lắng nhị ca, đại ca là con trưởng đích tôn, chỉ cần đại ca không phạm sai lầm, cho dù nhị đệ như thế nào đi nữa được sủng ái, cũng đối với đại ca không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Lại nói, đại ca thân là trưởng tử, Kinh Châu đại đa số quan chức đều sẽ đứng ngươi bên này, tại sao phải sợ đây?" Trên thực tế, Lưu Kỳ chiếm cứ quá nhiều thiên nhiên ưu thế. Con trưởng đích tôn ưu thế, quá hơn nhiều. Chỉ tiếc, Lưu Kỳ sẽ không vận dụng, thậm chí bị Lưu Tông sợ đến trong lòng run sợ. Lưu Kỳ đầu lay động, liên tiếp nói rằng: "Không được, có thái quân sư, Trương Duẫn cùng với mâu thân không ngừng chửi tới, phụ thân đối với ta ấn tượng, phi thường kém. Hiện tại, phụ thân hầu như đều mặc kệ ta, thậm chí ta gặp được phụ thân thời gian, cũng rất ít. Người rời đi Tương Dương sau, ta lại cũng bị bọn họ nhằm vào." Nói tới chỗ này, Lưu Kỳ trịnh trọng nói rằng: "Tam đệ, nếu như ngươi đồng ý lưu lại giúp ta, mà không đi du huyện, chỉ cần phụ thân trăm năm quy thọ sau, ta kế thừa Kinh Châu sau, nguyện ý cùng ngươi cùng chung Kinh Châu." Lưu Tu nghiêm mặt nói: "Đại ca, xin mời thận ôn." Lưu Kỳ nói rằng: "Tam đệ, ta nói những câu đều là lời nói thật, chỉ cần ngươi đồng ý là được." Lời này, Lưu Tu lỗ thai một bên nghe vào, một bên liền ra. Lưu Kỳ tuy rằng mềm yếu, nhưng không đốc. Lưu Tu càng không đốc, nếu như câu nói như thế này hắn đều tin tưởng, vậy hắn đúng là kẻ ngu si. Lưu Tu nói: "Đại ca, nói thật cho ngươi biết đi, ta không có tranh cướp Kinh Châu quyền thừa kế tâm tư. Ta chỉ muốn quá thật cuộc sống của ta. Bên ngoài du huyện, tiến một bước có thể tấn công dự trương quận, lùi một bước có thể kinh doanh du huyện, không cần nhìn trước sắc mặt người khác. Đây chính là ta muốn thắng ngày, xin mời đại ca thứ lỗi, ta sẽ không ở lại Tương Dương." Lưu Kỳ ánh mắt lo lắng, hắn đứng lên, dầm một tiếng quỳ xuống, nói: "Tam đệ, cầu ngươi cứu cứu ta." Lúc này, Lưu Kỳ cảm giác mình ám vô thiên nhật, đã là cùng đường mặt lộ. Lưu Tu không đáp ứng lưu lại, một mình hắn ở Tương Dương, khó có thể chống đối thái mạo chờ người. Lưu Tu đỡ lên Lưu Kỳ, nói: "Đại ca, ngươi hà tất như vậy đây? Ta đều nói rồi, ngươi có quá nhiều ưu thế, căn bản không cần e ngại Lưu Tông." Lưu Kỳ lắc đầu nói: "Không, ngươi không hiểu. Lưu Tu nghe vậy, biết Lưu Kỳ triệt để sợ, căn bản không dám cùng Lưu Tông giao chiến. Lưu Kỳ con ngươi chuyển động, nói, tam đệ không muốn Lưu Tu từng giường, không bằng như vậy, ta tìm phụ thân thương lượng, ta cùng tam đệ cùng đi du huyện. Một câu nói, Lưu Tu biến sắc. Lưu Kỳ cũng đi tới du huyện, tình huống liền không giống, sẽ biến thành Lưu Kỳ làm chủ, Lưu Tu là phụ. Tất cả, sẽ diễn biến thành Lưu Tu phụ tá Lưu Kỳ. Phía dưới quan chức, cũng sẽ có ý nghĩ như thế, này không phải Lưu Tu đồng ý nhìn thấy cục diện. Lưu Tu quả đoán nói, đại ca đi du huyện, khẳng định không thể. Phụ thân nơi đó, cũng không thể đồng ý. Lưu Kỳ cầm lấy Lưu Tu tay, nói, tam đệ, ngươi thông minh như vậy, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, ngươi giúp ta muốn nghĩ biện pháp, ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Kỳ tiếng nói, đã có chút nghẹn ngào. Đối diện Lưu Tông mang đến hoảng sợ, Lưu Kỳ buổi tối đều khó mà ngủ. Lưu Tu than nhẹ một tiếng, nói, đại ca nếu như không muốn đối diện cục diện bây giờ, có một biện pháp. Biện pháp gì? Lưu Kỳ mừng rỡ trong lòng, trong mắt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lưu Tu nói rằng, đại ca có thể giống như ta, lựa chọn bên ngoài làm quan. Lưu Kỳ sau khi nghe, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta cũng đi ra ngoài đam nhâm huyện lệnh sao. Lưu Tu nói, đại ca, ta mặc dù là du huyện huyện lệnh, nhưng trên danh nghĩa, còn có một dự trường quận thái thú hư trước. Đại ca thân vì phụ thân con trường đích tôn, bên ngoài làm quan, nhưng chỉ là đảm nhiệm một huyện lệnh, sẽ làm người sản sinh phụ thân vứt bỏ cảm giác của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi ít nhất phải đảm nhiệm một quận thái thú, mới có thể có đầy đủ phân lượng. Lưu Kỳ nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, sau đó tự nhủ, Trường Các quận, Linh Lăng quận, Giang Hạ quận, Nam quận chờ địa, mỗi một quận thái thú, đều có người chọn. Nếu như ta trực tiếp đảm nhiệm một quận thái thú, nhất định sẽ gây nên dung chuyển, người phía dưới cũng sẽ không phục ta. Còn nữa, phụ thân điều đi một tên thái thú, e sợ cũng phi thường khó khăn. Lưu Tu nói rằng, kỳ thực, có một chỗ phi thường thích hợp, cũng đối với đại ca phi thường có lợi. Lưu Kỳ buông ra nắm chặt Lưu Tu tay, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn trên không trung vung vẩy một hồi, vội vàng nói, ta liền biết tam đệ khẳng định có chủ ý, nói thẳng đi, không nên bán cái nút. Lưu Tu nói rằng, Nam Dương quận thái thú, đây là vẫn chỗ trống. Đại ca có thể thỉnh cầu phụ thân, để ngươi đi tới Nam Dương quận nhậm chức. A. Lưu Kỳ kinh ngạc thốt lên, sợ đến dùng mình một cái. Hắn vội vã lắc đầu, nói, tam đệ, ngươi cũng không nên hại ta a. Nam Dương quận có một nửa địa bàn ở Tào Tặc trong tay, ta đi tới Nam Dương quận, cái kia không phải mới ra lang hoa lại vào miệng cọp sao. Không được, này không được. Lưu Tu trong lòng lắc đầu, Lưu Kỳ tính cách rộng nhân, lá gan cũng quá nhỏ. Điểm ấy dũng cảm, đều không có. Lưu Kỳ nếu như chủ chính Kinh Châu, e sợ còn không bằng Lưu Biểu. Lưu Tu trấn an nói, đại ca, Nam Dương quận tuy rằng khắp nơi nguy hiểm, nhưng Nam Dương quận thái thú không có ai, đây chính là cơ hội của ngươi. Hơn nữa, Nam Dương quận có Hoàng Thúc Lưu Bị chú quân phòng thủ, Lưu Bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới trướng càng có Quan Vũ, Trương Phi chờ dũng tướng, có bọn họ ở, tất nhiên có thể chống đối Tào Tháo. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, huynh trưởng đi tới sau, cũng có thể nhờ vào Lưu Bị, mượn Lưu Bị, hình thành thành viên nòng cốt của mình cùng căn cơ, cùng nhị ca chống lại. Cái này cũng là huynh trưởng duy nhất kế thừa Kinh Châu cơ hội. Nên lựa chọn thế nào, xem huynh trưởng chính ngươi. Lưu Kỳ sau khi nghe, sáng mắt lên. Đến hiện tại, Lưu Kỳ dưới trướng vẫn không có thành viên nòng cốt, không cách nào cùng Lưu Tông chống lại. Nếu như được Lưu bị chống đỡ, tình huống lại không giống nhau. Lưu Kỳ gật gù, nói, tam đệ phân tích, rất có đạo lý, cứ làm như thế. Nói chuyện, Lưu Kỳ đứng lên, chắp tay nói, tam đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc nói cho vi huynh tuyệt không chối từ. Màn đêm thăm thẳm, tam đệ sớm chút nghỉ ngơi, vi huynh cũng nên về rồi. Lần đi du huyện, chúc tam đệ một đường thuận phong. Lưu Kỳ chắp tay ấp thi lễ, xoay người rời đi sân. Lưu Tu nhìn Lưu Kỳ rời đi bóng lưng, trong lòng than nhẹ, Lưu Kỳ làm người ngược lại không tệ, đáng tiếc tính cách quá mềm nhũn. Hắn đi tới Tân Gia sau, Lưu Bị muốn nhờ vào Lưu Kỳ cũng phải nhờ vào Lưu Bị. Song phương xem như là bổ sung, nhưng ai điều động ai, liền không được biết rồi. Chương 109, bái phòng khoái gia. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Tu rời giường thể dục buổi sáng xong xuôi, ăn xong điểm tâm sau, nha hoàn liền báo cho Lưu Tu, Y Di Tịch tới chơi. Lưu Tu vội vã đem Y Di Tịch mời đến trong sân, dặn dò nha hoàn dâng trà. Hắn tự mình cho Y Di Tịch châm dâng trà, khoát tay nói, Kỳ bá tiên sinh xin mời dùng trà, đây là sáng sớm vặt hái trở về nước xương luộc trà, mùi vị đừng có sự khác biệt. Đa tạ tu công tử. Y Di Tịch uống một hớp trà, vào miệng, lối vào dư vị vô cùng, lại liên tục thưởng thức hai cái, càng là vui lòng tán thưởng. Lưu Tu hạp một cái trà, nói, Kỳ bá tiên sinh đến, có chuyện gì không? Y thị tịch phất tay, đi theo người hầu, đưa tới một hộp gỗ đàn hương tử. Y thị tịch tiếp nhận tay, sau đó đưa tới Lưu Tu trước mặt, nói, Tu công tử, đây là Du huyện huyện lệnh ấn thụ. Chật, Y thị tịch lại lấy ra cho Lưu Tu nghị định bổ nhiệm, đồng thời giao cho Lưu Tu. Nghị định bổ nhiệm bên trong, bao hàm trường cắt quận đốc yêu, Du huyện huyện lệnh hai cái chức quan. Lưu Tu sau khi nhận lấy, chắp tay nói, đa tạ kỳ bá tiên sinh. Y thị tịch loát dưới hàm trong râu, mỉm cười nói, Lỗ Túc đi sứ Tương Dương, Tu công tử đánh bại tôn nhân, lời nói cử chỉ, tiến thối thỏa đáng, lúc đó, tại hạ liền biết Tu công tử bất phàm. Ngăn ngắn mấy tháng, Tu công tử đã thoát khỏi Tương Dương, từ đó nhất phi trùng thiên, coi là thật là không đơn giản. Lưu Tu mỉm cười nói, kỳ bá tiên sinh quá khen rồi, đều là vận may gây ra. Y thị tịch nói rằng, nói là vận may, e sợ quá khiêm tốn. Lưu Tu khẽ mỉm cười, đổi chủ đề, nói, kỳ bá tiên sinh lão luyện thành thủ, càng là mắt sáng như đuốc, tiểu tử lần đi du huyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, xin mời kỳ bá tiên sinh chỉ điểm. Ha ha ha, khá lắm Tu công tử, chủ ý đều đánh tới trên người ta. Y thị tịch cười to, trong lòng càng là tán thưởng. Lưu Tu có thể nắm lấy cơ hội hỏi dò, bản thân liền là Lưu Tu năng lực thể hiện. Y thị tịch trầm rãi nói, nếu như luận chỉ điểm, Bàng Công, Tư Mã Huy, Hoàng Thừa Ngạn cũng đã chỉ điểm ngươi, tại hạ không cái gì chỉ điểm ngươi ở du huyện sự tình. Còn nữa, ngươi năng lực của bản thân phi thường xuất chúng, tất nhiên có thể ứng đối du huyện tất cả. Lưu Tu lắc đầu nói, kỳ bá tiên sinh quá đánh giá cao ta, ta một người tuổi còn trẻ tiểu tử, kém đến quá xa. Y thị tịch đánh giá Lưu Tu, thấy Lưu Tu trên mặt không có một tia thất vọng, biểu hiện cũng trước sau như một tôn kính. Suy nghĩ một chút, Y thị tịch nói rằng, tại hạ không cái gì chỉ điểm, có một việc, Tu công tử có thể đi làm một hồi, hay là đối với Tu công tử sẽ có. Lưu Tu chắp tay nói, xin mời kỳ bá tiên sinh chỉ điểm. Y thị tịch nói rằng, Tu công tử rời đi du huyện trước, có thể đi bái phỏng một hồi khoái gia cùng thái gia. Lưu Tu sau khi nghe, trong mắt, toát ra một tia ngạc nhiên. Này một chuyện tình, Lưu Tu là không có suy nghĩ qua. Y thị tịch nghiêm mặt nói, là một người muốn chấp trưởng một phương người, lòng dạ của ngươi còn rộng rãi hơn, không thể hành động theo cảm tình. Bất luận là kẻ địch, cũng hoặc là bằng hữu, Tu công tử đều nên có tương đồng thái độ, bất thiên bất ỷ, không mang theo cá nhân tâm tình. Kẻ địch có thể chuyển hóa thành người mình. Tận to lớn nhất khả năng lạp long càng nhiều người, giảm thiểu kẻ địch, là một quan chức xử sự thành thục cơ bản tiêu chuẩn. Lưu Tu sau khi nghe xong, trong lòng đã là vui lòng phục tùng. Y Di Tịch kiến nghị nhìn như đơn giản, nhưng để Lưu Tu chính mình đi hiểu ra, cần nhiều thời gian hơn cùng từng trải. Hiện tại, Y Di Tịch chỉ điểm rõ ràng, Lưu Tu liền biết nên làm như thế nào. Thái gia Thái Mạo, khắp nơi nhằm vào Lưu Tu, nhưng Thái gia cùng Lưu Tu, có nhất định quan hệ. Dù sao, Lưu Tu sắp sửa là muốn cưới vợ Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Tu cũng coi như là Thái gia người. Cho dù không thể hóa giải cùng Thái gia mâu thuẫn, nhưng có thể thu hoạch Thái gia càng nhiều người hảo cảm, cũng là không sai. Cho tới khoái gia, có thể lập long, cái kia càng là không sai. Đặc biệt là khoái Việt trước phóng thích thiện ý, Lưu Tu càng nên chủ động đi vào bái phòng mới đúng. Đến hiện tại, Lưu Tu vẫn không có đi tới, cũng là thất sách. Lưu Tu đứng lên, ấp lê nói, kỳ bá tiên sinh giáo huấn, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Y Di Tịch biết Lưu Tu rõ ràng, tán dương, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Dừng một chút, Y Di Tịch nói rằng, tại hạ còn có chính vụ tại người, liền không quấy rầy, cáo tử. Ta đưa tiên sinh. Lưu Tu đi theo Y Di Tịch bên cạnh, đưa đi Y Di Tịch sau, mới trở lại trong sân. Ngồi ở trong sân, Lưu Tu cẩn thận suy nghĩ Y Di Tịch, càng thấy được ích lợi không nhỏ. Ngày hôm nay cùng Y Di Tịch đơn giản trò chuyện, thu hoạch quá hơn nhiều. Lưu Tu để Hạ Hà chuẩn bị một chút lễ vật, hướng về khoái gia bước đi. Xe ngựa ở khoái phủ trước đại môn dừng lại, Lưu Tu đi xuống xe ngựa, hướng về cửa lớn bước đi. Gác phòng gác cổng phất tay ngăn cản, nói, đứng lại. Lưu Tu mỉm cười nói, phiền phức thông báo một chút, Lưu Tu tới chơi. Phòng gác cổng trên dưới đánh giá Lưu Tu một phen, thấy Lưu Tu quần áo bất phàm, càng là khí vũ hiên ngang, gật gù, liền xoay người tiến vào bên trong phủ. Thời gian không lâu, một loạt tiếng bước chân ở trong phủ truyền đến. Sang sảng tiếng cười từ bên trong phủ truyền ra. Khoái Lương một thân áo xanh, nhanh chân đi đến, nhìn thấy Lưu Tu sau, chắp tay nói, Tu công tử đến khoái gia, khiến cho khoái gia rồng đến nhà tôm a. Khoái Việt bận bịu chính vụ, không ở quý phủ, vì lẽ đó là Khoái Lương tự mình nên tiếp. Lưu Tu nhìn thấy Khoái Lương, trong lòng kinh ngạc, sau đó chắp tay nói, xin chào Tử Nhu tiên sinh. Khoái Lương trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn đã nhiều năm chưa bao giờ ra ngoài, rất ít tham dự chuyện của ngoại giới. Không nghĩ tới, Lưu Tu dĩ nhiên một hồi phán đoán ra là hắn. Phần này sức phán đoán, khá là không đơn giản. Khoái Lương khoát tay nói, Tu công tử, xin mời. Lưu Tu xua tay ra hiệu Khoái Lương đi đầu, nói, đa tạ Tử Nhu tiên sinh. Hai người sóng vai mà đi, hướng về bên trong phủ phòng khách bước đi. Trong đại sảnh, khách và chủ ngồi xuống. Khoái Lương trong mắt ý cười nồng nặc, nói, Tu công tử sao nghĩ đến khoái nhà. Lưu Tu nói rằng, phụ thân là lão sư chuẩn bị tiếp phong yến trên, ta tự xin mời đi tới du huyện, nhờ có dị độ tiên sinh hỗ trợ, mới có thể thành công. Việc này, vẫn không có cảm ơn dị độ tiên sinh. Khoái Lương cười cợt, hắn nhưng nhìn ra rồi, tên là nói cảm ơn, kỳ thực là lập quan hệ. Như vậy, Khoái gia cùng Lưu Tu liền có liên hệ. Khoái Lương khoát tay nói, nhị đệ về đến phủ sau, cùng ta nói rồi trên yến hội sự tình, có điều là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Lưu Tu nói rằng, ở dị độ tiên sinh mà nói, là một chuyện nhỏ. Đối với Lưu Tu mà nói, nhưng là can hệ trọng đại. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, Tử Nhu tiên sinh, tiểu tử lần này đến, ngoại trừ hướng về dị độ tiên sinh nói tạ, cũng muốn mời giáo Tử Nhu tiên sinh. Khoái Lương lắc đầu nói, thỉnh giáo không dám làm, quyền làm thảo luận giao lưu. Lưu Tu nói rằng, tiểu tử lần đầu đi tới du huyện, hết thể đều là bắt đầu lại từ đầu, tiểu tử cũng đang suy nghĩ nên làm sao vào tay. Có thể trong đầu luôn cảm thấy là thiên đầu và tự, không biết nên làm sao sắp xếp. Khoái Lương nói, chấp chính một phương, không có cố định phương pháp, không có cố định chiêu số. Người đi tới du huyện, chỉ muốn nhớ kỹ một điểm liền có thể. Lưu Tu thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận lắng nghe Khoái Lương giáo huấn. Khoái Lương tiếp tục nói, Tu công tử chấp trưởng du huyện, không có thể lắc lư trái phải, nhất định phải kiên trì chính mình nguyên tắc, nhưng xử sự không thể chết được bản. Căn bản nhất một điểm, đoàn kết đại đa số người, đả kích số ít. Dư phương diện, ta tin tưởng Tu công tử có thể xử lý tốt. Nghe nói Tu công tử đến rồi, Hàn Xá thực sự là rồng đến nhà tôm A. Đồng nhiên, Hồng Lượng âm thanh, tự đại thính truyền ra ngoài đến. Lưu Tu theo tiếng nhìn lại, nhưng là Khoái Việt một thân quan phục, nhanh chân đi vào. Lưu Tu liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, tiểu tử Lưu Tu, gặp dị độ tiên sinh. Khoái Việt chắp tay đáp lễ, nói, Tu công tử mời ngồi. Xin chào huynh trưởng. Khoái Việt lại hướng về Khoái Lương hành lễ, sau đó ở đại sảnh bên trong ngồi xuống. Chương 110, Khoái Kỳ. Khoái Việt trong lòng cũng là khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tu sẽ đến bái phỏng. Lưu Tu chủ động đến nhà, mang ý nghĩa, Lưu Tu đã rõ ràng Khoái gia phóng thích thiện ý. Khoái Việt nhìn Lưu Tu một chút, nghiêm mặt nói, huynh trưởng, ta lúc trở lại, nghe nói Kỳ công tử đi tìm Châu Mục, nói là cũng dự định bên ngoài làm quan. Lựa chọn địa phương là Nam Dương quận, muốn đảm nhiệm Nam Dương quận thái thú. Lưu Tu vừa nghe, biết lời này là nói cho hắn nghe. Đồng thời, Lưu Tu trong lòng cảm khái, Lưu Kỳ làm việc tốc độ, ngược lại cũng cấp tốc. Khoái Lương khẽ mỉm cười, nói, Tu công tử làm sao xem chuyện này. Khoái Việt ánh mắt, rơi vào Lưu Tu trên người. Hiển nhiên, hai người đều là dự định nhờ vào đó, thi giáo một hồi Lưu Tu đối với này thái độ. Lưu Tu ánh mắt bình tĩnh, hắn suy nghĩ một chút, trong lòng cắn răng một cái, đúng mực nói, đại ca đi tới Nam Dương quận, kỳ thực là ta cho kiến nghị. Khoái Lương cùng Khoái Việt nghe vậy, trợn to mắt, trên mặt đồng thời toát ra ngạc nhiên vẻ mặt. Lưu Tu một câu nói, ở Khoái Lương cùng Khoái Việt trong lòng, nhấc lên cơn sóng thần. Vốn tưởng rằng, việc này là có cao nhân sau lưng Lưu Kỳ mưu tính, không nghĩ tới, là Lưu Tu tác phẩm. Tin tức này, quá làm người chấn kinh rồi. Dù cho Khoái Lương cùng Khoái Việt là lão hồ ly, cũng không khỏi kinh ngạc. Lưu Tu tiếp tục nói, tối ngày hôm qua, đại ca tìm tới ta, hy vọng ta ở lại Tương Dương hắn, cũng để ta không muốn đi du huyện. Ta đi tới du huyện, là định chuyện kế tiếp, không thể thay đổi. Vì lẽ đó, đại ca lại hỏi dò ta nên làm gì. Ta liền cho kiến nghị, không nghĩ tới, đại ca sáng sớm liền tìm phụ thân. Khoái Việt trong lòng, cũng không biết nên nói như thế nào. Dĩ nhiên là Lưu Tu. Khoái Việt cùng Khoái Lương nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt đều có không tên vẻ mặt. Hai người trước cũng đã là cảm thấy đánh giá cao Lưu Tu, bây giờ nghe Lưu Tu giải thích, càng là cảm thấy Lưu Tu không đơn giản. Một câu nói liền thay đổi Lưu Kỳ cục diện, có thể nói phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Khoái Việt hít sâu một cái, nghiêm mặt nói, Kỳ công tử sự tình, Thái quân sư cho rằng có thể được. Bây giờ, Châu Mục cũng đáp ứng rồi, sắp nhận lệnh Kỳ công tử đảm nhiệm Nam Dương quận thái thú. Lưu Tu nói rằng, như vậy, đại ca cũng có thể yên tâm. Khoái Việt lắc lắc đầu, nói, Tu công tử rời đi Tương Dương, là phong tòng hổ vân tòng long, từ đó tùy ý bay lượn. Nhưng mà, Kỳ công tử đi tới Nam Dương quận, nhưng là không nhất định, chỉ sợ là tiến vào trong vũng bùn, khó có thể bước ra trở ra. Một câu nói, tương đương trực tiếp. Lưu Tu nghe ra lời thuyết minh, đặc biệt là Khoái Việt đồng ý đàm luận chuyện như vậy, bản thân liền là một loại thái độ. Lưu Tu trong lòng có sức lực, nói rằng, dị độ tiên sinh, mặc kệ Nam Dương quận làm sao, chí ít đại ca không cần lại nơm nớp lo sợ, đây là hắn mình lựa chọn đường. Khoái Việt nói rằng, cũng là đạo lý này. Khoái Lương tiếp nhận thoại, vấn đạo, Tu công tử đi du huyện đi nhậm chức, bên người có thể có đi theo ứng cử viên. Lưu Tu trong lòng hơi động, lắc đầu nói, hiện nay chỉ có Bàng Thống một người, cái gì khác mọi người không có. Bàng Thống giống như ta, tuổi còn trẻ, nếu như có thể có một lão luyện thành thục người, là tốt rồi. Khoái Lương, có người tuyển ý tứ. Lưu Tu tiếp nhận Khoái Lương, nói cần một lão luyện thành thục người, là nghe rõ ràng Khoái Lương trong lời nói ý tứ. Khoái Lương cười ha ha, nói, trùng hợp, Khoái gia đúng là có một người như thế, không biết Tu công tử có nguyện ý hay không tiếp nhận. Khoái Việt nghe vậy, biết huynh trưởng Khoái Lương bắt đầu cùng Lưu Tu bàn bạc. Một khi Lưu Tu tiếp nhận Khoái gia người, Khoái gia liền đứng Lưu Tu bên này. Lưu Tu nói rằng, Khoái người nhà mới xuất hiện lớp lớp, nếu như Khoái gia đồng ý giúp đỡ Lưu Tu, đó là chuyện cầu cũng không được. Khoái Lương nghiêm mặt nói, ta tam đệ Khoái Kỳ, tinh thông chính vụ. Nếu như Tu công tử không ngại, liền để Khoái Kỳ tùy tùng Tu công tử đồng thời đi tới du huyện đi nhậm chức, hắn cũng có thể Tu công tử xử lý một ít chính vụ. Lưu Tu vui vẻ nói, tiểu tử thường thường nghe nói, Khoái thị tam kiệt, Khoái Lương, Khoái Việt, Khoái Kỳ. Nếu như Khoái Kỳ tiên sinh đồng ý giúp đỡ tiểu tử, đó là chuyện cầu cũng không được. Đối với Khoái Kỳ, Lưu Tu có nhất định ấn tượng. Một đời trước, Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo sau, Khoái Kỳ hiệu lực với Tào Tháo, đảm nhiệm phòng lăng thái thú. Sau đó, Lưu bị Bình Định Hán Trung, mệnh lệnh Mạnh Đạt tấn công phòng lăng quận, thành phá sau, Khoái Kỳ bị Mạnh Đạt giết chết. Trừ ngoài ra, Khoái Kỳ cưới ra Cát Lượng đại tỷ. Có thể nói, Khoái gia cùng gia Cát gia cũng có nhất định nhân thân quan hệ. Quan trọng nhất chính là, Khoái Kỳ tuy rằng không quen hành quân đánh trận, thống trị nội chính năng lực cũng là rất tốt, chí ít là một quận thái thú năng lực. Khoái Lương nở nụ cười, hiển nhiên cũng rất nguyện ý nghe Lưu Tu khích lệ. Hắn lúc này phân phó nói, người đến, xin mời Khoái Kỳ đến phòng khách nghị sự. Người hầu đi truyền lệnh, thời gian không lâu, Khoái Kỳ liền đến phòng khách. Khoái Kỳ niên gần 30, có được môi hồng răng trắng, sắc mặt trắng nõn, một chút nhìn lại, tuấn lãng nho nhã, phong độ phiên phiên. Đứng trong sảnh, Khoái Kỳ hướng về Khoái Lương cùng Khoái Việt chào sau, mới ngồi xuống. Khoái Lương khoát tay nói, tam đệ, đây là Châu Mục ba con trai Lưu Tu. Khoái Kỳ chắp tay nói, Tu xin chào công tử. Đối với Lưu Tu, Khoái Kỳ đã sớm là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngăn ngắn 1-2 tháng, Tương Dương chung quanh cũng đang thảo luận Lưu Tu sự tình, Khoái Kỳ đối với Lưu Tu cũng là kính nể không thôi. Lưu Tu chắp tay đáp lễ, sau đó lẳng lặng đợi Khoái Lương mở miệng. Khoái Kỳ xuất sĩ sự tình, là Khoái Lương đáp lại, tự nhiên do Khoái Lương tới nói. Khoái Lương nhìn về phía Khoái Kỳ, nói, tam đệ, Tu công tử bị thiên tử nhận lệnh vì là dự trương quận thái thú, Châu Mục đại nhân lại nhận lệnh Tu công tử đảm nhiệm trường cắt quận đốc biêu kiêm du huyện huyện lệnh. Tu công tử sắp đi tới du huyện đi nhậm chức, dưới trướng còn thiếu tá lại, ta ngươi đi tới, ý của ngươi như thế nào? Khoái Kỳ gật đầu nói, Tu công tử văn thao vũ lược, có thể đi theo Tu công tử bên người, là Khoái Kỳ phúc phận, Khoái Kỳ đồng ý đi tới. Quả thật, Khoái Kỳ ở thống trị nội chính phương diện, khá có năng lực. Nhưng so với Khoái Lương cùng Khoái Việt, Khoái Kỳ danh tiếng nhưng chênh lệch rất nhiều. Khoái Kỳ cũng nhìn ra Lưu Tu bất phàm, đặc biệt là chính mình huynh trưởng đều nhận định Lưu Tu, Khoái Kỳ tự nhiên đồng ý theo Lưu Tu. Nói không chắc, đây là cuộc đời hắn chuyển chết điểm. Lưu Tu chắp tay nói, chính vụ phương diện, muốn đa đa dựa vào Khoái Kỳ tiên sinh, xin mời tiên sinh đa đa góp ý. Khoái Kỳ vội vã khiêm tốn, song phương đều rất hòa hợp. Định ra rồi Khoái Kỳ sự tình, Khoái Lương trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Khoái Lương lại vấn đạo, Tu công tử đến Khoái gia trước, có từng đi qua Thái gia? Lưu Tu lắc đầu nói, vẫn không có đi tới. Khoái Lương vẻ mặt chăm chú, nói rằng, ta kiến nghị, Tu công tử đi bái phỏng một hồi. Ai cũng biết, hoàng gia toàn lực chống đỡ Tu công tử. Đến thời điểm, Tu công tử là muốn cưới vợ Hoàng Nguyệt Anh. Nói như thế, Tu công tử cùng Thái gia, cũng là có quan hệ. Lưu Tu chấn động trong lòng, đây là đề nghị thứ hai hắn bái phỏng Thái gia người. Đầu tiên là Y Di Tịch, sau đó là Khoái Lương. Y Di Tịch cùng Khoái Lương đều là Kinh Châu nhân tài, ánh mắt độc ác, chí mưu xuất chúng. Hai người đưa ra tương đồng kiến nghị, bởi vậy có thể thấy được, Thái gia tầm quan trọng. Lưu Tu chắp tay nói, đa tạ tử nhu tiên sinh nhắc nhở, tiếp đó, tiểu tử thì sẽ đi tới Thái gia bái phỏng. Khoái Việt nói rằng, Thái Mạo đối với ngươi, có nhất định thành kiến. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng là muốn cưới vợ Hoàng Nguyệt Anh, ngươi chính là Thái Mạo văn bối. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi nhiều nhẫn mại, ăn được khổ, mới có thể có thành tựu A. Tiểu tử rõ ràng. Lưu Tu gật đầu, nhớ rồi Khoái Lương cùng Khoái Việt giáo dục. Hai người đều là nhân tinh, bọn họ kiến nghị, Lưu Tu tự nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc. Lưu Tu không có ở lại khoái ra ruộng cơm, hỏi dò một chút Du huyện sự tình sau, liền đứng dậy cáo tử, sau đó cơi xe ngựa, lại đi Thái gia bước đi. Rời đi Tương Dương trước, bái phỏng Thái gia, là chuyện ắt phải làm. Nếu như có thể mượn cơ hội này phân hóa Thái gia, suy yếu Thái gia nhằm vào hắn cường độ, đối với Lưu Tu mà nói, cũng là một chuyện mừng lớn. Chương 111, Thái Phúng. Xe ngựa ở Thái gia cửa lớn dừng lại, Lưu Tu đi xuống xe ngựa sau, đi tới trước đại môn, sau đó để phòng gác cổng thông báo. Không lâu lắm, phòng gác cổng đi ra, nói, Tu công tử xin mời, gia chủ ở đại sảnh trung đằng hậu. Lưu Tu gật đầu nói tạ, cất bước tiến vào Thái phủ. So với khoái gia, Thái gia phủ đệ, tráng lệ, khí thế bằng bà. Ở hắn mạng, Bắc Phương Dĩnh Xuyên tuân gia, một môn vinh quang, tên trấn thiên hạ. Tuần thuộc dưới gối tám tử, được xưng Tuần thị tám long. Ở Tuần thị tám long phía dưới, lại có Tuân Úc, Tuân Du, Tuần Kham chờ đồng lứa mới có thể chắc việc người, có thể nói là gia tộc vinh quang. Ở Bắc Phương, Tuân gia danh vọng nhất thời có 102. Nhưng mà ở Nam Phương, Thái gia danh vọng, tuyệt đối là lực ép cái khác các tộc. Phụ thân của Thái Mạo Thái Phúng, danh chấn Giang Nam. Thái Phúng muội muội, gả cho Thái Úy Trương Ôn, Thái Phúng trưởng nữ gả cho Hoàng Thượng Ngạ, Thái Phúng con gái nhỏ gả cho Lưu Biểu. Thái Phúng cháu trai Thái Toản, đảm nhiệm Biên Tương, cháu trai Thái Diễm, đảm nhiệm ba quận Thái Thú. Thái Mạo bản thân, càng là Lưu Biểu quân sư. Còn lại Thái Thị dòng họ, cũng đều quan cư môn chức, rất được trọng dụng. Thái gia ở Giang Nam, là cao cấp nhất đại tộc. Dù cho khoái gia ở Kinh Châu dễ sâu là tốt, thế nhưng ở Thái gia phía trước, cũng phải thấp một cấp bậc. Cũng chính là nguyên nhân này, khoái gia cũng không có lựa chọn Lưu Tông, mà là lựa chọn Lưu Tu, cũng có thay thế được Thái gia ý đồ. Lưu Tu đến đại sảnh bên trong, Thái Mạo ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên, sắc mặt nghiêm túc. Thái Mạo nhìn thấy Lưu Tu, trong lòng thưởng thức đồng thời, rồi lại kiêng kỵ. Trước mắt tiểu tử, ngắn trong thời gian ngắn, đã vượt qua hắn khống chế, đi tới Du huyện sau, càng là không dễ dàng đã khống chế. Vạn bối Lưu Tu, bái kiến Đức Khuê tiên sinh. Lưu Tu không người chào, thần thái đúng mực, có vẻ rất bình tĩnh. Thái Mạo ngôn ngữ có vẻ rất đông cứng, chậm rãi nói rằng, Tu công tử là vô sự không lên điện tam bảo, không biết Tu công tử tới chơi, có cái gì đại sự. Lưu Tu nói, vạn bối tức sắp rời đi Tương Dương huyện, đặc biệt bái phỏng một phen. Thái Mạo vấn đạo, ngươi lấy thân phận gì bái phỏng? Lưu Tu nói rằng, tự nhiên là lấy vạn bối thân phận bái phỏng. Thái Mạo hừ một tiếng, nói rằng, như ngươi vậy vạn bối, e sợ Thái Mạo không chịu được nổi. Lưu Tu khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, một mặt, mẫu thân là tiền sinh nhị tỷ, mặt khác, tại hạ cùng Nguyệt Anh sự tình, mọi người đều biết. Tương lai, Đức Khuê tiên sinh, càng là tại hạ cầu. Một câu nói, Thái Mạo thân thể chấn động. Cho tới nay, hắn đều đứng Lưu Tông một phương, một mặt là bởi vì Thái Thị, mặt khác là bởi vì Lưu Tông cưới Thái gia con gái. Hiện tại chợt phát hiện, Lưu Tu cũng là Thái gia người. Hoàng Nguyệt Anh là Thái Mạo nữ nhi của đại tỷ, hắn là Hoàng Nguyệt Anh cậu, cũng coi như là Lưu Tu cậu. Thái Mạo khỏe miệng co giật, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Bởi vì Lưu Tông cùng Lưu Tu đều là Thái gia người, tuy rằng Lưu Tông càng thân cận Thái gia, nhưng Lưu Tu năng lực xuất chúng, cũng là không sai. Đồng nhiên, Thái Mạo nghĩ đến chính mình tìm người ám sát Lưu Tu sự tình. Chuyện này qua đi, hắn cùng Lưu Tu trong lúc đó, hình thành một thiên nhiên đối địch lập trường. Đặc biệt là Lưu Tông cùng Lưu Tu không giống, Lưu Tông dễ dàng khống chế, Lưu Tu là không thể khống chế. Cân nhắc một phen sau, Thái Mạo trong lòng đã có quyết định. Thái Mạo khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, Tu công tử vẫn không có cùng Nguyệt Anh thành hôn, sự tình liền không tính định ra, chờ thành hôn sau lại nói. Một câu nói, Thái Mạo đã cho thấy thái độ. Hiển nhiên, Thái Mạo đứng Lưu Tông một bên, cùng Lưu Tu đối lập. Lưu Tu nói rằng, Đức Khuê tiên sinh nói có lý, không tới cuối cùng, sự tình liền không cách nào có kết luận. Chính như Đức Khuê tiên sinh hiện tại lựa chọn, hay là sau đó sẽ phát sinh thay đổi, cũng là nói không cho phép. Trong giọng nói ẩn dấu ý tứ, chính là Thái Mạo sau đó sẽ chống đỡ Lưu Tu. Thái Mạo nói rằng, Tu công tử tự tin, khiến cho người khâm phục, nhưng hiện thực kết quả, nhưng phi thường tàn khốc. Hai người nói chuyện, mùi thuốc súng nhi từ từ nồng nặc. Đập, đập, tiếng bước chân rồn rập, từ phòng khách truyền ra ngoài đến, quản gia vội vội vàng vàng đi vào. Quản gia đi tới Thái Mạo trước người, không người nói, gia chủ, lão thái gia muốn gặp Tu công tử. Thái gia lão thái gia, không phải người khác, là Thái Phúng. Thái Phúng 60 ra mặt, tiếp cận tuổi thất tuần. Trong ngày thường, Thái Phúng đã không nhúng tay vào Thái gia sự tình, tất cả giao do Thái Mạo xử lý. Hiện tại lại đột nhiên muốn gặp Lưu Tu, tình huống như vậy, đánh Thái Mạo một trở tay không kịp. Xảy ra chuyện gì? Thái Mạo con ngươi lạnh lẽo, ý cười biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là âm trầm lạnh lẽo. quản gia lắc đầu nói, không biết ai đem tin tức nói cho lão thái gia. Thái Mạo híp mắt, thật một lúc sau, mới phất tay nói, ta biết rồi, sau đó, ta sẽ dẫn Lưu Tu đi tới. Phải. Quản gia gật đầu, liền lập tức lui ra. Thái Mạo nhìn về phía Lưu Tu, nói, Tu công tử đúng là thủ đoạn cao cường, gia phụ không màng thế sự đã thời gian rất lâu, bây giờ lại bị ngươi đã kinh động. Thủ đoạn như vậy, là dự định được gia phụ chống đỡ sao? Lưu Tu hơi nghi hoặc một chút, hơi làm sau khi tự hỏi, một hồi liền phản ứng lại. Thái Phúng muốn gặp hắn. Không nghĩ tới, Thái Phúng dĩ nhiên chủ động thấy hắn. Lưu Tu lắc đầu, nói, Thái gia là đức khuê tiên sinh Thái gia, ta có năng lực gì, đem tin tức đưa tới Thái Lao trong hai. Chỉ có thể nói Thái Lao tuy rằng không quản sự, nhưng cũng không mang ý nghĩa không biết Thái phủ chuyện đã xảy ra. Đức khuê tiên sinh hiện tại phải làm suy tính một chút, những chuyện ngươi làm, cái nào chuyển tới Thái Lao trong hai. Thái Mạo chau mày, phất tay háo nói, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, không có gì đáng lo lắng. Tu công tử, đi thôi, theo ta đi thấy phụ thân. Lúc này, Thái Mạo đứng dậy, mang theo Lưu Tu hướng về Thái Phúng chỗ ở bước đi. Lưu Tu theo ở phía sau, không nói một lời. Từ vừa nãy trò chuyện bên trong, Lưu Tu đã biết, Thái Mạo cờ xí rõ ràng lựa chọn Lưu Tông. Lúc này sẽ cùng Thái Mạo lôi kéo tình cảm, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất kinh hỉ là Thái gia lão Thái gia Thái Phúng, dĩ nhiên biết rồi hắn đến. Này, xem như là niềm vui bất ngờ. Hai người đi tới hậu viện, hướng về phía cực bắc một chỗ sân bước đi. Này một tòa viện, cây cối thành ấm, hoa cỏ khắp nơi, có một khối không lớn không nhỏ nông địa. Lúc này, một người mặc vải thô áo tang, tóc hoa râm thưa thớt, vóc người thon gầy ông lão, chính ngồi xổm ở địa bên trong làng cỏ. Lão nhân này, chính là Thái Phúng. Thái Mạo mang theo Lưu Tu đi vào, chắp tay nói, phụ thân. Lưu Tu hành lễ nói, tiểu tử Lưu Tu, gặp Thái Lão. Thái Phúng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Lưu Tu, cái kia vẫn đục ánh mắt, phảng phất một hồi trở nên sắc bén cực kỳ, càng là muốn xuyên thủng Lưu Tu nội tâm như thế. Lưu Tu sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt đúng mực. Thái Phúng gật gù, nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi cùng Nguyệt Anh quan hệ không phải bình thường, Hoàng Thừa Ngạn đều tán thành ngươi. Lưu Tu nói rằng, nhận được Thừa Ngạn tiên sinh thưởng thức. Thái Phúng cười ha ha, nói, Hoàng Thừa Ngạn ánh mắt, ngược lại không tệ, ân, rất tốt. Nói chuyện, Thái Phúng lại vô tình hay cố ý nhìn Thái Mạo một chút, cảm khái nói, không giống một ít người, có mắt không tròng. Thái Mạo khỏe miệng co giật, không nói một lời. Lao phu mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài đi. Thái Phúng nói đơn giản vài câu, liền không nói gì thêm tâm tư. Thái Mạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, xin mời phụ thân bảo đảm trọng thân thể, nhi tử xin cáo lui. Lưu Tu nói, tiểu tử xin cáo lui. Thái Phúng phất phất tay, Thái Mạo cùng Lưu Tu một trước một sau rời đi sân. Về đến đại sảnh bên trong, Thái Mạo sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lưu Tu, phân phó nói, Tu công tử, đắc ý sao? Lưu Tu lắc đầu nói, cũng không đắc ý, cũng không cái gì đắc ý. Thái Mạo nói rằng, nếu như không có những chuyện khác, mời trở về đi, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Lưu Tu chắp tay nói, cáo tử. Hắn nhìn thấy Thái Phúng, tin tức truyền ra sau, nhất định sẽ ở Thái gia hất nổi sóng. Đôi này, chuyện này đối với Lưu Tu tới nói, đã đầy đủ. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, nhanh chân rời đi Thái Phủ. Chương 112, Thực Tiễn. Lộc Môn Sơn, Bàng Gia. Thư phòng, Bàng Đức Công cùng Lưu Tu, ngồi đối diện nhau. Bàng Đức Công sắc mặt nghiêm nghị, nói, Tu Nhi, y tịch nhận lệnh đã cho ngươi, lúc nào khởi hành đây? Lưu Tu hồi đáp, 8 tháng 22, đệ tử liền xuôi Nam Du huyện. Bàng Đức Công lại vấn đạo, lần này đi tới Du huyện, đi theo người chọn xong chưa? Lưu Tu nói, Đặng Ngã là đi theo Thư Đồng, trừ ngoài ra, có Bàng Thống, Khoái Kỳ, cùng với Đặng Triển chờ võ sĩ, những người khác liền không mang theo. Ở Khoái Gia, Thái Gia thu hoạch, để Lưu Tu xuôi Nam Du huyện, cũng có càng nhiều sức lực. Có Bàng Gia, Hoàng Gia cùng với Khoái Gia, Lưu Tu liền không phải một người, có cơ sở nhất định. Bàng Đức Công nói, Khoái Gia giúp đỡ, đúng là ngoài ý muốn, đây là chuyện tốt. Từ một loại nào đó mức độ trên nói, ngươi đã ở Kinh Châu chân chính đặt chân. Khiếm khuyết, chỉ là thuộc về ngươi căn cơ cùng sức mạnh. Lưu Tu nói, Khoái Kỳ xuống núi, mang ý nghĩa Khoái Gia ủng hộ ta. Tuy nói Khoái Gia không thể tin hoàn toàn, nhưng đối với hiện tại ta, nhưng là to lớn. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, Khoái Gia có thể tin tưởng, nhưng không thể tin hoàn toàn. Bàng Đức Công chuyển đề tài, nói, ngày hôm nay ngày 20 tháng 8, hậu thiên trời vừa sáng, ngươi liền muốn khởi hành đi tới Du huyện. Lão Phu đêm nay ở Lộc Môn Sơn thiết tiến, vì ngươi thực tiễn. Ta Lộc Môn tử đệ, cũng nên vì thế tụ tập tới. Đa tạ lão sư. Lưu Tu trong lòng, cảm kích không ngớt. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu trao đổi những chuyện khác, sau đó liền gọi tới Bàng Phúc, sắp xếp buổi tối yến hội, lại để cho Bàng Phúc mời Hoàng Thượng Ngạn, Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Từ Thứ chờ người. Lần này đến hội, chỉ có Lộc Môn Sơn người. Người còn lại, một mực không tham dự. Lúc chạng vạng, Hoàng Thượng Ngạn, Tư Mã Huy cùng với Hoàng Nguyệt Anh đến rồi trên núi. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Bàng Sơn Dân, Bàng Lâm, Từ Thứ, Mạnh Kiến, Thạch Thao cũng toàn bộ đến, không có ai vắng chỗ. Lưu Tu lần thứ hai nhìn thấy Gia Cát Lượng, trong mắt vẫn che kín nụ cười, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Tuy rằng không có chiêu mộ được Gia Cát Lượng, hai người vẫn là đồng môn sư huynh. Chính như Khoái Lương từng nói, tận lực giảm thiểu gây thù hằn. Này, là Lưu Tu muốn làm. Mọi người tiến vào phòng khách ngồi xuống, Bàng Đức công việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị, Hoàng Thượng Ngạn, Tư Mã Huy chia nhóm hai bên. Lưu Tu, Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người, phân biệt tọa ở phía dưới. Hoàng Nguyệt Anh tham dự tiệc rượu, ngồi ở Hoàng Thượng Ngạn phía sau. Bàng Đức công nói, tối hôm nay chủ đề, lão phu không cần nhiều lời, mục đích chỉ có một, vì là Lưu Tu thực tiễn. Đến, giơ ly rượu lên, trước tiên kính Tu Nhi một chén. Bàng Đức công chủ động chúc rượu, người còn lại, dồn dập cầm rượu lên tôn. Lưu Tu bưng rượu lên tôn đáp lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào bụng, Bàng Đức công vẻ mặt cảm khái, nói rằng, Tu Nhi là lão phu môn hạ, nhập môn trễ nhất đệ tử, rồi lại là xuất sĩ sớm nhất đệ tử. Theo Tu Nhi xuất sĩ sau, các ngươi cũng đem ai đi đường đấy. Lão phu trong lòng, nhưng có một tâm nguyện. Lưu Tu tiếp nhận thoại, vấn đạo, cái gì tâm nguyện đây? Bàng Đức công nói, lão phu hy vọng các ngươi ở từng người vị trí, đều có thể bộc lộ tài năng. Sau đó, các ngươi đồng môn sư huynh lại gặp gỡ thời điểm, còn có thể ngồi xuống đàm tiếu uống rượu. Mấy câu nói, Bàng Đức công trong lòng, nhưng có một tia thất lạc. Môn hạ đệ tử, không lại cùng một nơi, ở như vậy thời loạn lạc bên trong, sư huynh đệ xa trường đánh với là cực khả năng sự tình. Tình huống này, để Bàng Đức công tâm tình phức tạp. Lưu Tu nở nụ cười, nói, lão sư, kỳ thực ngài phải làm cảm thấy cao hứng. Người trong thiên hạ mới, đều ở lão sư môn hạ. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai có thể làm được như vậy đây? Thiên hạ ngày nay, chỉ có lão sư một người mà thôi. Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người, dồn dập mở miệng phụ họa. Đối với Bàng Đức công, Từ Thứ, Gia Cát Lượng bọn người là vô cùng cảm kích. Bởi vì Bàng Đức công giáo dục, chưa từng có phân biệt tâm, đều là đối xử bình đẳng. Bàng Thống thấy bầu không khí nghiêm nghị, lúc này liền đứng lên. Hắn chuyển hướng đề tài, nói, lão sư, tối nay vì là Lưu Tu thực tiễn, hắn là nhân vật chính. Nhưng cũng không thể quên Nguyệt Anh cô nương. Lưu Tu tài hoa xuất chúng, viết xuống rất nhiều ai cũng khoái thơ. Mấy ngày trước đây, còn viết, Du Tử Ngâm, tặng phụ thân, chỉ có không có viết xuống thơ biếu tặng cho Nguyệt Anh cô nương. Hôm nay, nhất định phải viết một thủ. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên cộng hưởng. Tư Mã Huy vốn là hỉ thích náo nhiệt, hắn bước râu, cười híp mắt nói, Tu Nhi, xem ra ngươi nhất định phải viết một bài thơ. Từ Thứ nói, Tu công tử, tình cảnh này, ngươi có thể thờ ơ không động lòng sao. Ngươi xem Nguyệt Anh cô nương, cũng đã mắc cỡ hai quai hàm đỏ chót, tối hôm nay, nhất định phải viết thơ. Gia Cát Lượng cũng ồn ào, nói, Tu công tử hôm nay viết thơ, còn nhất định phải viết ra kinh điển. Không thể tùy tiện viết một bài thơ qua loa, bằng không làm sao xứng đáng Nguyệt Anh cô nương một mảnh bằng tâm đây. Thạch Thao cùng Mạnh Kiến thấy thế, dồn dập mở miệng phụ họa. Hoàng Thượng Ngạn nhìn con gái của chính mình một chút, khoe miệng mỉm cười, hắn cũng không để ý Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Tu sự tình công khai. Ở trong lòng hắn, từ lâu nhận rồi Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh sự tình. Hoàng Thượng Ngạn cũng không cam lòng, nghiêm mặt nói, Lưu Tu, lão phu đã đồng ý đem Nguyệt Anh gả cho ngươi. Nhưng dù sao, còn chưa từng có môn. Hôm nay làm thơ, lão phu không hài lòng, khà khà. Hoàng Nguyệt Anh trợn to mắt, thầm nói, cha, ngài cũng chế nhạo ta. Hoàng Thượng Ngạn nói, nha đầu ngốc, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc này, Lưu Tu bị mọi người gác ở hỏa trên, đã là không châu bắt chó đi cày, nhất định phải làm thơ, bằng không tuyệt đối thoát không được thân. Bàng Thống e sợ cho thiên hạ không loạn, nói, kỳ thực ta cảm thấy một bài thơ không thích hợp, càng nhiều càng tốt. Lưu Tu tâm tư xoay một cái, nói, Sĩ Nguyên Huynh, ta làm một bài thơ, không bằng, Sĩ Nguyên Huynh ngay ở trong đại sảnh khiêu vũ một khúc trợ hứng. Ta làm hai bài thơ, Sĩ Nguyên Huynh liền khiêu vũ hai khúc, làm sao? Ha ha ha. Bàng Đức công nghe vậy, cao giọng cười to. Gia Cát Lượng trong mắt ý cười nồng nặc, khuyến khích nói, Sĩ Nguyên, nếu như ngươi không đáp ứng, quả thực liền không phải nam nhân. Là nam tử Hán, liền đồng ý. Từ Thư ồn ào nói, Nguyệt Anh chờ này hai bài thơ, Sĩ Nguyên, ngươi cũng coi như là Nguyệt Anh huynh trưởng, có nhảy hay không đây? Vừa nghĩ tới Bàng Thống có chút thân thể mập mạp khiêu vũ, Từ Thư liền cảm thấy buồn cười. Ánh mắt của mọi người, rơi vào Bàng Thống trên người. Lần này, đến phiên bàng thống làm khó dễ. Hoàng Nguyệt Anh đại nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn về phía Lưu Tu, ẩn tình đưa tình. Đặc biệt là Lưu Tu tọa ở đại sảnh bên trong cái kia tùy ý như thường, ung dung tự tin dáng vẻ, càng làm cho Hoàng Nguyệt Anh động lòng. Tư Mã Huy vội vã thúc giục, "Sĩ Nguyên, nên làm quyết định." Bàng thống nhìn chằm chằm Lưu Tu, nắm chặt nắm đấm nói, "Lưu Tu, xem như ngươi lợi hại. Ta quyết định, ngươi làm một câu thơ, ta liền khiêu vũ một khúc." "Hử, không phải là khiêu vũ sao?" Níu hai lần cái mông, không có gì ghê gớm. "Chấm đã." Lưu Tu phất tay, ngăn lại Bàng thống nói chuyện. Bàng thống dũng cảm nói, "Còn có yêu cầu gì, cùng nhau nói ra, ta đều đáp ứng rồi." "Quả thực." Lưu Tu trong mắt toát ra không có ý tốt vẻ mặt. Bàng thống chính mình tìm đường chết, hướng về trong hầm khiêu a. Bàng thống lẽ thẳng khí hùng, ngẩng đầu nói, "Vì Nguyệt Anh được thơ, ta không thèm đến sửa. Nói đi, ngươi còn có yêu cầu gì, Bàng đại gia đều đáp ứng rồi." Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, nói, "Bàng đại gia chính là phong khoáng, yêu cầu của ta rất đơn giản." Bàng đại gia về phía sau viện đổi một thân nữ tử quần áo, sau đó chuẩn bị khiêu vũ. Lời này vừa nói ra, Bàng thống sắc, nhất thời sụ xuống. "Ngươi, ngươi, xem như ngươi lợi hại." Bàng thống trợn to mắt, không nghĩ tới Lưu Tu dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Những người còn lại, đều cười ha ha. Một hồi thực tiễn dạ hội, đã là cao thủy triều thay nhau nổi lên, tiếng cười không ngừng. Bàng Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thừa Ngạn ba người, tuy rằng đều không có tham dự, nhưng thỉnh thoảng quạt gió thổi lửa, để tiệc rượu càng thêm náo nhiệt. Chương 113, Bàng thống khiêu vũ. Bàng thống bị mọi người làm ổn, rời đi phòng khách, rất nhanh lại trở về. Lúc này, Bàng thống ăn mặc nữ tử quần áo, phi thường quái dị. Bàng thống tướng mạo, bản thân liền xin lỗi khán giả, hiện tại phân thành nữ tử, cái kia quái dị biểu hiện, một hồi cười phiên trong sảnh mọi người. Trong đại sảnh tiếng cười không ngừng, bầu không khí càng là náo nhiệt. Bàng thống ngẩng đầu, nói, "Nếu không có là ta, các ngươi có thể vui vẻ như vậy, tất cả là Bàng đại gia công lao." Lưu Tu đi tới Hoàng Nguyệt Anh trước mặt, vấn đạo, "Nguyệt Anh, có tia cân sao?" "Có." Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, từ ống tay bên trong lấy ra một phương khăn lụa, đưa tới Lưu Tu trong tay. Lưu Tu cầm khăn lụa đi tới Bàng thống trước mặt, nói, "Sĩ Nguyên huynh, người tốt làm đến cùng, đến, cực khổ nữa ngươi một hồi. Này một tia cân, là dùng để che khuất mặt. Cứ như vậy, cũng nhiều giờ rưỡi che mặt cảm giác thần bí." Lưu Tu cũng là sinh động cực kỳ, hoàn toàn không có ngày xưa trầm ổn. Đều là người mình, Lưu Tu cũng không hề e dè. Bàng Đức Công cảm khái nói, "Đáng tiếc à, nếu như đem tình cảnh này vẽ ra đến, đó mới là hoàn mỹ." Bàng thống tức giận đến nhảy lên chân, trợn tròn đôi mắt, hầm hừ nói, "Thúc phụ, ta đúng là ngài cháu ruột sao? Ngài lại muốn để họa sư đến ghi chép, quả thực là hại ta, quá ác." Bàng Đức Công nuốt dâu cười to, đã là tràn đầy chờ mong. Gia Cát Lượng vội vã phất tay ngăn lại mọi người cười to, nói, "Chư vị, không muốn lại chế nhạo Sĩ Nguyên. Hiện tại, nên trở về đến đề tài chính trên, để Tu công tử làm thơ." "Đúng, đúng, đúng là nên như thế." Từ Thứ gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Bao quát là Hoàng Nguyệt Anh, cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Lưu Tu tài tình chắc việt, đến nay, viết xuống vô số thơ. Nhưng mà, hết thảy thơ bên trong, không có một bài thơ là cùng Hoàng Nguyệt Anh có quan hệ. Bây giờ Lưu Tu chuyên môn viết thơ, Hoàng Nguyệt Anh trong đầu, rầm rầm nhảy không ngừng. Trong sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy ánh mắt, đều rơi vào Lưu Tu trên người. Lưu Tu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cô gái này, tướng mạo không phải vũ mị dụ người, tư thái không phải xinh đẹp yêu kiều. Nhưng mà, nàng ở trong mắt Lưu Tu, nhưng đúng là thiên tư cốt sắc, thông minh nhanh trí. Nàng không phải quá thông minh, thậm chí có chút có mơ hồ, lại làm cho Lưu Tu an lòng. Cô gái này, để hắn tâm, có quy tụ. Là nàng, chính là Hoàng Nguyệt Anh. Lưu Tu hít sâu một cái, nói, "Đệ nhất thủ viết cho Nguyệt Anh thơ, tên là, Tương Tư." Câu thơ tên vừa ra, Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn bọn người khẽ bước cằm, trên mặt càng là chờ mong. Tương Tư vừa ra, có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Tương Tư người, tự nhiên là Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh sờ môi, hai tay nắm chặt gấu quần, vẻ mặt căng thẳng. Lưu Tu ánh mắt ngóng nhìn Hoàng Nguyệt Anh, âm thanh chất phác bên trong lộ ra trầm thấp, trong giọng nói càng là lộ ra nồng đậm nhớ nhung. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân đến phát mấy cảnh. Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối Tương Tư. Một thủ, Tương Tư, đem Tương Tư tỉnh, triển lộ không bỏ sót. Trong đại sảnh, nhất thời yên tĩnh lại. Người đang ngồi, đều có nhất định văn học gốc gác, nghe xong Lưu Tu Tương Tư sau, cẩn thận phẩm đọc, càng là kinh hỉ. Thơ hay, thơ hay. Bàng Đức Công thở dài một hơi, tán dương, chỉnh bài thơ không rời đậu đỏ, nhưng mượn vật dụ người. Thủ cú viết đậu đỏ nơi sản xuất, thứ cú lấy phát mấy cảnh hỏi dò, ngôn ngữ rằng là gì, nhưng hình tượng đầy đặn, càng lại ám đậu tình cảm, câu thứ ba tình ý nồng nặc, nói ở đây mà ý ở đối phương. Câu cuối cùng, chỉ ra tương tư, càng dùng tối tự đem tình ý đẩy lên cực hạn. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Tu, cũng là vui lòng phục tùng nói, Tu công tử tài tình, lượng không kịp nhiều rồi. Lưu Tu nói, sĩ nguyên, chuẩn bị khiêu vũ đi. Bàng Thống cười ha ha, nói, nghe được như vậy thơ hay, khiêu vũ cũng không sai. Đánh bóng con mắt của các người, nhìn. Bàng Thống vặn vẹo vòng eo, ở đại sảnh bên trong múa lên. Đùng, đùng. Theo Bàng Thống khiêu vũ, mặt đất vì thế mà chấn động, phảng phất đều địa chấn. Trong đại sảnh, ầm ầm cười to. Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Bàng Đức Công chờ người, đều bị cười phiên. Khôi Ngô có chút thân thể mập mạp không ngừng đung đưa, tình cảnh đó, quá buồn cười. Lưu Tu ánh mắt, đảo qua Hoàng Nguyệt Anh. Ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc, Hoàng Nguyệt Anh lập tức tách ra. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt, càng có không tên e thẹn. Nàng nghe xong Lưu Tu thơ sau, đến hiện tại cũng vẫn không có khôi phục như cũ. Thương tư tâm ý, triển lộ không bỏ sót. Thông qua Lưu Tu tương tư, nàng tựa hồ càng nhìn thấy Lưu Tu nội tâm. Lưu Tu cười khẽ, ánh mắt lại chuyển hướng Bàng Thống. Bàng Thống khiêu vũ, thực sự là làm xấu cả phong cảnh. Một mực cảnh tượng như vậy, rồi lại làm người cười, làm cho bầu không khí càng náo nhiệt hơn. Sau một lúc lâu, Bàng Thống mới thở hồng hộc dừng lại. Mệt mỏi quá, hết một hồi. Bàng Thống thở hổn hển, một lát sau, ánh mắt mới nhìn chung quanh mọi người, cười híp mắt nói, chư vị, ta một khúc ca vũ khiêu xong, không có công lao, cũng có khổ lao. Tốt xấu, đến điểm tiếng vỗ tay khuyến khích nhi a. Mọi người vừa nghe, lại là cười to. Đùng, đùng, đùng. Trong khoảnh khắc, vang dội tiếng vỗ tay, ở đại sảnh bên trong kéo dài không thôi. Sau một lúc lâu, mới yên tĩnh lại. Bàng Thống trở lại ngồi vào trên, đàng hoàng trịnh trọng nói, các ngươi tiếng vỗ tay, khiến cho ta rất vui mừng, cảm tạ. Mọi người nghe vậy, lại là nở nụ cười. Bàng Thống thở hổn hển, nói, hiện tại, lại nên Lưu Tu ngâm thơ làm thuế. Lưu Tu nói, việc đáng làm thì phải làm. Đừng, đừng sốt ruột. Bàng Thống lắc lắc đầu, nói, ngươi ngâm thơ làm phú, chính là như vậy một lúc sự tình, không thấy ta khiêu vũ rất khổ cực sao. Lưu Tu chân mày cau lại, nói, sĩ nguyên huynh ý tứ là, muốn nghỉ ngơi một chút. Bàng Thống lắc đầu nói, không phải nghỉ ngơi, là phải cho ngươi tăng cường độ khó. Lưu Tu nói, sĩ nguyên huynh, đây chính là chơi xấu yêu. Không mang theo như vậy chơi đùa, hơn nữa trước nói xong rồi, ta làm thơ, ngươi khiêu vũ. Hiện tại ngươi nhưng phải đổi ý, không thích hợp, này không thích hợp. Từ Thứ nói rằng, Tu công tử, theo ta thấy, trước hết để cho sĩ nguyên nói xong, nhìn là tình huống thế nào. Gia Cát Lượng lập tức nói, ta tán thành nguyên trực ý kiến. Rất nhanh, mọi người ý kiến thống nhất, đều muốn nghe nghe Bàng Thống ý kiến. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nhưng là khẽ thở dài, sĩ nguyên, tất cả mọi người đứng ngươi bên này. Xem ra, ngươi quả nhiên là nhân khí chi vương. Nói đi, ngươi muốn làm sao tăng cường độ khó. Bàng Thống nói rằng, kỳ thực cũng không phải tăng cường độ khó, chỉ là lại hạn định một hồi thơ phạm vi. Lưu Tu phất tay nói, phí lời, đừng thừa nước đục thả câu. Trên thực tế, Lưu Tu thật không sợ Bàng Thống. Luận thơ tử, trong đầu hắn nhiều chính là, xui xẻo cuối cùng khẳng định là Bàng Thống. Bàng Thống nghiêm mặt nói, đón lấy bài thơ này, ta yêu cầu, nhất định phải là ưu hoán thơ, nhất định phải đầy đủ bi thương. Nhưng mà, lại nhất định phải là thơ tình. Ngươi cùng Nguyệt Anh điềm điềm mật mật, này bi thương phong cách, sợ là không dễ dàng đâu. Lưu Tu sau khi nghe, cẩn thận suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Anh nắm chặt gấu quần, hoan Bàng Thống một chút, ánh mắt kia, hận không thể đem Bàng Thống ném ra ngoài. Bàng Thống nhíu môi, nói, Nguyệt Anh, đừng trách ta làm khó dễ ngươi tình lang. Ngươi không thấy sao? Vừa nãy ta khiêu vũ rất khổ cực. Hiện tại, chỉ là để hắn tốn nhiều thần mà thôi. Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, quay đầu đi, ẩn tình đưa tình nhìn về phía Lưu Tu. Lúc này, trong sảnh dần dần yên tĩnh lại. Ai cũng không có mở miệng, ai cũng không muốn đánh gãy Lưu Tu tâm tư. Chương 114, sinh tử không phụ. Lưu Tu đối diện mọi người, cẩn thận suy nghĩ. Hắn bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Suy nghĩ một lát sau, Lưu Tu trong mắt, dần hiện ra một vệ tia sáng. Có. Lưu Tu trong mắt, hiện ra hóng ánh nụ cười. Tình cảnh này lạc ở trong mắt Hoàng Nguyệt Anh, càng làm nàng động lòng. Hoàng Nguyệt Anh là biết Lưu Tu tài danh, nhưng chân chính nhìn thấy Lưu Tu liên tục phú thơ, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Gia Cát Lượng chủ động cho Lưu Tu rót rượu, nói, Tu công tử, xin mời. Đa tạ. Lưu Tu không một chút nào khách khí, uống rượu sau, tăng đứng lên. Đi tới trong sảnh, Lưu Tu nhìn về phía thân mang nữ tử hóa trang Bàng Thống, nói, sĩ nguyên, ta bài thơ này tên là Gió Thu Tử. Thơ tên vừa ra, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Trời thu vốn là hữu quạt mùa, gió thu tử, tên ở trong, đã là ẩn hàm một tia bi thương. Câu thơ còn chưa đi ra, chúng lòng người bên trong, đã sinh ra một vệt bi thương. Lưu Tu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoàng Nguyệt Anh trên người. Vừa lên tiếng, âm thanh nhưng là trầm 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 thấp. Gió thu thanh, thu nguyệt minh. Lạc diệp tụ còn tán, hàn nha tê phục kinh. Thương tư gặp lại biết ngày nào. Lúc này này dạ thẹn thùng. Vào ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Tướng mạo tư hề tướng mạo ức, ngắn tương tư hề vô cùng cực. Sớm biết như vậy bán lòng người, thế nào lúc trước mạc quen biết. Một thủ, gió thu tử, là điển hình nhạc phụ thơ, càng là trong đó tinh phẩm, tình tư ai hoán, thông thiên lộ ra bi thương, làm người ta trong lòng bay lên nhàn nhạt yêu thương. Ú hoán triền miên, khiến cho người dư vị. Tư Mã Huy thưởng thức một phen sau, lời bình nói, gió thu, thu nguyệt, lạc diệp, hàn nha, khắp nơi đều là bi thương đổ vỡ, bầu không khí lạnh lẽo thê lương. Trong lòng càng lạnh hơn, hoàn mỹ phù hợp sĩ nguyên yêu cầu. Hoàng Nguyệt Anh lúc này, trong mắt càng là ướt át. Câu thơ bên trong ngậm lấy cảm tình, Hoàng Nguyệt Anh phảng phất nghĩ đến cái kia bi thương tình cảnh, một cách tự nhiên, trong lòng hạ. Hít sâu một cái, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt toát ra nụ cười, vì là Lưu Tu tự hào. Cái này tài tình chắc Việt nam tử, là nàng một đời làm bạn người. Bàng thống rôi tay chỉ vào Lưu Tu, đã không cách nào ngôn ngữ, lẩm bẩm nói, ta phục rồi. Ta rốt cuộc biết, tại sao Tào Tháo xưng hô ngươi tiểu Lưu tiên sinh, ngươi quả thực là yêu nghiệt, là quái vật. Gia Cát Lượng than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, tu công tử vừa ra, ai dám làm tiếp thơ, đó là tự rước lấy nhục. Mọi người dồn dập gật đầu, đều bị Lưu Tu câu thơ chinh phục. Lưu Tu trở lại ngồi vào trên, nói, sĩ nguyên, nên ngươi khiêu vũ. Chỉ là, ngươi lại muốn khiêu cái gì vũ đây? Bàng thống hừ một tiếng nói, khiêu vũ mà thôi, không phải cái gì chân chính việc khó, nhìn. Lần này, bàng thống vũ đạo hoàn toàn mới, nhất cử nhất động kiên cường cực kỳ, phảng phất một tên tráng sĩ múa lên, không có nữ cái mông nữ eo, là xuất trinh tế tự chi vũ. Trong đại sảnh, không có ai lại cười. Từng cái nhìn sau, đều là khẽ gật đầu. Bàng thống tuy rằng tướng mạo rất phổ thông, xuất trinh tế tự vũ đạo nhảy ra, nhưng kiên cường cực kỳ. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay lôi động. Lưu Tu tán dương, sĩ nguyên, này khúc ca vũ, thích hợp nhất ngươi. Bàng thống hàm dưới hơi dương lên. Tiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, đây là ta am hiểu nhất vũ đạo. Hắn như ngạo kiều khổng tức giống như vậy, trong khoảnh khắc khiến trong đại sảnh mọi người, cười mở ra hoài. Yến sẽ tiếp tục, trung gian lại xuyên vào các loại phân đoạn. Có trêu ghẹo Lưu Tu, có trêu ghẹo Hoàng Nguyệt Anh, hoặc là nói về Gia Cát Lượng, từ thứ chờ người việc kết hôn. Nói chung, trên yến hội náo nhiệt cực kỳ. Chỉ là ở trong lòng của tất cả mọi người, sinh ra từng kia một biệt ly tâm tình. Buổi tối thực tiễn, tuy rằng cho Lưu Tu thực tiễn, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây là Lộc Môn Sơn đệ tử trong lúc đó thực tiễn. Quá tối nay, rất nhiều người liền muốn ai đi đường ấy, khó có thể trở lại Lộc Môn Sơn. Yến hội kéo dài đến đêm khuya, mới triệt để kết thúc. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tử Thứ chờ người, đã là say khứa. Bàng Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thừa Ngạn ba người luân phiên bị trúc rượu, cũng đã mơ mơ màng màng. Chỉ có Lưu Tu, nhưng là tỉnh táo. Lưu Tu đem quản gia Bàng Phúc gọi tới. Dặn dò người đem mọi người dẫn đi nghỉ ngơi, lại khiến người ta quét sạch phòng khách. Làm xong tất cả những thứ này, Lưu Tu mới nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Nguyệt Anh. Vào buổi tối, Hoàng Nguyệt Anh cũng không uống rượu. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Anh vẫn là tỉnh táo. Lưu Tu phất tay nói, Nguyệt Anh, ở bên ngoài đi một chút. Hoàng Nguyệt Anh ừ một tiếng, cùng Lưu Tu sóng vai đi ra ngoài. Hai người rất tự nhiên nắm tay, ra phòng khách, đi ra ngoài cửa lớn, ở bằng phẳng địa phương, chọn một chỗ trên núi đá ôm mà ngồi. Cuối tháng 8 nguyệt quang, không phải mâm tròn, mà là bốn cong trăng tàn. Lạnh lạnh nguyệt quang vương xuống đến, trên sườn núi gió mát phơ phất, càng có ngông lung ánh trăng, phi thường thoải mái. Hoàng Nguyệt Anh tựa ở Lưu Tu trên người, nói, Tam ca, buổi tối thơ, ta rất yêu thích. Nàng mặt nhưng có một tia nóng bỏng, nghĩ đến Lưu Tu chuyên môn vì nàng làm câu thơ, trong lòng chính là một trận mừng rỡ. Lưu Tu nói, Nguyệt Anh, chờ ta bắt dự trương quận, ta liền hướng Thừa Ngạn tiên sinh cầu hôn. Ừm. Hoàng Nguyệt Anh ngừng một tiếng, nàng một trái tim, đã sớm thắt ở Lưu Tu trên người. Lưu Tu nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, lại nói, trên yến hội làm thơ, là đáp lại sĩ nguyên yêu cầu, kỳ thực, ta chuyên môn vì ngươi viết một thủ, cùng thơ cổ không giống, nhưng hoàn toàn mới, là đưa cho ngươi. Có thật không? Hoàng Nguyệt Anh trong lòng, tràn đầy kinh hỉ. Lưu Tu trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nói, tự nhiên là thật sự. Hoàng Nguyệt Anh nói mau. Lưu Tu nói, ngươi muốn trước tiên hôn ta mới được, Sĩ Nguyên đều khiêu vũ đến trợ hứng, ngươi không hôn ta, ta làm sao có thể nhớ tới đến đây. Hoàng Nguyệt Anh khinh nệ Lưu Tu lồng ngực, nói, ngươi xấu a. Nhắm mắt lại. Hoàng Nguyệt Anh ngồi dậy, nhìn về phía Lưu Tu, dưới ánh trăng, Lưu Tu bảng góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng nho nhã. Dáng dấp kia, khiến cho Hoàng Nguyệt Anh trong lòng rầm nhảy lên. Lưu Tu theo lời nhắm mắt lại, Hoàng Nguyệt Anh chậm rãi tụ hợp tới. Làm đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt, Lưu Tu mở mắt ra, nâng Hoàng Nguyệt Anh mặt, tùy ý đòi lấy. Thật một lúc sau, đôi môi tách ra, Hoàng Nguyệt Anh lẩm bẩm miệng, oán trách nói, ngươi quá hỏng rồi, không giữ lời hứa. Lưu Tu cảm khai nói, không kìm lòng được a. Hoàng Nguyệt Anh một phiên bạc tiểu gẳng, hừ một tiếng, một bộ oán trách dáng vẻ, nhưng trong mắt nhưng có nồng đậm tơ tình. Lưu Tu cánh tay ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh vai, hai người gắn bó. Sơn hạ, nước sông chảy xuôi, tuôn trào không ngớt. Lưu Tu hít sâu một cái, chậm rãi mở miệng. Ta trụ Trường Giang đầu, quân trụ Trường Giang vĩ. Ngày ngày tư quân không gặp vua, cộng ẩm Trường Giang thủy. Này thủy khi nào hưu? Hận này khi nào đã? Chỉ nguyện quân tâm tự ta tâm, định không phụ tương tư ý. Từ ngữ bên trong, tình ý kéo dài, uyển chuyển chuẩn xác. Hoàng Nguyệt Anh sau khi nghe, trong mắt cũng đã là nước mắt mông lung, nàng tựa ở Lưu Tu trên lồng ngực, lẩm bẩm nói, tam ca, ta tâm tự quân tâm, vĩnh viễn không bao giờ tương phụ. Hoàng Nguyệt Anh tâm tư rất đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là, tình cảm của nàng liền rất đơn giản. Nàng cùng Lưu Tu quen biết mấy tháng, cảm tình do nhạt đến lủng, nàng tâm từ lâu ở Lưu Tu trên người. Làm Hoàng Thừa Ngạn tán thành Lưu Tu sau, Hoàng Nguyệt Anh càng là không làm nó nghĩ. Một trái tim, thắt ở Lưu Tu trên người. Lưu Tu xoa xoa Hoàng Nguyệt Anh con mắt, chăm chú ôm ấp Hoàng Nguyệt Anh. Giờ khắc này Lưu Tu, trong lòng khuấy động không ngớt. Phụ thân hắn không đau, ca ca không thân, nhưng mà, ở thời đại này, hắn có quan hệ yêu hắn trưởng bối, có sinh tử tương thác người yêu, này đã đủ rồi. Nhu hòa mông lung dưới ánh trăng, hai bóng người chăm chú ôm, sinh tử không phụ. Chương 115, dân tâm có thể dùng. Ngày 22 tháng 8, Huệ Phong cùng sướng, dương quang minh mị. Một chiếc xe ngựa, ở sơn hạ ngừng. Lưu Tu bên cạnh đứng Khoái Kỳ, Bàng Thống cùng Đặng Ngả, lần này rời đi, khoái ra những người khác không có đến, Khoái Kỳ đến rồi. Đặng Ngả đang cùng mẫu thân chia tay, Đặng Ngả ngẩng đầu, một bộ tiểu nam tử hán răng rấp, không có một tia ly biệt cách sầu, mẫu thân của Đặng Ngả. Nhưng phi thường lo lắng. Bang Đức Công, Tư Mã Huy, Hoàng Thượng Ngạn chờ người, tự mình đến tống biệt. Hoàng Nguyệt Anh chạm sau lưng Hoàng Thượng Ngạn, lưu luyến không rời nhìn Lưu Tu, đặc biệt lưu luyến. Lưu Tu phất tay cùng mọi người cáo biệt, sau đó đăng lên xe ngựa. Khoái Kỳ, Bàng Thống cùng Đặng Ngả cũng chắp tay cáo biệt, lập tức đăng lên xe ngựa. Đặng Triển xuất lĩnh Nhạc Sơn cùng Câu Báo, cùng với Văn Xính biếu tặng 4 tên lính, bảo vệ trước xe ngựa hành. Bánh xe. Bánh xe. Bánh xe chuyển động. Xe ngựa chạy tốc độ, dần dần tăng nhanh. Không lâu lắm, đã biến mất ở Bàng Đức Công chờ người trong tầm mắt. Xe ngựa đi ra không tới 5 dặm đường, lại đột nhiên dừng lại. Đặng Triển cưỡi ngựa đi tới xe ngựa bên cạnh, nói, công tử, trên quan đạo có Lộc Môn Sơn thôn dân ngăn cản con đường, nói là nghe nói ngài muốn rời khỏi Lộc Môn Sơn, bọn họ muốn hướng về ngài nói cảm ơn. Lưu Tu liêu lên cửa xe ngựa liềm, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy quần áo mộc mạc lao nông chạm ở trên đường. Những người này đều là Lộc Môn Sơn phụ cận nông hộ. Lưu Tu mới vừa lên Lộc Môn Sơn thời điểm, bọn họ gặp phải khô hạn, lên núi tìm Bàng Đức Công cầu cứu. Lưu Tu may mắn gặp dịp, chế tạo đồng xe, giải quyết Lộc Môn Sơn khô hạn khó khăn. Chuyện này, Lưu Tu đã quên. Nhưng mà, Sơn Hạ thôn dân nhưng nhớ rõ, nhớ kỹ Lưu Tu ân tình. Lưu Tu đi xuống xe ngựa, thôn dân vội vã đón sơn đến. Tu công tử, nghe nói ngài muốn đi du huyện đi nhậm chức, ngài này vừa đi, không biết lúc nào mới có thể lại trở về. Lao hán nơi này có chút trứng gà, đều là chính mình, ngài mang tới, trên đường ăn. Tu công tử giải quyết khô hạ, một nhà năm miệng ăn, đều cảm kích ngài đại ân đại đức á trong nhà không cái gì đưa, ta ở trên núi săn một điểm món ăn dân dã nhi, ngài mang tới đi. Không có tu công tử, e sợ năm nay tháng ngày liền không dễ chịu. Tu công tử lần đi, nhất định phải từng bước thăng trước. Từng cái sắc mặt thuần phác bách tính, ngươi một lời ta một lời. Trong lời nói, đều là đối với Lưu Tu cảm kích. Đối với bách tính mà nói, giải quyết khô hạn vấn đề, chính là cứu mạng ân tình lớn. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp. Ai đối với bọn họ được, bọn họ nhớ tới phi thường rõ ràng. Lưu Tu rời đi Tương Dương tin tức truyền ra sau, bọn họ thương lượng sau, đồng thời đến vì là Lưu Tu thực tiễn. Lưu Tu nhìn những người dân này, nhưng trong lòng là xấu hổ không ngớt. Đối với bách tính, hắn kỳ thực không có công lao. Lúc trước thiết kế ra đồng xe, cũng giải quyết Lộc Môn Sơn thậm chí còn Kinh Châu khô hạn. Là bởi vì Bàng Đức Công yêu cầu, là Bàng Đức Công để hắn giải quyết vấn đề, cho nên mới có đồng xe. Nhưng mà, bách tính nhìn Lưu Tu, nhưng là cảm ơn đái đức. Tình cảnh này, khiến cho Lưu Tu trong lòng cảm động. Lưu Tu đi tới thôn dân phía trước, chắp tay ấp thi lễ, nói, các hương thân, cảm tạ các ngươi. Kỳ thực, ta thật không có làm chuyện gì, làm không nổi các ngươi như vậy kính yêu. Tu tập bách tính, nhưng là dồn dập lắc đầu. Bách tính tâm tư rất đơn thuần, bọn họ chính là rất cảm kích Lưu Tu. Quá trình, bọn họ không biết. Kết quả, là bọn họ để ý nhất, là Lưu Tu đồng xe, để bọn họ vượt qua cửa ải khó, đây chính là kết quả. Trên xe ngựa, Khoái Kỳ, Bàng Thống nhìn tình cảnh này, nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Đến dân tâm giả được thiên hạ, này tuyệt không là một câu hư nói. Lưu Tu nhìn thấy từng cái bách tính vẻ mặt, lại một lần nữa nói rằng, các hương thân hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Chỉ là các ngươi lễ vật, ta không thể nhận. Từ Tương Dương đến Du huyện, đường xá xa xôi, ta là lên đường gọn gàng, mới có thể ở thời gian ngắn nhất đến Du huyện. Nếu như đều nhận lấy các ngươi lễ vật, xe ngựa chứa đầy, không thể nhanh chóng chạy đi. Nếu như chỉ lấy một hai người, đối với những người khác lại không công bằng. Vì lẽ đó, một đều không thu. Lưu Tu lại một lần nữa chắp tay, nói, các hương thân hảo ý, Lưu Tu chân thành ghi nhớ. Hiện tại Thái Dương đã tới, khí trời rất nóng, đại gia sớm chút trở về đi thôi. Dân chúng sau khi nghe, một trận châu đầu ghé thai. Từng cái nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, tràn đầy tiếc nuối. Tu công tử, cũng có đạo lý. Chúng ta đổ vật đều cho Tu công tử, e sợ muốn đến trễ Tu công tử đi nhậm chức thời gian. Thôi, liền không tặng lễ, cho Tu công tử khấu cái đầu đi. Hay, hay, dập đầu. Cả đám, dồn dập quỳ xuống đến. Lưu Tu vội vã khuyên bảo, nhưng không hề có một chút tác dụng. Mười mấy sơn hạ thôn dân, đồng loạt quỳ trên mặt đất dập đầu, sau đó mới đứng lên. Những người này, thẳng đứng hai bên đường lớn. Tu công tử, một đường thuận phong. Tu công tử, đi tới Du huyện sau, nhớ tới thường về tới xem một chút. Tu công tử, mã đáo công thành A. Bách tính giản dị lời nói, khiến cho Lưu Tu trong lòng xúc động. Cái thời đại này, hầu như hết thể nông dân, đều là đại tự không nhìn được một. Rất nhiều tình huống, bọn họ dễ dàng bị lợi dụng, dễ dàng bị kích động. Bọn họ không có hậu thế bách tính tầm mắt, không có hậu thế bách tính tinh minh. Nhưng mà, bọn họ nhưng giản dị, nhưng đơn thuần. Người như vậy, để Lưu Tu cảm động. Lưu Tu hít sâu một cái, chắp tay lại một lần nữa 90 độ ấp lễ, sau đó cũng không quay đầu lại đăng lên xe ngựa. Đặng Triển phất tay, người chăn ngựa vung vẩy roi ngựa, xe ngựa chậm rãi đi tới. Đội ngũ bắt đầu đi tới, làm xe ngựa đã rời xa Lộc Môn Sơn bách tính sau, nhưng vẫn là ngờ ngợ có thể nghe thấy phía sau bách tính hò hét âm thanh. Lưu Tu ngồi ở trong xe ngựa, tâm tình kích động, dần dần lắng xuống. Bàng Thống nói rằng, Tu công tử, cảm thụ làm sao? Lưu Tu nói, không cái gì cảm thụ, chẳng qua là cảm thấy chính mình không làm cái gì, trái lại để bọn họ chỉnh trọng như vậy, nhận lấy thì ngại. Bàng Thống nói, bách tính yêu cầu, rất đơn giản. Bọn họ có thể ăn cơm no, đối với ngươi liền cảm ơn đái đức. Dân tâm dễ đoạt được nhất, rồi lại tối không dễ dàng được. Khoái Kỳ nói, ở mời chào dân tâm phương diện, người lợi hại nhất, phải làm là Lưu Bị. Há, Đức Mẫn tiên sinh có gì cao kiến? Khoái Kỳ tự Đức Mẫn, Lưu Tu cùng Khoái Kỳ quen thuộc sau, lấy tự xưng hô. Khoái Kỳ nói rằng, Lưu Bị ở Bắc Phương thời điểm, có người nói, hắn đam nhâm Bình Nguyên Tương trong lúc, có người đi ám sát hắn, nhưng bởi vì Lưu Bị danh tiếng, đình chỉ ám sát, Lưu Tu đến Từ Châu, bách tính ủng hộ, Lưu Bị chạy trốn tới Nhữ Nam, có cung đều, Lưu Ích chờ hoàng cân tặc quy phụ, đến Tân Giã, bách tính nhắc lên Lưu Hoàng Thúc, càng là cùng tán thưởng. Tất cả, đều là Lưu Bị giỏi về mời chào dân tâm, lợi dụng dân tâm. Hết thảy bách tính đều cho rằng Lưu Hoàng Thúc là trung nghĩa nhân từ người, khẩu khẩu tương truyền, mặc kệ Lưu Bị đi tới chỗ nào, hắn đều có thể dễ dàng điều động bách tính. Khoái Kỳ nghiêm mặt nói, tại hạ có thể kết luận, nếu như Lưu Bị từ Tân Giã điều đi, đi những chỗ khác đi nhậm chức. Tin tức truyền ra sau, tất nhiên là vạn người đưa tiễn, không phải mấy chục người đơn giản như vậy. Từ hướng này xem, Lưu Bị được dân tâm. Đổi một góc độ suy nghĩ, trong lòng liền sẽ cảm thấy khủng bố. Khoái Kỳ nói, bởi vì một khi Lưu Bị có lòng bất chính, hoặc là có âm mưu quỷ kế, hắn vung cánh tay hô lên, bách tính tất nhiên đi theo. Có thể tưởng tượng, Lưu Bị sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến đâu. Ở bề ngoài xem, Lưu Bị trong tay binh lực không đủ, nhưng hắn ẩn giấu dân tâm sức mạnh, nhưng không đơn giản. Tu công tử đi tới Du huyện, mời chào dân tâm phương diện, nhất định phải hướng về Lưu Bị học tập. Lưu Tu gật đầu nói, dân tâm có thể dùng, là đạo lý này. Lưu Bị người này, xác thực bất phàm. Trên, Lưu Bị từ Tân Giã bỏ chạy, lao tới Giang Hạ, vô số bách tính đi theo, dịu già dắt trẻ, mênh mông cuồn cuộn. Diễn nghĩa bên trong, có khuyết đại địa phương, nhưng Lưu Bị có thể làm cho vô số bách tính đi theo, phi thường không đơn giản. So với Tào Tháo cùng Tôn Quyền, Lưu Tu cất bước thời gian quá ngắn. Vì lẽ đó, Lưu Tu phải bắt được hết thể cơ hội, dân tâm là mấu chốt nhất một điểm. Khoái Kỳ chuyển đề tài, lại nói, Tu công tử lần đi du huyện, trời cao mặc cho chim bay, từ đó không bị ràng buộc. Tu công tử có cái gì chí hướng đây? Bàng Thống nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Ở Khoái Kỳ cùng Bàng Thống xem ra, một người chí hướng, quyết định thành tựu tương lai. Hỏi do chí hướng, là một tương đương nghiêm túc đề tài. Chính như Lưu Bị đề cập chính mình chí hướng, luôn nói muốn phục hưng Đại Hán, muốn hưng phục Hán thất, ý đồ của hắn chính là muốn để người ta biết hắn có đại hoài bão, không phải tầm thường vô vi người. Chương 116, chí lớn hướng về. Lưu Tu trong mắt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn chí hướng đã sớm định ra. Đời này, Lưu Tu sẽ không để cho Kinh Châu rơi vào Lưu Tông trong tay, sẽ không đem Kinh Châu đưa cho Tào Tháo, sẽ không nặng hơn diện ăn nhờ ở đậu kết cục. Lưu Tu muốn quật khởi, muốn khống chế Kinh Châu, muốn đông kích Tôn Quyền, muốn bác kháng Tào Tháo, muốn hỏi đỉnh thiên hạ. Nhưng mà, ý nghĩ như thế, hắn không thể nói ra. Ở Bàng Thống cùng Khoái Kỳ trước mặt, Lưu Tu chí hướng, tất nhiên cao lớn hơn bao la, không thể quá mức bình thường. Đồng nhiên, Lưu Tu hiện lên trong đầu ra một có thể đem ra dùng. Nếu như vậy, quả thực là người xuyên Việt chuẩn bị a. Lưu Tu tạm thời không hề trả lời, hắn muốn nghe một chút Khoái Kỳ cùng Bàng Thống đáp án. Nhìn về phía Khoái Kỳ, Lưu Tu phản vấn đạo, Đức Mẫn tiên sinh chí hướng, là cái gì đây? Khoái Kỳ nghe vậy, trong mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Vấn đề này, Khoái Kỳ cũng không có thể tùy ý đưa ra đáp án. Suy nghĩ một lát sau, Khoái Kỳ nghiêm mặt nói, tại hạ chí hướng, là chọn một minh chủ, khuôn bảo vệ xã tắc, tên Lưu Sử Sách. Khoái Lương, Khoái Việt đều là có đại tài có thể người, hai người phụ tá Lưu Biểu, thành công để Lưu Biểu xưng bá một phương. Hai người năng lực, được bày ra. Khoái Kỳ nhưng không có tiếng tăm gì, hắn chí hướng, không thể so Khoái Lương cùng Khoái Việt tiểu. Khoái Kỳ trong lòng, muốn vượt qua hai vị huynh trưởng. Khuôn bảo vệ xã tắc, là hắn chí hướng. Lưu Danh Sử Sách, là hắn dạ tâm. Lưu Tu sau khi nghe, trong mắt lộ ra một vệt nụ cười. Khoái Kỳ lời nói này, đề cập hắn chí hướng, nhưng ở một loại nào đó trình độ trên, kỳ thực là đập Lưu Tu nịnh nọt. Khoái Kỳ hiện tại hiệu lực, là Lưu Tu. Ai là minh chủ, Lưu Tu chính là Khoái Kỳ trong miệng minh chủ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời đáp án. Cái nào một ngày Khoái Kỳ cho rằng Lưu Tu không thích hợp, như vậy, Khoái Kỳ trong miệng minh chủ, lại đổi thành những người khác. Lưu Tu khẽ mướt cằm, nói, Đức Mẫn tiên sinh chí hướng, tất nhiên có thể thực hiện. Khoái Kỳ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lưu Tu trả lời bên trong, mơ hồ tiết lộ ý nghĩ của hắn, Lưu Tu có ít nhất giúp đỡ thiên hạ chí hướng. Lưu Tu vừa nhìn về phía Bàng Thống, vấn đạo, Sĩ Nguyên, ngươi có cái gì chí hướng đây? Bàng Thống tay háo lớn phất một cái, ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi hồi đáp, ta chí hướng kỳ thực rất đơn giản, ra đem vào tường, phụ tá minh chủ đãng bình loạn thế. Nay một chí hướng, càng là lớn lao cực kỳ. Từ xưa đến nay, chân chính có thể ra đem vào tường cũng không có nhiều người. Tào Tháo tất nhiên là không cần phải nói, văn võ gồm nhiều mặt, nắm đại quyền, tuyệt đối ra đem vào tương. Trên, Gia Cát Lượng cũng chân chính làm được ra đem vào tương mức độ, ở bên ngoài thống suất đại quân, ở bên trong quản lý triều chính, quân chính quyền to đều ở trong tay. Bàng Thống muốn làm đến ra đem vào tương, không dễ dàng, nhưng ít ra Bàng Thống dám nghĩ. Lưu Tu lại vấn đạo, tiểu ngải, ngươi chí hướng là cái gì? Đặng Ngả sau khi nghe, nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc sau, nói, ta vừa theo công tử đi tới Hứa Huyện thời điểm, ta đã nghĩ, muốn cho mẫu thân trải qua ngày tháng bình an tử. Hiện tại ta nghĩ đọc sách, đọc rất nhiều thư, lại giống như công tử như thế, làm cái để nhân tôn kính người. Lưu Tu, Bàng Thống cùng Khoái Kỳ ba người, đều nở nụ cười. Hai đồng thời điểm, ý nghĩ đang không ngừng biến hóa. Đặng Ngả nháy mắt một cái nháy mắt, vấn đạo, công tử, chí hướng của ngài là cái gì đây? Trong mắt của hắn có nồng đậm chờ mong, ở trong mắt Đặng Ngả, Lưu Tu là hắn địa bằng dạng, là hắn cột mốc. Lưu Tu chí hướng là cái gì, quyết định Đặng Ngả hiện tại chí hướng sẽ là cái gì. Khoái Kỳ cùng Bàng Thống, cũng là toát ra chờ mong vẻ mặt. Lưu Tu sắc mặt trịnh trọng mà trang nghiêm, chậm rãi nói, ta chí hướng, dùng bốn câu thoại đến khái quát. Vì là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Vì là hướng về thánh kế tuyệt học. Vì là vạn thế mở thái bình. Lưu Tu, là chữ danh nhất hoành cử bốn câu. Này bốn câu thoại, là bác Tống Nho học giả Trương Tái danh ngôn. Khí thế rộng rãi, chí hướng càng là rộng lớn, khí khái vô song. Đàm luận chí hướng, này bốn câu thoại, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Khí. Khoái Kỳ trận to mắt, cũng giật ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lưu Tu, trong mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. này hoài bão khiến cho hắn hít khói. Bàng Thống tạp ba miệng, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, phảng phất là nhìn một con quái vật. Hắn than nhẹ sinh, lắc đầu nói, cùng ngươi so với câu thơ, đó là hít khói, cùng ngươi so với chí hướng, càng là tức chết người. Quên đi, chính ta an ủi dưới bị thương trái tim. Đặng Ngả trong mắt, đã sớm tràn đầy sùng kính ngôi sao nhỏ, trong lòng hắn càng là kích động. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, chí hướng là tốt, có thể con đường phía trước, nhưng trải rộng đuổi gai a ta tin tưởng đi tới du huyện, chắc chắn sẽ không thái bình vô sự. Khoái Kỳ nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, đến du huyện sau, thấy chiêu sách chiêu liền vâng. Ba người đàm luận du huyện sự tình, mà xe ngựa nhưng là một đường xuôi nam. Từ Tương Dương đến du huyện, trước tiên đi đường bộ, lại đi thủy lộ. Lưu Tu đoàn người con đường, là rời đi Tương Dương sau, con đường Nghi Thành huyện, lại trực tiếp xuôi nam. Đội ngũ đến Nam quận Giang Lăng huyện sau, bắt đầu đi lấy nước đường xuôi nam, tiến vào Trường Giang thân cây nói. Theo Trường Giang tiến vào Trường Cắt quận cảnh nội, lại từ nhánh sông Tương Thủy nam dưới. Tương Thủy con đường Trường Cắt quận trì Lâm Tương huyện, ở Lâm Tương huyện dừng lại một hồi, lại đi thủy lộ thẳng tới Du huyện cảnh nội. Tổng thể mà nói, tiêu hao thời gian sẽ không quá dài. Một ngày thời gian, Lưu Tu đoàn người tiến vào Nghi Thành huyện cảnh nội. Xe ngựa con đường Nghi Thành huyện thị trấn thì đột nhiên ngừng lại. Đặng Triển lại đi tới bên cạnh xe ngựa, bẩm báo, công tử, phía trước trên quan đạo, có một người tự xưng Mã Kỳ, cầu kiến công tử. Mã Kỳ. Lưu Tu lông mày, một hồi nhăn lại. Chật, Lưu Tu ánh mắt, vừa nhìn về phía Bàng Thống, bởi vì Mã Kỳ cùng Bàng Thống có nhất định quan hệ. Ngày xưa ở Tương Dương, Bàng Thống thất thủ giết chết con trai của Mã Phượng, mà Mã Kỳ làm Nghi Thành Mã gia gia chủ, cũng từng tham dự thẩm phán. Ngày đó, bởi vì Lưu Tu duyên cớ, Bàng Thống vô tội phóng thích. Mã Kỳ mang theo Mã Phượng, Mã Lương, Mã Tắc chờ người rời đi, không có truy cứu nữa. Bây giờ, Mã Kỳ chủ động tới bái kiến, sự tình lộ ra quái lạ. Bàng Thống khẽ mỉm cười, nói, Tu công tử, không cần kiêng kỵ ta, nên làm gì, đi làm chính là. Nói đến, lúc trước cũng là ta tính tình quá táo bạo, bằng không cũng sẽ không gây thành án mạng. Khoái Kỳ con ngươi vẩy một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ai cũng biết Bàng Thống hình như liệt hỏa, tính tình khá là hung hăng. Bây giờ nhìn lại, Bàng Thống đã có thể rất bình tĩnh đối diện, khá là không đơn giản. Lưu Tu cũng là khá là kinh ngạc, gật gù, liêu lên cửa xe ngựa liêm, xuống xe ngựa. Hắn mới vừa xuống xe ngựa, Mã Kỳ liền đến bên cạnh xe ngựa, chắp tay nói, Nghi Thành Mã Kỳ, bái kiến Tu công tử. Lưu Tu chắp tay đáp lễ lại, nói, Mã công chờ đợi ở đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Mã Kỳ hồi đáp, Tu công tử tự Tương Dương mà đến, một đường tàu xe mệt nhọc, cũng nên nghỉ ngơi một phen. Lão Phu đã ở trong nhà thiết tiến, vì là Tu công tử đón gió tẩy trần, kính xin Tu công tử nể nang mặt mũi. Mã gia chủ động, khiến cho Lưu Tu trong lòng cũng là một trận hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Hắn cùng Mã gia cũng là có cựu oán, hiện tại Mã gia dĩ nhiên chủ động mời. Lưu Tu tâm tư xoay một cái, quay đầu lại nhìn xe ngựa một chút, nói, Mã công, chỉ là Bàng Thống. Thoại vừa mở miệng, Mã Kỳ nói rằng, Tu công tử yên tâm, Mã Phượng sự tình, đã qua. Lại nói, ngày xưa sự tình, ai đúng ai sai, khó có thể nói rõ ràng, không đề cập tới. Lưu Tu sau khi nghe, biết Mã gia có chuyện muốn nói, gật đầu nói, nếu như thế, liền đa tạ Mã công, xin mời dẫn đường. Mã Kỳ trên mặt tươi cười, xoay người dẫn đoàn người vào thành. Chương 117, Mã Lương xuất sĩ. Mã gia ở Nghi Thành huyện, tương đương với Khoái gia ở Tương Dương huyện, hoặc là tương đương với Thái gia ở Kinh Châu địa vị. Ở Nghi Thành huyện, Mã gia chính là kình thiên cự trụ, dậm chân một cái, toàn bộ Nghi Thành huyện đều muốn run ba run. Có điều, Mã gia nhà ở, nhưng đơn giản cổ điển. Tòa nhà rất lớn, không có đắt giá trang sức, nhưng cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ trải rộng, cảnh sắc thoải mái, phi thường thoải mái. Thứ nơi ở phán đoán, Mã gia cũng không xa hoa. Lưu Tu cùng Bàng Thống đoàn người, trực tiếp tiến vào Mã gia trong đại sảnh. Trong phòng, đã sớm có cả đám chờ đợi. Ngoại trừ Mã Kỳ Ngũ con trai ở ngoài, Mã gia các tông nhân vật chủ yếu, cũng đều đến. Lưu Tu quét một vòng, không có phát hiện Mã Phượng tồn tại, lường trước là bởi vì Bàng Thống sự tình, không có để Mã Phượng tham gia. Khách và chủ ngồi xuống, Mã Kỳ chắp tay nói, Tu công tử đường xa mà đến, một đường cực khổ rồi, đến, đồng thời kính Tu công tử. Mã gia người dồn dập bưng lên bình rượu, hướng về Lưu Tu chúc rượu. Lưu Tu đương nhiên sẽ không chủ động đề cập sự tình, cười híp mắt nói, con đường Nghi Thành huyện, nhưng được Mã công nhiệt tình khoản đãi, ta kính Mã công một chén rượu, đa tạ Mã công. Chư công, xin mời. Mã Kỳ nghe vậy, theo lời uống rượu. Song phương trò chuyện, đại đa số đều là Mã Kỳ kể ra Lưu Tu sự tích huy hoàng. Lưu Tu ngồi nghiêm chỉnh, liên tục khiêm tốn. Mã gia người lại dồn dập phụ họa, tán thưởng Lưu Tu còn trẻ anh hùng. Chuyện như vậy, Lưu Tu đương nhiên sẽ không xem thường. Mã gia nếu như không có sự tình, không thể chủ động mời hắn đến quý phủ làm khách, tất nhiên có chuyện muốn nói. Chỉ là xem ai có tính nhẫn nại, có thể kiên trì đến cuối cùng. Trên yến hội, cùng chén giao tràn, không ngừng uống rượu, tiểu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Đồng thời, lại có ca cơ múa lên. Mã gia xây dựng bầu không khí, phi thường vui vẻ. Ở Lưu Tu không ngừng uống rượu thời điểm, bàng thống cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, thoải mái chè chén. Khoái kỳ tọa sau lưng Lưu Tu, nhưng là thỉnh thoảng hạp một ngụm rượu, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, Đặng Triển càng là sắc mặt nghiêm túc, không uống rượu, chỉ là dùng bữa. Làm Lưu Tu hộ vệ, Đặng Triển tất nhiên không thể uống rượu, bằng không một khi gặp phải sự tình, rất dễ dàng có chuyện. Tiệc rượu kéo dài đến đêm khuya, mới triệt để kết thúc. Mọi người tản đi, Lưu Tu chờ người, bị thu xếp ở một tòa yên tĩnh trong sân. Đặng Triển sắp xếp nhạc sơn, Khâu Báo chờ người phụ trách cảnh giới, mà hắn cũng là lên tinh thần, cẩn thận một chút gác đêm. Việc này, bàng thống, Đặng Ngả cũng đã nghỉ ngơi. Lưu Tu cùng Khoái Kỳ, vẫn cứ tỉnh táo, hai người ở trong nhà ngồi đối diện nhau. Khoái Kỳ trong mắt có kính phục, tán dương, công tử buổi tối ứng đối, phi thường chính xác. Nói chung, mặc kệ Mã gia làm sao thổi phồng, cũng không thể chủ động hỏi dò đối phương có mục đích gì, thiên nam địa bắc, tùy tiện nói liền vâng. Lưu Tu không tới 20 tuổi, nhưng Lưu Tu xử sự thủ đoạn, Khoái Kỳ cũng kính nể vạn phần. Buổi tối yến hội, Khoái Kỳ không nhớ rõ Lưu Tu uống bao nhiêu rượu xuống, có thể Lưu Tu hiện tại, nhưng chấn định tự nhiên, không chút nào say rượu cảm giác. Hơn nữa Lưu Tu cùng Mã gia người uống rượu, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, phi thường hợp lý. Như vậy thủ đoạn, phi thường lợi hại. Khoái Kỳ càng là cùng Lưu Tu ở chung, càng cảm thấy Lưu Tu không đơn giản, càng thấy Khoái Lương cùng Khoái Việt lựa chọn chính xác. Lưu Tu nói rằng, Mã Kỳ tìm ta, tất nhiên có chuyện. Nhưng buổi tối, bọn họ không có chủ động đề cập, mà sáng sớm ngày mai, lại muốn xuôi nam chạy đi. Tối hôm nay, Mã Kỳ tất nhiên sẽ đến. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa, ở bên ngoài phòng vang lên. Lưu Tu trên mặt toát ra một vẻ sắc mặt vui mừng, vấn đạo, ai vậy? Đặng Triển hồi đáp, công tử, Mã Kỳ cầu kiến. Lưu Tu hồi đáp, để hắn ở trong sân chờ, ta lập tức tới ngay. Nặc. Đặng Triển xoay người, liền rời khỏi. Lưu Tu mở ra tay, nhún vai một cái, nói Mã Kỳ liền đến. Đức Mẫn tiên sinh, đi thôi, theo ta gặp một lần Mã Kỳ, xem bọn họ có chuyện gì. Nặc. Khoái Kỳ gật gù, cùng Lưu Tu nhất đạo, đi ra khỏi phòng. Trong sân, Mã Kỳ không người đứng thẳng. Lưu Tu cùng Khoái Kỳ đi ra sau, Mã Kỳ lập tức tiến lên, chắp tay nói, xin chào Tu công tử. Mã công hữu lễ, mời ngồi. Lưu Tu khoát tay chặn lại, ra hiệu Mã Kỳ ở trong sân ngồi xuống. Lúc này, Mã Kỳ nhìn Khoái Kỳ một chút, lại nhìn Đặng Triển chờ người một chút. Lưu Tu lúc này liền hiểu rõ ra, phất tay để Đặng Triển dẫn người lui ra, sau đó nói, Mã công, Đức Mẫn tiên sinh là người mình, có chuyện, cứ nói đừng ngại. Mã Kỳ gật gù, nói, Lao Phu lần này đến, là muốn cầu cạnh Tu công tử. Há, chuyện gì đây? Lưu Tu nhưng trong lòng là cảnh giác lên, nghiêm mặt nói, Mã công có chỗ không biết. Ta chỉ là một tiểu huệ lệnh, năng lực có hạn, có thể giúp được việc khó khăn không nhiều. Nhưng nếu như đủ khả năng, nhất định không chối từ. Mã Kỳ nói rằng, chỉ cần Tu công tử đồng ý, tự nhiên không có vấn đề. Lưu Tu nhưng không có đáp ứng, nói, mời nói. Mã Kỳ nghiêm mặt nói, Lão Phu dưới gối ngũ tử, ngũ con trai đều không có xuất sĩ. Lão Phu ý nghĩ, là dự định để Lão Đại Mã Bá Thường đi theo đại nhân, kính xin đại nhân tiếp nhận. Lưu Tu vừa nghe lời này, nhất thời hiểu rõ ra. Mã gia khẳng định động tâm tư, dự định ở Lưu Tu trên người đặt cược. Cũng chính bởi vì vậy, Mã gia mới khả năng thả xuống cùng Lưu Tu ân đoán, chủ động cùng Lưu Tu bàn bạc. Ở Mã gia lợi ích trước mặt, Mã Phường ân đoán cá nhân, chỉ có thể đặt ở một bên. Lưu Tu cẩn thận trầm tư, không có lập tức đáp ứng. Mã Kỳ thấy thế, gấp lên, nói, Tu công tử có thể gặp một lần bá thưởng, rồi quyết định có hay không tiếp nhận, ngài thấy thế nào. Đối với Lưu Tu, Mã Kỳ cũng nhìn ra, đây là một tiềm lực. Đầu tiên, Lưu Tu đi tới Hứa huyện sau, đã có đầy đủ danh vọng. Tào Tháo đều gọi hô Lưu Tu vì là tiểu Lưu tiên sinh, càng phát sinh sinh tử làm như Lưu Tu càng khái. Người như vậy, tuyệt đối không kém. Thứ yếu, Lưu Tu sau lưng có bàng gia, hoàng gia, cùng với hiện tại khoái gia. Ở Lưu Tu trong tay, hình thành nhất định thế lực, có thể bảo đảm Lưu Tu có đầy đủ sức mạnh. Cuối cùng, Lưu Tu văn võ siêu quần, thoát ly tương dương cái này lao tù sau, chính là biển rộng mặc cá nhảy. Mặc kệ Kinh Châu sau đó phát triển làm sao, Lưu Tu chỉ cần không phạm sai lầm, tất nhiên là Kinh Châu một nhân vật trọng yếu. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Mã gia cũng muốn chia một chén canh. Vì lẽ đó, Mã Kỳ chủ động tìm tới Lưu Tu, hy vọng Mã gia có thể đi vào Lưu Tu thuyền lớn. Lưu Tu lắc đầu một cái, nói, Mã Công, bá thường huynh năng lực, ta là biết đến. Có điều, bá thường huynh là Mã gia trưởng tử, nhất định phải kế thừa Mã gia cơ nghiệp, bá thường huynh càng nhiều tinh lực, nhất định sẽ đặt ở Mã gia. Vì lẽ đó, ta hy vọng là mặt khác người theo ta đi tới Du huyện. Lời này vừa nói ra, Mã Kỳ mặt trên thần sắc sốt sáng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, Lưu Tu là đồng ý chỉ là Lưu Tu từ chối Mã bá thường lý do, nhưng chạm không được chân, cái gì gọi là trưởng tử muốn kế thừa gia nghiệp, lẽ nào trưởng tử liền không thể ra sĩ làm quan sao? Điều này hiển nhiên là Lưu Tu từ chối lý do. Mã Kỳ là người tình, vấn đạo, Tu công tử hy vọng ai đi tới đây? Lưu Tu nói rằng, ta hy vọng, Mã Lương theo ta đi tới Du huyện, những người khác, tạm thời không cân nhắc. Mã Kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, hắn dưới gối ngũ con trai bên trong. Năng lực tốt nhất, chính là Mã Lương. Không nghĩ tới, Lưu Tu trực tiếp điểm danh muốn Mã Lương, này nhưng là để Mã Kỳ làm khó dễ. Lưu Tu tay háo lớn phất một cái, ngựa khí lạnh như băng nói, Mã Công cảm thấy không thích hợp, coi như xong đi. Mã Kỳ nào dám từ chối Lưu Tu yêu cầu, vội vã giải thích, Tu công tử hiểu lầm, Lao Phu chỉ là lo lắng, quý thường làm người cố chấp, hơn nữa không biết biến báo, lo lắng hắn để Tu công tử không cao hứng. Tu công tử để ý, liền để hắn đi tới Du huyện. Lưu Tu trên mặt, có nụ cười sán lạ. Mã Lương bất kể là thống trị nội chính trên, cũng hoặc là lĩnh binh phương diện, đều có không sai năng lực. Có Mã Lương cùng Khoái Kỳ, hơn nữa bằng thống, Lưu Tu thống trị Du huyện, thậm chí làm mưu tính dự trương quận, liền có càng to lớn hơn sức lực. Chương 118, đêm khuya ám sát. Mã gia, Tây Sương nơi ở. Nơi này, là Mã Phượng ở lại tòa nhà. Trong thư phòng, Mã Phượng cùng một tên thân mặc áo đen, tướng mạo khôi ngô, ánh mắt hung lệ người ngồi đối diện nhau. Người mặc áo đen tên là Cao Đường, là Mã Ấn Câu. Mã Ấn bị bàng thống thất thủ giết chết, Cao Đường trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ. Cao Đường chỉ có một người muội muội, đặc biệt là hắn dưới gối không con, càng là cường triều Mã Ấn. Mã Ấn chết rồi, Cao Đường trong lòng tích góp vô tận lửa giận. Mã Phượng nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, hôm nay Mã Kỳ mời Lưu Tu, bàng thống cùng Khoái Kỳ dự tiệc. Không nghĩ tới, Mã Kỳ dĩ nhiên đem ta bỏ qua một bên, xem ra là lo lắng ta sinh sự à. Cao Đường ngữ khí lạnh lẽo, nói, huynh trưởng, Lưu Tu cùng Khoái Kỳ, chúng ta không giết được. Nhưng bàng thống, nhưng có thể giết chết. Giết bàng thống sau, coi như Mã Kỳ biết rồi, cũng sẽ không có quá to lớn sự tình. Mã Phượng ánh mắt điên cuồng, đã sớm mất đi lý trí, nói, Mã Kỳ biết có thể làm sao. Coi như hắn giết Lão Phu, cũng không đáng kể. Ấn Nhi là Lão Phu con trai duy nhất, Lão Phu muộn mất con, từ lâu mất đi sống tiếp hy vọng. Bàng thống bất tử, Lão Phu tuyệt không dừng tay. Đáng trách cái kia Lưu Tu, cũng là đồng lõa, nhưng hắn quá trọng yếu, một khi chết rồi hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó chỉ có thể giết chết bàng thống. Cao Đường gật gù, nói, có thể giết chết bàng thống, đã là không sai. Mã Phượng vấn đạo, hiền đệ, đã sắp xếp thỏa đáng sao? Cao Đường khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra thần sắc tự tin, nói, huynh trưởng yên tâm, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Rất nhanh, sẽ có tin tức truyền đến. Mã Phượng gật gù, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Đùng, đùng. Đột nhiên, gấp gáp gõ cửa trên, ở bên ngoài phòng vang lên. Người hầu ngữ khí lo lắng, lớn tiếng bẩm báo, lao ra, quý phủ mặt nam nhà ở nổi lửa. Tăng. Cao Đường một hồi đứng lên, ôn quyền nói, huynh trưởng, ngươi ở trong sân chờ tin tức đi. Tối nay, chính là bàng thống đền tội tháng ngày. Hiện tại, ta dẫn người hành động. Mã Phượng gật gù, nói, nhất định phải thành công. Cao Đường nói rằng, tất nhiên thành công. Nói xong, Cao Đường nắm lên trên bàn bảo kiếm, lại dùng miếng vải đèn che mặt, liền rời khỏi phòng. Mã Phượng nhìn Cao Đường rời đi ánh mắt, lộ ra ước ao cùng kích động. Trên thực tế, Mã Phượng kế sách rất đơn giản, ở mặt nam nơi ở dẫn hỏa, hấp dẫn Mã gia người đi tới cứu hỏa. Vào lúc này, Lưu Tu Sơn, liền không có ai chú ý Cao Đường mang theo sát thủ đi tới, liền có thể sấn cơ hội. Nhất định phải thành công. Mã Phượng trong mắt, toát ra chờ mong vẻ mặt. Lưu Tu vị trí sân, Mã Kỳ sau khi rời đi, Lưu Tu rửa mặt xong, liền nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời gian không lâu, thùng thùng tiếng gõ cửa, ở trong sân vang lên. Đặng Triển vẻ mặt lo lắng, lớn tiếng nói, công tử, Mã gia nổi lửa, Mã gia khả năng phát sinh đại sự. Ngay cùng Khoái Kỳ tiên sinh, bàng thống tiên sinh hội hợp, đều tụ tập cùng nhau, tránh khỏi xuất hiện tình huống. Đối với nổi lửa sự tình, Đặng Triển phi thường mẫn cảm. Rất khả năng, có đại sự phát sinh. Ra ngoài ở bên ngoài, Lưu Tu cũng là phi thường cảnh giác. Hắn nghe được tin tức sau, vươn mình rời giường, lao ra gian phòng sau, nhanh chóng đem khoái kỳ cùng bàng thống, đặng ngà thét lên đồng thời. Mọi người, rất nhanh đều tập trung cùng nhau. Đồng thời, đặng triển, khâu báo cùng nhạc sơn, cùng với trong sân bốn tên lính, cũng toàn bộ đề phòng, cẩn thận ứng đối. Mặt nam nơi ở hỏa thế, còn đang lan tràn. Lưu Tu nghiêng thai lắng nghe, nghe đến phủ truyền đến tiếng huyên náo âm. Đồng nhiên, Lưu Tu hơi nhướng mày, nói, đặng triển, có người hướng sân đến rồi, cẩn thận đề phòng. Lưu Tu nhĩ lực tốt vô cùng, xa xa truyền đến tiếng bước chân, hắn rõ ràng nghe thấy. Từ tiếng bước chân phán đoán, đến người cũng không ít. Cục, cục, tiếng bước chân rồn rập, từ xa đến gần. Không lâu lắm, một đội người mặc áo đen, cấp tốc đi tới cổng sân khẩu. Cao Đường che mặt, nhìn thấy Lưu Tu chờ người càng nhưng đã đề phòng, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Nếu như Lưu Tu không hề phòng bị, giết chết bàng thống liền càng dễ dàng. Ánh mắt của hắn rơi vào bàng thống trên người, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Lưu Tu trầm giọng nói rằng, các hạ ở Mã Gia hành hung, sống được thiếu kiên nhẫn sao. Cao Đường mang đến 16 tên sát thủ, đều thân mặc áo đen. Thấy Lưu Tu dưới trướng rất ít người, Cao Đường tự tin 100%, nói, Lưu Tu, giao ra bàng thống, thà cho ngươi khỏi chết. Bằng không, liền ngươi đồng thời giết. Một câu nói, bại lộ quá nhiều. Lưu Tu ha ha bắt đầu cười lớn, lắc đầu nói, ngươi là Mã Phượng tìm đến người chứ. Thật là xuẩn, vừa mở miệng liền bại lộ mục tiêu, quá làm người thất vọng. Đổi làm ta là ngươi, khẳng định đồng thời truy sát, tránh khỏi lộ ra kẽ hở. Cao Đường con ngươi híp lại, nói, Lưu Tu, không muốn tự cho là, bằng không, ngươi bị thai vạ tới, không đáng. Ngươi tên là gì? Cùng Mã Phượng quan hệ gì? Lưu Tu vẻ mặt, có vẻ rất bình tĩnh, không có một chút nào hoảng loạn. Cao Đường nghĩ thầm ngược lại đã bại lộ, cũng không để ý nhiều như vậy, kéo xuống che khuất mặt khăn lụa, nói, ra ra ngươi được không thay tên ngồi không đổi họ, họ Cao, tên Đường, Mã Ấn Cầu. Bàng thống giết Ấn Nhi, giết người đền mạng, ngày hôm nay, bàng thống nhất định phải chết. Lưu Tu, thức thời mau để cho mở. Đối với Lưu Tu, Cao Đường không muốn cùng đối phương binh đao đối mặt. Dù sao, Lưu Tu là con trai của Lưu Biểu, có người nói Lưu Tu võ nghệ cũng rất lợi hại, cũng là Cao Đường không muốn đối diện nguyên nhân. Lưu Tu nói, ngươi muốn giết bàng thống, trước tiên quá cửa ải của ta. Cao Đường nắm chặt trong tay bảo kiếm, nói, Lưu Tu, chính ngươi muốn chết, không thể trách ta. Lưu Tu lắc đầu nói, kỳ thực, ta không muốn chết ta. Trong mắt của hắn hiện ra một vẻ trêu tức, Cao Đường nhìn như hung mãnh, nhưng có chút lỗ mãng, càng không thông minh, Lưu Tu cùng hắn đánh chống lảng, không ngừng kéo dài thời gian. Mã Gia mặt nam cháy, một khi giải quyết hòa thế, tất nhiên sẽ có người đến Lưu Tu sân. Cao Đường không có phát giác Lưu Tu ý đồ, nói, ngươi giao ra bảng thống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Tu dừng lại chốc lát, nói rằng, muốn giao ra bảng thống, cũng không phải là không thể. Cao Đường trong mắt vui vẻ, vấn đạo, điều kiện gì? Lão đại, Lưu Tu đang trì hoãn thời gian, đừng nghe hắn. Thời gian cấp bách, mau mau động thủ. Cao Đường phía sau, một tên hắc y liễu võ sĩ thấp giọng nói chuyện. Cao Đường nghe vậy, trừng hắc y liễu võ sĩ một chút. Lưu Tu cũng nghe được hắc y liễu võ sĩ, cười híp mắt nói, Cao Đường à, thuộc hạ của ngươi, so với ngươi thông minh. Điều kiện của ta là, hoặc là trước hết giết ta, bàng thống liền giao cho ngươi. Hoặc là ta giết ngươi, bàng thống cũng có thể giao cho ngươi. Cao Đường hiểu rõ ra, đối phương càng là trêu chọc hắn. Khinh người quá đáng. Cao Đường trong mắt sát khí lẫm liệt, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tu, nói, Lưu Tu, đừng tưởng rằng ngươi là trâu con trai của mụ, lao tử liền không dám giết ngươi. Hôm nay, ta chính là muốn giết ngươi. Giết ngươi, lại đi xa Cao Phi. Chỉ muốn rời khỏi Kinh Châu, Lưu Biểu có thể làm khó dễ được ta. Lưu Tu khoát tay nói, hoan nghênh đến giết ta, chỉ sợ ngươi không thể giết ta, chính mình cũng đã chết rồi. Cao Đường cũng lại áp chế không nổi tức giận trong lòng, phất tay nói, lên cho ta, không giữ lại ai. Giết. Cao Đường dưới trướng hơn 10 tên sát thủ áo đen, nâng kiếm giết đi ra ngoài. Đặng Triển xuất lính dưới trướng 6 tên võ sĩ, lập tức tiến lên nên tiếp. Nhạc Sơn cùng Khâu Báo là hiệp khách bên trong người tài ba. Hai người giết vào người mặc áo đen bên trong, còn hổ gặp bầy dê, không ngừng vô giết hắc ý liễu võ sĩ. Mặt khác 4 tên lính, là Văn Xính tự mình huấn luyện, cũng là cao cấp nhất tinh nhuệ, càng tham dự chặn giết Chu Thái sự tình, sức chiến đấu cũng là lợi hại cực kỳ. 6 người, đối chiến Cao Đường dưới trướng 16 người, cũng là ổn chiếm thượng phong. Song phương vừa đối mặt, trong nháy mắt, người mặc áo đen chết rồi một nửa, song phương thực lực, không ở một cấp bậc. Cao Đường nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhìn dưới trướng hắc y liễu võ sĩ chống lại đặng triển chờ người, trong lòng lo lắng lên, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Tu phía sau bàng thống trên người. Giết chết bàng thống, lập tức lùi lại. Đến thời điểm, cho dù Lưu Tu chỉ nhận là hắn giết Bàng Thống, nhưng chết sát thủ đều là tử sĩ, cũng không cách nào chứng minh cái gì. Bàng Thống nhận lấy cái chết. Cao Đường quát lạnh một tiếng, nhấc theo kiếm, mãnh liệt nhằm phía Bàng Thống. Đặng Triển phát hiện Cao Đường cử động, không có ngăn cản, toàn lực chém giết hắc ý lìa tử sĩ. Hắn đối với Lưu Tu kiếm thuật, càng là kính phục, liền hắn đều không phải là đối thủ của Lưu Tu, huống hồ là Cao Đường. Cao Đường chủ động đưa tới cửa đi, không khác nào chính mình muốn chết. Chương 119, tiêu trừ khúc mắc. Len keng. Lanh lảnh còn như long ngâm âm thanh, đột nhiên vang lên. Lưu Tu che ở Cao Đường phía trước, bên hông thanh công kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, một trong suốt hào quang màu xanh, ở sắc bén trên mũi kiếm lưu chuyển mà qua. Cong. Binh khí va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Lưu Tu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nói, Cao Đường, nếu như ta là ngươi, hiện tại xoay người rời đi. Cao Đường liếc nhìn kiếm trong tay, phát hiện mũi kiếm có một lỗ thủng, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đột nhiên nghĩ đến, Lưu Tu bảo kiếm trong tay là Tào Tháo bội kiếm thanh công kiếm, sắc bén cực kỳ, cùng Lưu Tu cứng đối cứng, căn bản là tìm ngược. Bàng Thống nhất định phải chết. Cao Đường nhìn chằm chằm Lưu Tu, trong mắt vẻ mặt kiên định. Người cản ta, chết. Cao Đường kiếm trong tay phong run lên, lại cấp tốc hướng Lưu Tu giết đi. Ngu xuẩn mất khôn. Lưu Tu ánh mắt lạnh xuống, nâng kiếm liền tiến lên nên tiếp. Một chiêu kiếm, vô song. Dưới ánh trăng, mũi kiếm phun ra nuốt vào, thanh công kiếm trên không trung xẹt qua, bắn ra hóng ánh sán lạn ánh kiếm, khiến cho người hoa cả mắt. Mũi kiếm cùng Cao Đường bảo kiếm len ken va chạm, không dứt bên hai. Giao thủ chốc lát, Lưu Tu khẽ quát một tiếng, thanh công kiếm đẩy ra Cao Đường bảo kiếm, lạnh leo ánh kiếm, đột nhiên đâm ra. Xì xì. Mũi kiếm quyết chí tiến lên, đâm vào Cao Đường phía bên phải vai, trong phút chốc, máu chảy ồ ạt. Lưu Tu cất kiếm, mũi kiếm quét ngang. Đùng. Thân kiếm đánh ở Cao Đường tay phải trên cổ tay, sức mạnh va chạm dưới, Cao Đường kêu thảm một tiếng, bảo kiếm trong tay làm một tiếng rơi xuống đất. Một luồng ánh kiếm trên không trung lóe lên, thanh công kiếm mũi kiếm, ở Cao Đường yết hầu trước dừng lại. Kiếm thuật của ngươi, quá yếu. Lưu Tu lắc đầu, nhưng là đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chân phải giơ lên, sau đó bỗng nhiên đá ra. Ẩm. Một cước xùy ở Cao Đường trên bụng, Cao Đường thân thể khôi ngâu ngã trên mặt đất, không ngừng mà thân ngâm kêu thảm thiết. Trên bả vai hắn đau đớn, vào đúng lúc này, vô hạn phóng to, cực đoan khó chịu. Lưu Tu nhìn về phía Đặng Triển, qua loa quét qua, còn có 5 cái người mặc áo đen còn đang chống cự, phân phó nói, Đặng Triển, tăng nhanh tốc độ. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, cùng dưới trướng 6 tên võ sĩ, thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Một lát sau, còn lại 5 người, tất cả đều nằm trên đất. Đặng Triển đi tới Lưu Tu bên người, nói rằng, công tử, Cao Đường dưới trướng sát thủ, 9 người bị giết, người còn lại, đều bị trọng thương, đã toàn bộ khống chế lên. Lưu Tu nói rằng, chết rồi người, vứt tại cổng sân khẩu, không có chết người, toàn bộ trói lại đến. Nặc. Đặng Triển lúc này phất tay, dặn dò Nhạc Sơn chờ người hành động. Lưu Tu nhìn về phía Bàng Thống, khoái kỳ chờ người, phân phó nói, Đức Mẫn tiên sinh, ngươi cùng tiểu ngải nghỉ ngơi trước đi. Sĩ Nguyên lưu lại, ở trong sân chờ Mã Kỳ. Khoái Kỳ cũng có chút buồn ngủ, liền dẫn Đặng Ngả trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Tu cùng Bàng Thống ngồi ở trong sân, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Mã gia mặt nam hỏa thế, đầu tiên là khói đặc cồn cồn, sau đó hỏa thế dần dần nhỏ đi, quý phủ thanh âm huyên áo, cũng dần dần lắng lại. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân rồn rập, từ phía bên ngoài viện truyền đến. Mã Kỳ mang theo dưới gối ngũ con trai, đồng thời đi tới cổng sân khẩu. Làm Mã Kỳ nhìn thấy cổng sân khẩu bày ra thi thể, cùng với trong sân buộc chặt Cao Đường chờ người, khỏe miệng co giật, thấp thỏm trong lòng bất an. Lưu Tu đến quý phủ, liền gặp phải chuyện như vậy, để Mã gia tình cảnh rất lung túng. Mã Phượng cách làm, quá sang bậy. Mã Kỳ hít sâu một cái, đi tới Lưu Tu trước người, chắp tay nói, Tu công tử, chuyện tối nay, đã kiểm chứng rõ ràng, là Mã Phượng sắp xếp. Hắn vì cho Mã ơn báo thù, phát điên nhen lửa mặt nam sân, sau đó khiến người ta tập kích Tu công tử. Chuyện này, thực sự là xin lỗi. Trước, Lão Phu đã lệnh cưỡng chế Mã Phượng không cho phép ra ngoài, không nghĩ tới hắn hay là tìm được người động thủ. Dừng một chút, Mã Kỳ lại một lần nữa nói rằng, tất cả những thứ này, là Lão Phu sơ hở. Lưu Tu nói rằng, Mã Công nói như vậy, bổn công tử là tin tưởng. Nếu như vạn nhất bổn công tử không có chống lại, chẳng phải là đã chết rồi. Mã Công trở lại xin lỗi, có ý nghĩa gì đây? Mã Kỳ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng xin lỗi. Lúc này, Mã Lương đi tới Mã Kỳ bên cạnh, nói, cha, Mã Phượng bị mang đến. Mã Kỳ gật gù, chắp tay nói, Tu công tử, Mã Phượng mang tới. Hắn mưu hại Tu công tử, tội không cho thứ. Tu công tử muốn nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Vung tay lên, Mã Phượng bị mang tới. Mã Phượng bị trói, ở người hầu ép buộc dưới, quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Lưu Tu, nói, Lưu Tu, ngươi bảng thống hành hung, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi, không chết tử tế được. Lúc này, Mã Phượng trong lòng thầm hận. Nguyên tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công, không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại. Kết quả như thế, khiến cho Mã Phượng trong lòng thất vọng. Hắn nhìn về phía bị trói Cao Đường, thấy Cao Đường trên người đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng than nhẹ. Ngược lại, Mã Phượng vừa nhìn về phía Lưu Tu, ánh mắt của hắn càng là lạnh lẽo, tức miệng mắng to, Lưu Tu, ngươi không chết tử tế được, ngươi đi tới Du huyện, khẳng định chết không có chỗ chôn, sẽ bị loạn tiên bắn chết, bị loạn đao chém chết, bị sét đánh chết. Vô liêm sỉ. Mã Kỳ vừa nghe, càng là giận dữ. Len keng. Bội kiếm ra khỏi vỏ, Mã Kỳ tay cầm bội kiếm, một chiêu kiếm liền đâm đi ra ngoài. Xì xì. Mũi kiếm đâm vào Mã Phượng trái tim, dùng sức một rào, Mã Phượng kêu thảm một tiếng, chật, Mã Phượng thân thể co giật hai lần, liền ngã trên mặt đất, lại không một tia khí tức. Cao Đường trợn to mắt, cả giận nói, Mã Kỳ, ngươi dĩ nhiên giết chết tộc nhân, ngươi quá ác. Mã Phượng là ngươi tộc đệ, ngươi vì một người ngoài, giết chết thân nhân của chính mình. Mã Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Mã gia nuôi các ngươi như vậy một đám bạch nhãn lang, muốn tới cần gì dùng. Các ngươi liền gia tộc cũng không muốn, gia tộc còn các ngươi phải sao. Đi tới Cao Đường trước người, Mã Kỳ bội kiếm lại một lần nữa đâm ra. Một tiếng hét thảm, Cao Đường cũng ngã vào trong vũng máu. Còn lại vài tên hắc y liễu võ sĩ, rất nhanh cũng chết ở Mã Kỳ trong tay. Mã Kỳ lúc này mới thu hồi bội kiếm, đi tới Lưu Tu trước người, chắp tay nói, Tu công tử, chuyện đêm nay, là lão phu chiêu đãi bất trù. Không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mã Phượng, Cao Đường đáng chết, hiện tại, bọn họ đã đền tội. Chuyện đêm nay sai ở Mã Gia, vì lẽ đó, Mã Gia đồng ý vì thế trả giá thật lớn. Lưu Tu liếc nhìn ngã trên mặt đất người, lắc đầu nói, thôi, chấm dứt ở đây đi. Bàng thống cũng nói, người đáng chết, cũng đã chết rồi, không cần tra cứu. Trên thực tế, bất luận là Lưu Tu, hoặc là bàng thống, đều minh bạch Mã Gia hiện tại đứng Lưu Tu một bên. Mã Phượng nếu chết rồi, liền không có cần thiết sâu hơn cứu. Bằng không dễ dàng để Mã Gia lòng sinh bất mãn, trái lại ảnh hưởng Lưu Tu cùng Mã Gia quan hệ. Có chừng có mực, chính là đạo lý này. Mã Kỳ sau khi nghe, liền vội vàng không người nói cảm ơn, hắn suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, Tu công tử đi Du huyện, còn có nhất định lộ trình. Như vậy đi, Mã Gia phân phối 100 tư binh, biếu tặng cho Tu công tử. Như vậy, Tu công tử ở đi trên đường, cũng có binh lính bảo vệ. Hành động này, là vì tiêu trừ Mã Phượng ảnh hưởng. Lưu Tu hân nhiên tiếp thu, nói, đa tạ Mã công thịnh tỉnh, Lưu Tu vô cùng cảm kích. Mã Kỳ sau khi nghe, trong lòng cũng thả tùng hạ đến. Bàn xong xuôi sự tình sau, Mã Kỳ mệnh lệnh tùy tùng tha đi hết thệ thi thể, sau đó lại sắp xếp người thành quét sân. Chờ thanh quét sạch sẽ sau, Mã Kỳ nói rằng, cũng sâu hơn, Tu công tử sớm chút nghỉ ngơi, lão phu liền không quấy rầy. Lưu Tu nói, đi thong thả không tiễn. Mã Kỳ mang theo Mã Lương chờ người rời đi sân, trong sân, lại yên tĩnh lại. Lưu Tu nhìn về phía bàng thống, nói, Sĩ Nguyên, Mã Phượng bị giết, Mã Ấn sự tình, xem như là triệt để có một kết thúc. Ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, còn muốn chạy đi. Hửm, ngươi cũng vậy. Bàng thống xoay người, hướng về phòng ngủ bước đi. Lưu Tu nhìn về phía Đặng Triển chờ người, nói, Đặng Triển, để các anh em thay phiên gác đêm, không cần toàn bộ đều gác đêm. Không phải vậy. Ban ngày tao không được. Đặng Triển mỉm cười nói, công tử yên tâm, ta rõ ràng. Chương 120, bái kiến Hàn Huyền. Mã gia đại hỏa lắng lại, Lưu Tu lửa giận, cũng lắng lại. Nhưng mà, Mã Kỳ nhưng vẫn không có nghỉ ngơi. Trở lại sân sau, Mã Kỳ đem Mã Lương thét lên trong thư phòng. Mã Kỳ nhìn về phía Mã Lương, nghiêm mặt nói, quý thường, sáng sớm ngày mai, liền muốn cùng Lưu Tu nhất đạo xuôi nam, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mã Lương thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Phụ thân yên tâm, nhi tử rõ ràng nên làm như thế nào. Lần này đi Du huyện, nhất định cẩn trọng, Tu công tử ở Du huyện đặt chân. Mã Kỳ nghiêm mặt nói, cẩn trọng, khắc tận chức thủ, là làm người thần tử chuyện nên làm. Nhưng người ở quan trường, ngươi phải chú ý có rất nhiều, quan trọng nhất chính là Lưu Tu tín nhiệm. Không có sự tin tưởng của hắn, ngươi khó có thể đặt chân. Bàng gia, hoàng gia, khoái gia đều cờ xí rõ ràng chống đỡ Lưu Tu, cho rằng Lưu Tu tất nhiên quật khởi. Mã gia không thể lạc hậu. Đây là quan hệ Mã gia có thể không tiến vào tương dương cơ hội. Nhi tử rõ ràng. Mã Lương gật đầu, trong lòng cũng là nặng trĩu. Đối với Lưu Tu, hắn cũng phi thường xem trọng, theo Lưu Tu, hắn cũng có thể có cơ hội lang bạt ra một phen sự nghiệp. Mã Kỳ vỗ nhẹ Mã Lương vai, nói rằng, người đọc sách, đều có thanh cao tự kiều khuyết điểm. Người cũng là người đọc sách, người tùy tùng lưu tu sau, không thể có điểm này xấu tính, hiểu chưa? Mã Lương gật đầu nói, phụ thân yên tâm. Mã Kỳ lại từng cái nói rồi rất nhiều sự tình, hai phụ tử cầm đuốc soi dạ đàm, rất muộn mới từng người đi nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, lưu tu đoàn người, lại một lần nữa khởi hành. Trong đội ngũ, có thêm Mã Lương, cùng với Mã Gia biếu tặng 100 tư binh. Mã Kỳ tự mình tống biệt, đem lưu tu đoàn người đưa ra Nghi Thành huyện, mới không có tiếp tục tống biệt. Đội ngũ ra Nghi Thành huyện, đoàn người tiếp tục đi xuống. 8 tháng 26, lưu tu đoàn người, đến Nam quận chỉ Giang Lăng huyện. Đến thì, Nam quận Thái Thú cùng với Giang Lăng huyện lệnh tự mình nên tiếp. Lưu tu ở Giang Lăng huyện lưu lại một ngày, nghỉ ngơi sau một ngày, ngày 27 tháng 8 trời vừa sáng, ở Giang Lăng huyện bến tàu đi thuyền xuôi Nam. Thuận thủy Nam dưới, so với lục lộ chạy tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Thời gian một ngày, lưu tu đoàn người, tiến vào Trường Giang thân cây đạo, sau đó chuyển đổi thủy lộ, dọc theo Trường Giang nhánh sông Tương Thủy tiếp tục xuôi Nam. Ngày 28 tháng 8 buổi chiều, đoàn người đến Trường Cát quận cảnh nội. Lâm Tương huyện, là Trường Cát quận trì. Trường Cát quận Thái Thú Hàn huyện, chính là ở Lâm Tương huyện. Lưu tu muốn đi tới Du huyện đi nhậm chức, trước tiên muốn bái kiến, tự nhiên là Trường Cát quận Thái Thú Hàn huyện. Lưu tu là Du huyện huyện lệnh, Hàn huyện là hắn người lãnh đạo trực tiếp, lưu tu tất nhiên muốn đưa tiền bảo hộ. Bằng không Hàn Huyền trong lòng không thoải mái, lưu tu rất nhiều chuyện thiết lập đến, sẽ rất khó khăn. Đội ngũ ở ngoài thành đóng quân, lưu tu mang theo Đặng Triển, Nhạc Sơn cùng Câu Báo, hướng về trong thành bước đi. Xe ngựa thẳng đến quận thủ phủ, cuối cùng ở ngoài cửa lớn dừng lại. Đặng Triển trước tiên xuống xe ngựa, đi tới quận thủ phủ trước đại môn, đưa lên bái thiếp, nói, xin mời thông báo một tiếng, Du huyện huyện lệnh lưu tu, đến đây bái kiến Hàn Thái Thú. Du huyện huyện lệnh, ai vậy? Không quen biết. Gác phòng gác cổng. Nền đầu tiếp nhận bái thiếp, nhưng không có xoay người đi thông báo. Đặng Triển cũng là người tình, một hồi liền hiểu rõ ra, lấy ra một chuỗi ngũ thủ tiền, đưa tới phòng gác cổng trong tay. Lần này, phòng gác cổng sắc mặt, vui vẻ ra mặt, nói, ngài chờ. Lưu tu xuống xe ngựa, đi tới trước đại môn chờ đợi. Đặng Triển nói rằng, công tử, nếu như ngài lấy ra Châu Mục đại nhân tên tuổi, cái môn này phòng, cũng không dám hung hăng. Lưu tu cười cợt, chậm rãi nói, một điểm tiền tài mà thôi, không có gì ghê gớm. Lấy huyện lệnh danh nghĩa bái kiến, cùng lấy phụ con ruột thân phận bái kiến, là không giống nhau. Làm như vậy, sẽ không để cho Hàn Huyền cảm thấy vênh váo hung hăng. Chí ít tư thái của ta, chính là hắn phía dưới quan chức. Đặng Triển gật gù, liền không lên tiếng nữa. Ha ha ha, hiền chất đến rồi Trường Cát quận, sao không sớm thông báo một tiếng, lao phu thật sớm nên tiếp à. Sang sảng tiếng cười, trước tiên truyền ra. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Hàn Huyền thân mang một thân hoa phục, nhanh chân đi ra đến. Lưu tu nhìn thấy Hàn Huyền, trên mặt toát ra tôn kính vẻ mặt. Hắn đưa lên bái thiếp xưng hôn là trở xuống chút thân phận, hiện tại, Hàn Huyền nhưng là lấy trưởng bối thân phận, không nghi ngờ chút nào, Hàn Huyền không dự định bãi kiểu cách nhà quan, có ý định cùng Lưu tu rút ngắn quan hệ. Cùng sau lưng Hàn Huyền phòng gác cổng, nhưng trong lòng là thấp thỏm bất an. Nguyên tưởng rằng lần này đến chính là một phổ thông huyện lệnh, không nghĩ tới dĩ nhiên đến rồi cái thái thú đại nhân văn bối. Lần này, hắn xem như là đánh vào trên lưới đao. Lưu tu nhìn phòng gác cổng một chút, liền thu hồi ánh mắt, nói, vãn bối lưu tu, bái kiến nguyên tu tiên sinh. Hàn Huyền tiến lên lôi kéo lưu tu tay, nói, đến, mau theo ta vào phủ. Hai người tiến vào trong phủ, ở đại sảnh ngồi xuống. Hàn Huyền nói rằng, trước đây, lão phu liền nhận được bảng công tin tức, nói ngươi sắp đến Du huyện đi nhậm chức. Lão phu nghĩ thầm, ngươi đến rồi Trường Cát quận, này Trường Cát quận văn nhân, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Lưu tu vội vàng nói, nguyên tu tiên sinh quá khen rồi. Thư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Hàn Huyền nói rằng, lần này hiếm thấy ở Lâm Tương huyện dừng lại, tối hôm nay, lão phu ở quý phủ thiết tiến, đồng thời mời Trường Cát quận văn nhân đồng thời ăn mừng. Hiền chất ý như thế nào? Lưu tu trên mặt mang theo nụ cười, nói, vạn bối nghe theo nguyên tu tiên sinh sắp xếp. Đối với Hàn Huyền sắp xếp, Lưu tu tuy rằng không muốn tham gia, nhưng không thể phất Hàn Huyền hảo ý một mặt, Hàn Huyền làm như thế, là muốn thê hắn dẫn tiến Trường Cát quận văn nhân mà khách, mặt khác. Cũng là để Lưu Tu có một bộc lộ tài năng cơ hội. Nếu như không có bảng đức công này một mối liên hệ, Hàn Huyền sẽ không đại phí hoàng hốt. Hàn Huyền thấy Lưu Tu đáp ứng rồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chật, Hàn Huyền nghiêm mặt nói, hiền chất đảm nhiệm Trường Cát quận đốc ưu, Du huyện huyện lệnh, lần đi Du huyện, có cái gì muốn sao? Lưu Tu hơi làm cân nhắc, nói, vãn bối đối với Du huyện tình huống hai mắt tối thui, xin mời nguyên tu tiên sinh giáo huấn. Hàn Huyền gật gật đầu, rất hài lòng Lưu Tu thái độ. Hàn Huyền lo lắng Lưu Tu quá hung hăng, bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng dư thừa, hắn chậm rãi giải thích, Du huyện cùng Dự Trường quận giáp giới, có thể nói, Du huyện là Trường Cát quận mặt đông bình phong. Vì lẽ đó, Trường Cát quận chủ yếu binh lực đều tập trung ở Du huyện đóng quân. Lĩnh binh người là Lưu Bản cùng Hoàng Trung, người đi tới sau, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể cùng Lưu Bản lên xung đột. Còn nữa, bởi Du huyện cùng Dự Trương quận giáp giới, cảnh nội ngư long hỗn tạp, có rất nhiều giang đông thám tử. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ thường thường mượn cơ hội sinh sự. Người đi tới Du huyện, nhất định phải cẩn thận một chút. Đoạn thời gian gần đây, Du huyện cảnh nội chính đang mất mùa. Hàn Huyền nghiêm mặt nói, Du huyện tình huống khá là phức tạp. Nhiều năm liên tục chinh chiến, dẫn đến dân tâm khó khăn. Nhưng vị trí địa lý nguyên nhân, lại nhất định phải chú quân canh gác. Ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lưu Tu Tâm cũng là chìm xuống dưới. Không nghĩ tới, Du huyện tình huống đã vậy còn quá phức tạp. Lưu Tu trong lòng cũng là cảm kích Hàn Huyền, có Hàn Huyền nhắc nhở, Lưu Tu trong lòng cũng có để, đến Du huyện sau gặp phải sự tình, không đến nỗi tay chân luống cuống. Lưu Tu chắp tay nói, Nguyên Tu tiên sinh nhắc nhở, vạn bối ghi nhớ trong lòng, nhiều tạ tiên sinh. Hàn Huyền phất phất tay, nghiêm mặt nói, đều là một ít sự, không cái gì chỉ phải cảm tạ. Chủ yếu là lão phu tinh lực có hạn, hơn nữa chính vụ quá nhiều, không công phu quản Du huyện sự tình. Người đi tới sau, tốn nhiều tâm. Lưu Tu gật đầu nói, vạn bối rõ ràng. Lúc này, Lưu Tu rõ ràng, Hàn Huyền là không dự định đúng tay Du huyện sự tình, để hắn có đầy đủ không gian phát triển. Chương 121, Du huyện cảnh khốn khó. Vào đêm, Hàn Huyền ở Thái Thú Phủ thiết yến. Hàn Huyền mời tiệc Trường Cát quận văn nhân nhà sĩ, cùng với Trường Cát quận đại tiểu quan viên. Trên yến hội, Hàn Huyền cực lực tôn sùng Lưu Tu, giới thiệu Lưu Tu ở Tương Dương cùng Hứa huyện anh hùng sự tích. Trường Cát quận văn nhân nhã sĩ sau khi nghe, dồn dập tán thưởng, càng làm mở miệng lĩnh hót, khen Lưu Tu tài tình chắc việt, năng lực xuất chúng. Lưu Tu bây giờ đã một mình chống đỡ một phương, không còn là ngày xưa con thứ. Có Tào Tháo tán thưởng, cùng với Tương Dương các gia tộc lớn chống đỡ, không người nào nguyện ý đắc tội Lưu Tu. Trên yến hội, bầu không khí náo nhiệt. Tiểu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, văn nhân nhã sĩ dồn dập bắt đầu ngâm thơ làm phú. Ở phương diện này, Lưu Tu không nghi ngờ chút nào là quyền uy, không thể tránh khỏi bị lôi ra đến muốn làm thơ. Lưu Tu trong lúc nhất thời cũng khó có thể từ chối, chỉ được theo đại lưu, cũng là ngâm thơ làm phú. Như vậy, mọi người tận hoan. Yến hội kéo dài đến đêm khuya mới triệt để kết thúc, Lưu Tu ở quận thủ phủ nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Tu rời giường rửa mặt, an điểm tâm sau, liền đi tới bái kiến Hàn Huyền. Trong thư phòng, Lưu Tu cung kính nói, Nguyên Tu tiên sinh thịnh tình khoản đãi, vạn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là, vạn bối lo lắng Du huyện tình huống, không thể lại ngưng lại. Vạn bối dự định hôm nay khởi hành xuôi nam. Hàn Huyền cũng không ngăn trở, nói, Trường Cát quận văn nhân nha sĩ, cùng với Trường Cát quận quan chức đối với ngươi ấn tượng, đều tốt vô cùng, đây chính là ngươi danh vọng. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này cũng là ngươi tư bản một trong. Lời nói này, liền có chút thành thật với nhau. Hàn Huyền cùng Bàng Đức Công là chi giao hảo hữu, Lưu Tu là Bàng Đức Công đệ tử, Hàn Huyền cũng là vui lòng chỉ giáo. Lưu Tu chắp tay nói, Nguyên Tu tiên sinh giáo huấn, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Hàn Huyền nói, ngươi đi đi, lão phu không tiễn ngươi. Lưu Tu lại chắp tay ấp thi lễ, sau đó rời đi phòng khách. Lưu Tu cùng Đặng Triển hội hợp, ra Thái Thú phủ sau, trực tiếp ra khỏi thành, sau đó cùng Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Bàng Thống hội hợp. Đoàn người hướng Lâm Tương huyện bến tàu chạy đi. Leo lên một chiếc thuyền lớn, Lưu Tu đoàn người dọc theo Tương Thủy Nam dưới, thẳng đến Du huyện. Thời gian nửa ngày, thuyền lớn ở Du huyện Tây Bắc phương hướng cập bờ. Lưu Tu đoàn người lên bờ, tìm một chiếc xe ngựa, chính thức hướng về Du huyện thị trấn chạy đi. Tiến vào Du huyện cảnh nội, cho Lưu Tu cảm giác đầu tiên là hoang vu, là lạnh lẽo, tuy rằng chung quanh đều là đồng ruộng, nhưng đồng ruộng bên trong mọc đầy cỏ dại, bốn phía thôn xóm phong ốc, cũng là người ở thưa thớt. Tình huống này, để Lưu Tu tâm chìm xuống dưới. Đến trước, Hàn Huyền từng nói Du huyện tình huống không được, càng nói Du huyện mất mùa, không nghĩ tới, như vậy hoang vu. Khoái Kỳ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy ven đường tình huống, nghiêm mặt nói, công tử, Du huyện vị trí hoang vu, dân sinh gian nan. Công tử muốn ở Du huyện xông ra một phen sự nghiệp, chuyện thứ nhất, chính là cải thiện bách tính kê sinh ai, để bách tính có ăn mới được. Lưu Tu gật đầu, bách tính kê sinh ai, là đệ nhất việc quan trọng. Mã Lương trong mắt, cũng toát ra một vẻ lo âu. Du huyện như vậy rách nát, muốn cho bách tính khôi phục như cũ, không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại là Bàng Thống vẻ mặt bất biến, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn theo Lưu Tu đồng thời đến Du huyện, hắn nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách bố cục nhu lược, là muốn mưu tính dự trương quận. Còn Du huyện nội chính, hắn không am hiểu, giao cho Mã Lương, Khoái Kỳ là được rồi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi rồi thời gian nửa ngày, đã tới gần thị trấn. khoảng cách thị trấn chỉ có 20 dặm đường. Ô, đồng nhiên xe ngựa ngừng lại. Đặng Triển dục ngựa đi tới Lưu Tu trước người, ánh mắt nghiêm nghị, ôn quyền nói: công tử, phía trước quan đạo bị một đám dân chạy nạn chặn lại rồi, đội ngũ tạm thời không cách nào đi tới. Có muốn hay không mệnh lệnh binh sĩ mở đường, đem bách tính nhận đi? Mã ra 100 tư binh, mỗi người đều đeo cương đao. Chỉ cần vận dụng vũ lực, muốn nhận đi một đám dân chạy nạn, có điều là chuyện dễ dàng. Lưu Tu liêu lên cửa xe ngựa liềm, xuống xe ngựa, phân phó nói: ta đi xem xem. Đặng Triển đi theo Lưu Tu bên người, cẩn thận nói: công tử cẩn thận, những này dân chạy nạn thiếu hụt lương thực, e sợ sẽ gây sự. Lưu Tu gật gù, kính đi thẳng về phía trước. Chốc lát công phu, đi tới đội ngũ phía trước. Vào mắt nơi, từng cái quần áo lam lũ, ánh mắt lờ mờ, sắc mặt vàng như nghệ bách tính, che ở quan đạo trung ương, bọn họ cũng đã là hể vải thân âm, phi thường khó chịu. Trong đó lao yếu, ngồi dưới đất không để cho mở. Hơi có chút khí lực người trung niên, thì lại không ngừng thỉnh cầu bố thí một điểm lương thực. Lưu Tu thấy thế, trong lòng đột nhiên co giật một hồi. Tình cảnh này, khiến cho Lưu Tu trong lòng càng là khó chịu, không phải là bởi vì du huyện nghèo khó, là bởi vì bách tính khốn khổ. Hắn có thể tưởng tượng, đời trước huyện lệnh, đến cùng ngu ngốc đến trình độ nào, mới dẫn đến bách tính như vậy bần cùng. Công tử, bố thí một điểm đi, ta mẹ già nhanh sống không nổi. Công tử, van cầu ngài, chỉ cần một bát cơm, chỉ cần có một bát cơm, ta hài tử liền có thể chống đỡ xuống. Mời ngài xin thương xót, giúp một chút đi. Chặn đường dân chạy nạn, trong mắt tràn đầy khát cầu vẻ mặt. Cũng làm cho mở, ta muốn gặp công tử. Đồng nhiên, trong đám người, một niên gần 40 phụ nữ vọt ra. Nàng sắp xông lên thời điểm, Đặng Triển một hồi ngăn cản phụ nữ, không cho nàng tới gần. Phụ nữ ánh mắt khát vọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Tu, cái kia tha thiết mong chờ khát vọng, càng làm cho người ta lo lắng. Lưu Tu phất tay để Đặng Triển lui ra, lẳng lặng nhìn. Phụ nữ đi lên phía trước, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó, nàng quay đầu nhìn lại, la lớn: Tam Nhi, mau lên đây, mau mau. Nàng âm thanh, khàn giọng, càng lộ ra vô lực. Sắc mặt của nàng vàng như nghệ, hai quai hàm đã ao lõm vào, môi khô nức, ánh mắt lờ mờ, đã là da bọc xương. Lúc này, một cả người bẩn thỉu nữ tử đi tới, con gái tuổi không lớn lắm, ước chừng 15, 16 tuổi. Phụ nữ nắm tay của cô bé, dặn dò: nhanh quỳ xuống, cho lão gia quỳ xuống. Lưu Tu nhìn, trong lòng ức đến hoảng. Bách tính cũng đốn, để hắn phi thường khó chịu. Lưu Tu một đời trước, các loại hầm hực bất đắc chí, càng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng chưa bao giờ gặp phải như vậy y thì không no bụng tình hình, ở không cách nào ăn no cái bụng tình huống, cái gì tôn nghiêm, cái gì tự tôn, đều đã biến mất rồi, có thể sống sót, chính là kết quả tốt nhất. Này, chính là đơn giản nhất pháp tắc sinh tồn. Trước mắt bách tính, đã là như thế. Phụ nữ khát cầu nhìn Lưu Tu, khẩn cầu nói: công tử, ngài xem con gái của ta, nàng mới 15 tuổi, rất thông minh. Tiểu phụ nhân không có những khác yêu cầu, ngài dẫn nàng rời đi đi. Nàng theo ngài, mặc cho ngài đánh chửi, chỉ cần ngài cho nàng một miếng cơm ăn là được, chỉ cần nàng có thể sống sót là tốt rồi. Ngay sau đó muốn bán nàng, cũng có thể bán cái giá tiền cao. Lưu Tu nhìn chằm chằm này phụ nữ, rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng không muốn cùng với khát vọng. Không muốn con gái của chính mình rời đi. Khát vọng con gái của chính mình thoát khỏi khổ hải. Lưu Tu ánh mắt nhìn về phía người còn lại, tất cả mọi người đều là trong mắt lộ ra kỳ vọng vẻ mặt. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đặng Triển, phân phó nói: Đặng Triển, lương thực còn có bao nhiêu? Đặng Triển nói rằng: công tử, còn có 100 thạch lương thực. Rời đi Nghi Thành huyện thời điểm, Mã gia biếu tặng 100 tư binh, cũng biếu tặng đầy đủ khẩu phần lương thực. Đến hiện tại, còn sót lại 100 thạch lương thực. Lưu Tu phân phó nói: đội ngũ tạm thời dừng lại, nấu cháo, để bọn họ ăn no. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, xoay người xuống sắp xếp. Bách tính nghe được sau, tất cả đều hoan hô lên, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Phụ nữ trong mắt vẫn là có khát vọng, nàng ăn trước mắt này, dưới một trận nhưng không có cách bảo đảm. Bản thân nàng không đáng kể, thế nhưng, nàng hy vọng con gái sống sót, lại vấn đạo: công tử, con gái của ta sự tình. Lưu Tu nói rằng: ăn trước no, lại nói chuyện sau này. Phụ nữ sau khi nghe, vẻ mặt thất vọng, lôi kéo con gái lui ra, không lại chống đỡ con đạo. Mã Lương cùng Khoái Kỳ đi xuống xe ngựa, hai người đi tới Lưu Tu trước mặt, Mã Lương ánh mắt nghiêm nghị, lo lắng và nói: công tử, những người dân này ăn một bữa sau, dưới một trận, lại thiếu hụt lương thực, ngài tính làm sao thu xếp đây? Lưu Tu nói: hiện tại, khoảng cách thị trấn đã không xa, để chính bọn hắn trở về thị trấn. Tiếp đó, dành thời gian chạy đi, đến thị trấn sau, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lương thực. Khoái Kỳ nghiêm mặt nói: du huyện nghèo khó, muốn giải quyết lương thực nguy cơ, e sợ khó khăn. chúa công muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể sau này chuẩn bị lương thực sự tình, sẽ phi thường vướng tay chân. Mã Lương gật đầu tán thành Khoái Kỳ phân tích, suy nghĩ một chút, nói, công tử, ta có một ý nghĩ. Chương 122, Lưu Dân, Lưu Phỉ. Lưu Tu khuôn mặt nghiêm túc, nói, quý thường có ý kiến gì? Mã Lương nói, công tử chuyện thứ nhất, là giải quyết bách tính trước mắt cảnh khốn khó, vì lẽ đó lương thực cực kỳ trọng yếu. Ta nghĩ đi trước một bước, trước tiên chạy tới Du huyện, thăm dò rõ ràng Du huyện trạng huống trước mắt. Chờ công tử đến Du huyện sau, liền có thể ngay lập tức nắm giữ tin tức, sau đó làm ra ứng đối. Lưu Tu sau khi tự hỏi, gật gật đầu, nói, có thể. Nhạc Sơn. Lưu Tu quay đầu lại, dặn dò Thanh. Nhạc Sơn nhấc theo một cái khai sơn phủ đi lên, ôn quyền nói, công tử, ngài có dặn dò gì? Lưu Tu nói, bảo vệ quý thường, các ngươi trước một bước chạy tới Du huyện. Nặc. Nhạc Sơn gật đầu, chắp tay hướng Mã Lương thi lễ một cái. Mã Lương mang tới một điểm lương khô, cùng Nhạc Sơn trước một bước rời đi, trực tiếp hướng về thị trấn bước đi. Sau nửa canh giờ, trúc đã ngao được rồi. Nóng hổi trúc, tỏa ra dụ người mùi thơm. Một bát trúc thửa sau khi ra ngoài, đưa tới bách tính trong tay. Rất nhiều người nâng bát, kích động khóc lên. Mấy người không thể chờ đợi được nữa uống hai ngụm, tuy rằng năng đến nhe răng trợn mắt, trên mặt nhưng là nụ cười sán lạ, tràn trề tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, một bát trúc, đã là chuyện hạnh phúc nhất tình. Chỉ cầu ấm no. Này, là những người dân này tạm thời ý nghĩ. Hai đại hoa trúc, toàn bộ tiến vào bách tính trong bụng, từng giọt nhỏ đều không có còn lại. Rất nhiều bách tính cái bụng, trướng thình, phảng phất 4 tháng hoài thai. Tuy rằng cái bụng trướng đến có chút đau, nhưng tiếp đó, có thể ngao 1-2 ngày. Lưu Tu đi tới bách tính bên trong, nhìn tất cả mọi người, cất cao giọng nói, ta là Du huyện Tân Nhâm huyện lệnh Lưu Tu, các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền không muốn lại ra bên ngoài chạy nạn, đều trở về Du huyện. Tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, giải quyết nạn đói vấn đề. Bách tính vừa nghe, tất cả đều hoan kêu thành tiếng. Đối với bọn họ tới nói, thoát đi Du huyện, vốn là bất đắc dĩ nhất sự tình, rời đi Du huyện, cũng không có cơm ăn. Lưu lại, cũng không có cơm ăn. Chỉ là Du huyện cảnh nội, khắp nơi đều không có lương thực, vô số người đói bụng, căn bản không có lương thực, buộc lòng phải chạy hoang. Lưu Tu làm Tân Nhâm huyện lệnh, muốn giải quyết vấn đề lương thực, đối với bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đại nhân đại ân đại đức, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đại nhân, nhà ta nha đầu tuy rằng gầy gò, thật là rất thông minh. Từng cái bách tính, dồn dập dập đầu cảm tạ. Lưu Tu tâm tình, trước sau không tốt hơn được. Hắn không lưu lại nữa, trở lại trong xe ngựa, hạ lệnh tiếp tục chạy đi. Còn lại bách tính, cũng dồn dập theo ở phía sau. Nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, bắt đầu trở nên bàng lớn lên. Khoảng cách thị trấn không tới 8 dặm đường thời điểm, đội ngũ lại một lần nữa dừng lại. Đặng Triển vội vàng vàng đi tới bên cạnh xe ngựa, nói, công tử, không tốt, lần này chặn đường, là một đám tạp phỉ. Lưu Tu kiếm mi dựng thẳng, lại đi xuống xe ngựa. Theo Đặng Triển đi tới đội ngũ phía trước, Lưu Tu ánh mắt, rơi vào người đối diện trên người. Nhóm người này, ước chừng 200 người, từng cái quần áo đều là không giống nhau, vũ khí trong tay, hoặc là cương đao, hoặc là thiết xoa, hoặc là thiết hạo. Những này tạp phỉ, là bách tính tạo thành. Trước mắt bách tính, không, phải nói là Lưu Phỉ, từ bách tính chuyển hóa thành vào nhà cướp của Lưu Phỉ. Lưu Tu nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, ai là người cầm đầu? Lao tử chính là. Ở Lưu Tu đối diện, một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt hung ác người trung niên ngạo nghễ mở miệng. Trang Bưu trong tay, nhấc theo một cái sắc bén đại đao, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đại đao lưới đao, lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Lưu Tu con ngươi híp lại, trầm giọng nói, ta xem ngươi trang phục, nên cũng là bách tính. Chỉ cần ngươi đồng ý bỏ vũ khí xuống, khi ác hoàn lương, ta tha cho ngươi khỏi chết, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Phỉ vừa bắt đầu, cũng là phổ thông bách tính, chỉ là bách với kế sinh ai, bắt đầu cướp bóc. Đáng sợ nhất chính là, những người dân này trong lòng dã tính thả ra ngoài sau, Lưu Phỉ rất nhanh sẽ thành chân chính tạp phỉ, không chuyện ác nào không làm, cướp đốt giết hiếp. Nói cho cùng, vẫn là một đám người đáng thương. Nếu như có thể vãn cứu trở về, Lưu Tu cũng không muốn từ bỏ. Trang Bưu nhìn chằm chằm Lưu Tu, nhưng là trà trà hai tiếng, ha ha cười nói, tiểu tử, gãy của ngươi nhi, là bị lừa đá. Vẫn bị muôn gắp, đã vậy còn quá ngây thơ. Lao tử nhìn thấy, đội ngũ của ngươi bên trong có rất nhiều lương thực. Giao ra hết thẻ lương thực, chính mình lăn xa một chút, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Từ khi mang theo một đội người chung quanh cướp bóc sau đó, Trang Bưu tháng ngày, so với Di Vãng càng thoải mái. Hiện tại, hắn thích loại này tháng ngày. Tuy rằng phi thường mạo hiểm, nhưng có tiểu có thịt, cũng có thể tùy ý ngủ nữ nhân, ôm ấp để huề, hắn mới không muốn lại trở lại nguyên lai tháng ngày. Lưu Tu nhìn chung quanh còn lại Lưu Phỉ, nói, các ngươi tất cả mọi người, bỏ vũ khí xuống. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không giết không tha. Chỉ là, Trang Bưu dưới trướng Lưu Phỉ, một cũng không có nhúc nhích. Những người này kiêu căng khó thuần, từng cái nếm trải ngon ngọt sau, cũng không muốn lại bỏ vũ khí xuống. Trang Bưu ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngày hôm nay, ngươi Trang ra ra, để ngươi thấy hối hận là tư vị gì. Người đến, lên cho ta. Trang Bưu hô to, dưới trướng người bắt đầu chậm rãi áp sát Lưu Tu đội ngũ. Lưu Tu trầm giọng nói, Đặng Triển, giết. Đặng Triển tuân lệnh sau, trong tay thiết kiếm vung lên, hét lớn, giết. Trong khoảnh khắc, Đặng Triển cùng dưới trướng 100 tư binh, trực tiếp liền xông lên trên. Mã gia biếu tặng tư binh, mỗi người đều là tinh nhuệ, mỗi người trên người, đều có giáp trụ, là một nhánh tinh nhuệ chi sư. Lưu Tu không có tiến lên, mắt thấy tư binh giết tới đi. Song phương giao chiến, 100 tư binh như cắt rau gọt dưa giống như giết vào đối phương, xé rách phòng tuyến của đối phương, trong mắt không có một chút nào thương hại. Một đám đánh mất nhân tính Lưu Phỉ, không đáng thương hại. Đặng Triển dục ngựa nỗ lực, trong một nháy mắt, liền vọt tới Trang Bưu trước người. Hắn hét lớn một tiếng. Bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trên không trung đâm ra. Hai người một sai diện, Trang Bưu hết hầu trên, có thêm một cái vết máu. Phúc! Hiến huyết phun tung tóe, Trang Bưu trực tiếp ngã trên mặt đất. Giết! Đặng Triển dục ngửa qua lại xung phong, bảo kiếm trong tay, thu gặt từng cái tính mạng. Cùng lúc đó, tư binh xung phong, cũng giết đến Lưu Phỉ người ngã ngửa đổ. Lưu Phỉ nhân số càng nhiều, có thể căn bản cũng không có sức chiến đấu, không chịu nổi xung phong. Chốc lát công phu, liền bắt đầu bốn phía chạy trốn, thậm chí từng cái đã bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đồng ý đầu hàng. Ta cũng không muốn giết người, đừng giết ta. Ta cũng không tiếp tục chung quanh cướp đoạt. Thả ta đi. Từng cái Lưu Phỉ quỳ xuống đến, hô to đầu hàng, mà còn lại chạy trốn Lưu Phỉ, ở Đặng Triển cùng với tư binh đánh lén lên dưới, đào tẩu hầu như là không có. Một hồi chém giết, trước sau có điều là chốc lát công phu. Trên đất máu tươi ròng ròng, bày ra từng bộ thi thể, tất cả đều là bị giết chết. Xe ngựa phía sau bách tính, thấy cảnh này, đột nhiên hoan hô lên, trong mắt đều toát ra nhảy nhót vẻ mặt. Đặng Triển dục ngựa đi tới Lưu Tu bên cạnh, ôn quyền nói, công tử. Những này đầu hàng Lưu Phỉ, xử trí như thế nào? Giết! Lưu Tu trong mắt, toát ra lạnh lẽo vẻ mặt. Đặng Triển xoay người liền hạ lệnh, trong khoảnh khắc, tư binh vung vẩy trong tay cương đao, quỳ xuống đất đầu hàng Lưu Phỉ, toàn bộ bị chém giết. Còn lại một ít Lưu Phỉ muốn phản kháng, đều không ngoại lệ bị giết chết. Lưu Tu trong mắt, không có một tia thương hại. Những này Lưu Phỉ, đã sớm mê tâm hồn. Hiện tại thả bọn họ, chờ sau khi rời đi, còn có thể lại cướp bóc. Cuộc sống khốn khó. Bọn họ đã không quen, sẽ tiếp tục cướp bóc. Đặc biệt là nếm trải ngon ngọt sau, không thể lại quay đầu. Giết gà dọa khỉ. Này, là Lưu Tu cho dư tặc phỉ địa bảng dạng. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, phất tay nói, quét sạch chiến trường, kiểm kê nhân số. Tiểu nửa khắc đồng hồ, tư binh nhân số thống kê đi ra, không có một người tử vong, chỉ có 13 người bị thương nhẹ, chính đang băng bó. Đối với kết quả này, Lưu Tu cũng là phi thường thỏa mãn. Mã gia biếu tặng tư binh. Đưa đến tác dụng rất lớn. Chương 123, khó khăn tầng tầng. Đến thị trấn sau, theo Lưu Tu đồng thời vào thành bách tính, lại một lần nữa gia tăng rồi. Rất nhiều bách tính biết được tân nhâm huyện lệnh đến tin tức, đều ôm rất lớn hy vọng Lưu Tu có thể giải quyết hiện tại cảnh khốn khó. Vào buổi tối, Lưu Tu lại để cho binh sĩ ở trong thành nấu cháo, để bách tính vượt qua cửa ải khó. Chỉ là 100 thạch lương thực, một buổi tối hay dùng 1/3, còn lại đã không nhiều. Vào gia hậu, huyện nha. Phong khách, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ cùng với phía dưới tiểu lại, tất cả đều đến bái kiến. Huyện thừa là một cái vóc người hơi mập, trên mặt có hiền lành nụ cười người, tên là Hoắc Duẫn, du huyện người, 50 tuổi ra mặt, huyện úy thân thể cường tráng, khuôn mặt nghiêm túc thận trọng, tên là Sầm Phỉ, nghi thành người, ngoài 30, chủ bộ vóc người thon gầy, một bộ ưu sầu răng rớp, tên là Khang Hạc, du huyện người, niên gần 40. Ba người này, là du huyện chủ yếu nhất quan chức. Còn lại quan chức. Do huyện thừa Hoắc Duẫn làm giới thiệu, Lưu Tu đều nhất nhất ký ở trong lòng. Chỉ là phía dưới tiểu lại, đại đa số đều là vâng theo huyện thừa, huyện úy cùng chủ bộ ý kiến. Đơn giản quan sát một phen, Lưu Tu phát hiện, Hoắc Duẫn lực ép Sầm Phỉ cùng Khang Hạc. Hai người ở Hoắc Duẫn trước mặt, hoàn toàn không có lời nói quyền. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Hoắc Duẫn trên người, nghiêm mặt nói, Hoắc huyện thừa, du huyện cảnh nội chính đang mất mùa, huyện nha có thể có lập ra giải quyết biện pháp. Hoắc Duẫn nụ cười trên mặt thu lại. Một bộ bất đắc dĩ biểu hiện, nghiêm mặt nói, khởi bẩm đại nhân, Du huyện nạn đói, ti trước, Sầm huyện úy, Khang chủ bộ, cùng với huyện nha người đều cảm giác lo lắng, muốn giải quyết những này khó khăn. Nhưng không có cách nào à, hiện tại không chỉ có là Du huyện bách tính mất mùa, huyện nha quan chức, đều 2 tháng không có phát bổng lộc. Quan chức đều như vậy, huống hồ là bách tính a. Vừa mở miệng, chính là khóc tố. Lưu Tu cao mày, giữa hai lông mày hiện ra một vệ bất mãn. Làm thủ trưởng, ghét nhất chính là loại này chỉ biết là khóc tố, xưa nay không đưa ra biện pháp giải quyết người, đặc biệt là Hoắc Duẫn trong giọng nói, càng mang theo một tia mâu thuẫn tâm tình. Lưu Tu vấn đạo, Sầm huyện úy, có thể có biện pháp giải quyết Du huyện nạn đói. Sầm Phỉ gương mặt căng thẳng, một điểm nụ cười đều không có. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, có nề nếp nói, hồi bẩm huyện lệnh, Du huyện phạm vi lớn mất mùa, ti chức cũng không có cách nào. Một câu nói, nói tới là lẽ thẳng khí hùng. Như vậy tư thái, càng làm Lưu Tu tức giận đến trong lòng nổi lửa. Lưu Tu ánh mắt, rơi vào chủ bộ Khang Hạc trên người, nói, ngươi đây. Đến hiện tại, Lưu Tu đã không ôm hy vọng, này Du huyện quan chức, căn bản không có suy nghĩ qua giải quyết thế nào hiện nay cảnh khốn khó. Khang Hạc lo lắng nói, đại nhân, biện pháp duy nhất, chính là mượn lương. Mượn lương. Lưu Tu trong lòng, nhưng là không đồng ý như vậy kế sách. Một mượn tự, có vay có trả, nếu mượn lương thực, phải trả. Mượn lương căn bản là giải quyết không được vấn đề, nếu như không cách nào nghĩ đến giải quyết căn nguyên biện pháp, Du huyện nạn đói nhưng sẽ tiếp tục. Lưu Tu đến Du huyện, gặp phải nạn đói. Chuyện này không xử lý tốt, đối với Lưu Tu ảnh hưởng, tất nhiên rất lớn. Hiện tại trọng điểm, nhất định phải giải quyết việc này, tìm người mượn lương, chỉ là ngắn ngủi để bách tính vượt qua cửa ải khó, một khi đợi được qua mùa đông thời điểm, liền càng khó khăn. Lưu Tu sắc mặt bình tĩnh, phất tay nói, đều đi xuống đi, đều suy nghĩ một chút, ứng giải quyết như thế nào hiện tại cảnh khốn khó. Nặc. Tất cả mọi người tuân lệnh, đều quy củ lui ra. Lưu Tu tọa ở đại sảnh bên trong, phía dưới, Bàng Thống cùng Khoái Kỳ trong mắt, cũng toát ra nghiêm nghị vẻ mặt. Lưu Tu vấn đạo, hai người các ngươi, có biện pháp gì? Bàng Thống nói rằng, công tử, nạn đói sự tình, ta cũng không thể ra sức. Chuyện này, không bột đấu gột nên hồ A trừ phi, đi dự trương quận đánh cướp Giang Đông lương thực. Thế nhưng, chúng ta trong tay không có binh lực, cũng khó có thể cướp được lương thực. Khoái Kỳ suy nghĩ sau một hồi, nói, công tử, hay là chỉ có tạm thời dựa theo Khang Hạc biện pháp, mượn trước lương vượt qua cửa ải khó. Lại nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hiện tại, nạn đói đã lan tràn ra. Nếu như không hơn nữa khống chế, Du huyện tất nhiên rơi vào dung chuyển bên trong. Khoái Kỳ thần sắc nghiêm túc, nói, hướng về Du huyện cảnh nội thương gia mượn lương, ổn định tình thế sau, thì có quay lại chỗ trống. Hiện nay, công tử chỉ cần bảo đảm bách tính không chết đói là được. Cục. Cục. Đồng nhiên, tiếng bước chân, ở huyện nha phòng khách truyền ra ngoài đến. Mã Lương khuôn mặt có chút hề hoài, mang theo Nhạc Sơn nhanh chân đi vào. Hắn đi đến đại sảnh bên trong, cung kính hướng về Lưu Tu thi lễ một cái, sau đó liếc nhìn cửa lớn nha dịch. Lưu Tu nghe vậy, dặn dò Đặng Triển đem phòng khách chu vi nha dịch khiển đi, để tư binh đóng giữ. Lưu Tu nói rằng, quý thường, dò thăm tin tức gì? Mã Lương sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, công tử, tình huống so với theo dự liệu càng thêm nghiêm túc. Có thể nói, hiện tại Du huyện, là nội ưu ngoại hoạn. Lưu Tu nói tường tận rõ ràng. Mã Lương nghiêm mặt nói, trước tiên nói ngoại bộ ưu hoạn, có hai cái. Thứ nhất là đến từ Giang Đông uy hiếp, Giang Đông đại tướng Thái Sử Tử, đóng quân ở Du huyện ngoại cảnh, cùng Lưu Bản, Hoàng Trung chú quân lẫn nhau chống lại. Có Lưu Bản cùng Hoàng Trung ở, trong thời gian ngắn, Thái Sử Tử ngược lại cũng không thể tiến vào Du huyện, nhưng cũng tồn đang đe dọa. Uy hiếp lớn nhất, đến từ chính Du huyện tặc phỉ. Ở Du huyện Bắc Phương Thiên Long Lĩnh, có tặc phỉ chiếm giữ. Tặc thủ tên là Chu Tiêu, dưới trướng có tặc chúng gần 1000 người, có người nói dũng mãnh kiệt ngạo, rất khó đối phó. Mã Lương lo lắng, nói, công tử dưới trướng binh lực hầu như không có, khó có thể vây quét Chu Tiêu, đây là uy hiếp lớn nhất. Lưu Tu nói rằng, Du huyện có tặc phỉ, Lưu Bản không có đi tới vây quét sao. Lưu Bản binh lực hơn vạn, càng có Hoàng Trung như vậy dũng tướng, muốn vây quét Chu Tiêu, cũng không phải việc khó gì. Mã Lương lắc đầu nói, Lưu Bản không xuất binh nguyên nhân, tại hạ không thể nào biết được. Nói chung, Chu Tiêu là Du huyện tai họa ngầm lớn nhất. Lưu Tu nhớ rồi Chu Tiêu sự tình, vấn đạo. Bên trong ưu đây. Mã Lương ánh mắt sắc bén, nghiêm mặt nói, bên trong ưu chủ yếu bắt nguồn từ huyện thừa Hoắc Duẫn. Hoắc Duẫn người này, ở bề ngoài trung quân ái quốc, ở bách tính trong mắt, hắn thậm chí thỉnh thoảng mở chúc đồng, tiếp tế bách tính. Nhưng trên thực tế, Du huyện to lớn nhất lương phô, là Hoắc gia khống chế. Lần này Du huyện nạn đói, Hoắc gia cũng trong bóng tối lên ảo giá hàng, chữ hàng lương thực. Cho tới Sầm Phỉ cùng Khang Hạc, hai người không cái gì thành tựu. Mã Lương lo lắng, tiếp tục nói, trừ ngoài ra, huyện nha rất nhiều quan lại, đều là Hoắc Duẫn người, công tử chính lệnh muốn quán triệt xuống, cũng có rất lớn độ khó. Ở Du huyện, Hoắc Duẫn được cho là thổ hoàng đế. Lưu Tu nói rằng, hiện tại trọng điểm, còn phải đối phó Hoắc Duẫn. Mã Lương lắc đầu nói, công tử muốn đối phó Hoắc Duẫn, tất nhiên muốn đầy đủ chứng cứ. Nhưng bây giờ căn bản không có chứng cứ. Hơn nữa, nạn đói lại không giải quyết được. Nạn đói vấn đề đều không thể giải quyết, công tử huyện lệnh vị trí, liền chịu đến uy hiếp. Dừng một chút, Mã Lương tiếp tục nói, tại hạ còn có một hoài nghi. Lưu Tu vấn đạo, cái gì hoài nghi? Mã Lương từng chữ nói, hay là, Hoắc Duẫn cùng Chu Tiêu có cấu kết? Lưu Tu nắm đấm, một hồi nắm chặt, trong mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ mặt. Nếu như Hoắc Duẫn thật cùng Chu Tiêu cấu kết, cái kia Hoắc Duẫn nhất định phải chết, quan phỉ cấu kết, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Khoái Kỳ sau khi nghe, cảm thấy đầu đều lớn rồi, nói, cục diện bây giờ, quá phức tạp. Mã Lương nói rằng, nguyên nhân căn bản ở chỗ Hoắc Duẫn cùng Chu Tiêu, nhưng hiện tại lại lẫn lộn nạn đói vấn đề. Vì lẽ đó, công tử muốn đối phó hai người, liền rất phiền phức. Bách tính vấn đề một ngày không giải quyết, hết thảy đều là nói xuông, chỉ cần giải quyết nạn đói, bách tính đứng công tử bên này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lưu Tu gật gù, nói, liên quan với nạn đói vấn đề, quý thường có ý kiến đến gì? Mã Lương lắc đầu nói, hiện tại kết quả, trừ phi mở kho giúp nạn thiên thai, trừ ngoài ra, còn thật không có biện pháp tốt. Lưu Tu trong mắt, toát ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn nhìn Mã Lương, Khoái Kỳ cùng Bàng Thống một chút, trong lòng cũng là thiên đầu và tự. Hiện tại không nghĩ ra biện pháp giải quyết, Lưu Tu thẳng thắn nói rằng, chuyện ngày hôm nay, chấm dứt ở đây đi. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta suy nghĩ một chút nữa. Nặc. Ba người đứng dậy, đi ra phòng khách. Lưu Tu lại gọi tới Đặng Triển, dặn dò Đặng Triển phái người bảo vệ tốt ba người an toàn. Du huyện tình huống phi thường phức tạp, không thể vào lúc này, lại tổn hại Bàng Thống chờ người. Hắn trở lại trong sân, lặng lặng ngồi, sắp xếp ngày hôm nay được tin tức. Muốn giải quyết nạn đói, muốn giải quyết Hoắc Duẫn, muốn giải quyết Chu Tiêu, đều là Lưu Tu muốn từng bước một thi hành kế hoạch. Một người ngồi, Lưu Tu đầu óc dần dần bình tĩnh lại. Ngồi bất động hồi lâu, Đặng Ngả đi tới Lưu Tu phía sau, nói, công tử, nên nghỉ ngơi. Lưu Tu đứng lên, nói, biết rồi, ta vậy thì đi nghỉ ngơi. Hắn đứng lên, khoe miệng hơi dương lên, trong mắt khôi phục thần thái. Ngồi bất động hồi lâu, trong đầu của hắn, có một thay đổi hiện trạng kế hoạch. Chương 124, thấy Lưu Bàn. Hoắc gia, thư phòng. Hoắc Duẫn tùy ý ngồi, con ngươi híp lại, trong con ngươi lập lòe từng tia hàn quang. Phía dưới, ngồi huyện nha một đám tiểu lại. Một người trong đó trên mặt mang theo lấy lòng vẻ mặt, lo lắng nói, huyện thừa đại nhân, Lưu Tu là châu con trai của mục, hắn đến du huyện, e sợ không đơn giản. Đặc biệt là hắn đến đệ một ngày, liền mang theo rất nhiều lưu dân trở về thị trấn. E sợ, nay không phải một an ổn chủ nhân, có thể sẽ sinh xảy ra chuyện. Hoắc Duẫn hừ một tiếng nói, hắn nguyện ý làm cái gì, thì làm cái đó, chỉ cần đừng làm trở ngại lao phu sự tình. Chỉ cần đại gia tự đi con đường của mình, chuyện gì cũng dễ nói. Một gã khác tiểu lại nói, Hoắc Công, vạn nhất Lưu Tu muốn nhằm vào đây. Hoắc Duẫn cười lạnh nói, đây là du huyện, không phải tương dương, hắn lung tung nhúng tay, lần thứ nhất, cho hắn một bài học là được rồi. Nếu như tiếp tục nhúng tay, nói không chừng liền muốn đem hắn nghiện đi rồi. Nếu như thật sự chọc giận lão phu, để hắn không minh bạch chết ở du huyện, cũng không phải không làm nổi sự tình. Từng tia ý lạnh, từ Hoắc Duẫn trong miệng lộ ra. Phía dưới một đám tiểu lại sau khi nghe, lạnh không khỏi dùng mình một cái. Hoắc Duẫn tiếp tục nói, nếu như hắn bé ngoan nghe lời, lão phu tự nhiên cũng sẽ để hắn chiêm một phần chỗ tốt. Dù sao, hắn là châu con trai của mục. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, cũng là rất tất yếu. Dừng một chút, Hoắc Duẫn nói, tiếp đó, lại nhìn Lưu Tu động tác. Một đám tiểu lại sau khi nghe, đều gật gù, trong lòng rõ ràng nên làm sao đối diện Lưu Tu. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Tu đem Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Bàng Thống mời đến trong thư phòng. Lưu Tu trong mắt, còn có từng tia tơ máu. Đêm hôm qua, hắn nằm ở trên giường sau, cả đêm cũng đang lo lắng kế hoạch, đem kế hoạch chi tiết nhỏ cũng toàn bộ hoàn thiện lên. Lưu Tu nghiêm mặt nói, liên quan với du huyện hiện trạng, ta có một cái kế hoạch. Khoái Kỳ vui vẻ nói, công tử có biện pháp sao? Mã Lương cũng là không thể chờ đợi được nữa, nói, công tử tính thế nào? Bàng Thống trong mắt, toát ra chờ mong vẻ mặt. Liên Bàng Thống mà nói, hắn cũng cảm thấy hiện tại du huyện, thế cuộc phi thường phức tạp, hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng rơi vào trong đó, khó có thể bước ra. Không nghĩ tới, Lưu Tu nhanh như vậy nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trên thực tế, Bàng Thống cũng đang suy tư biện pháp giải quyết. Hắn nghĩ đến mấy cái đại thể phương châm sách lược, nhưng cuối cùng đều cho rằng không thích hợp, cho tới bị vứt bỏ. Lưu Tu thân thể hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi nói, kế hoạch của ta, chia làm rất nhiều tiến bước hành. Lần này, vừa muốn giải quyết Hoắc Duẫn, cũng phải giải quyết Chu Tiêu, càng muốn giải quyết nạn đói vấn đề. Bước thứ nhất, liền từ mượn lương bắt đầu, làm như vậy. Lưu Tu ý chí chiến đấu sục sôi, nói, kế hoạch từng bước một đi xuống, ta tin tưởng, Hoắc Duẫn nhất định sẽ tiến vào cái trọng. Đến thời điểm, lại chém giết Hoắc Duẫn, bắt Chu Tiêu, ổn định Du huyện. Rượu, thực sự là rượu. Khoái Kỳ trong mắt, toát ra kính phục vẻ mặt. Mã Lương nở nụ cười, trong mắt cũng có tự tin, tán dương, công tử kế sách, một khâu chụp một khâu, phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là công tử đối với Hoắc Duẫn xử trí, có thể nói kinh điển. Này điều lao cẩu, lần này chắc chắn phải chết. Lưu Tu nói rằng, có điều trước đó, không nắm chặt được, là Lưu Bản thái độ, nhất định phải thăm dò rõ ràng mới được. Sĩ Nguyên, Đức Mẫn tiên sinh, nhiệm vụ của các ngươi là thăm dò rõ ràng trong thành lương thương, thuận tiện bước kế tiếp mượn lương. Ta cùng Quý Thường đi quân doanh bái phòng Lưu Bản, nhìn hắn đối với Chu Tiêu, đến cùng là ra sao thái độ. Nặng. Bàng Thống cùng Khoái Kỳ, gật đầu đáp lại. Song phương tách ra hành động, Bàng Thống cùng Khoái Kỳ ở trong thành, mà Lưu Tu cùng Mã Lương, cưới xe ngựa rời đi huyện nhà. Quân đội đại doanh, đóng quân ở thị trấn Đông Nam mới. Lưu Tu cưới xe ngựa, đuổi một canh giờ con đường, đi tới đại doanh ở ngoài. Xuống xe ngựa, hai người đi tới doanh địa môn khẩu, bị doanh địa môn khẩu gác binh lính ngăn cản. Mã Lương đi lên phía trước, ôm quyền nói, xin báo cho Lưu Bản tướng quân, huyện lệnh Lưu Tu tới chơi. Binh sĩ sau khi nghe, nói, chờ một chút. Lưu Tu cùng Mã Lương đứng doanh địa môn khẩu trừng mắt, thời gian không lâu, một cái vóc người khôi ngô, quần áo giáp trụ hổ tướng, từ trong doanh địa đi ra. Lưu Bản niên gần 30, tuổi tác cùng Lưu Kỳ tương đương. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, cử chỉ đầu đủ, long hành hổ bộ, rất có uy nghiêm. Nhìn thấy Lưu Tu, Lưu Bản cười ha ha, ôm quyền nói, mặt tướng Lưu Bản, bái kiến Tu công tử. Lưu Tu vội vàng nói, huynh trưởng làm cái gì vậy, như ngươi vậy, để ta cũng không biết nên làm sao đáp lời. Huynh đệ trong lúc đó, không cần như thế xa lạ. Một câu nói, giữa hai người nghiêm túc bầu không khí, một hồi liền tiêu mất. Lưu Bản cười cợt, khoát tay nói, nếu như thế, vi huynh cũng không khách khí. Tam đệ, xin mời vào. Huynh trưởng xin mời. Lưu Tu khoát tay chặn lại, cùng sau lưng Lưu Bản, hướng về nơi đóng quân bên trong bước đi. Trung quân lều lớn, khách và chủ ngồi xuống. Lưu Bản ánh mắt rơi vào Mã Lương trên người, vấn đạo, tam đệ bên người vị này, lông mày bên trong có một tia tóc bạc, là Nghi Thành huyện Mã Lương sao? Mã Lương chắp tay nói, Mã Lương gặp tướng quân. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, ta đến Du huyện đi nhậm chức thời điểm, chuyên đi tới Mã gia, mời Quý Thường xuất sĩ. Hiện tại, hắn tạm thời hiệp trợ ta xử lý Du huyện sự tình. Lưu Bản trong mắt lộ ra một vẻ thân thiện, nói, Mã Lương năng lực, mọi người đều biết. Tam đệ có Mã Lương giúp đỡ, như hổ thêm cánh A. Mã Lương nói rằng, tướng quân quá khen. Lưu Bản một vuốt dưới hàm trong râu, vấn đạo, tam đệ đến nơi đóng quân, có chuyện gì không? Lưu Tu nói rằng, không dối gạt huynh trưởng, lần này đến, là hướng về huynh trưởng mượn binh. Lưu Bản con ngươi nheo lại, trầm ngâm một lát sau, từ trên bàn lấy ra một phong thư, vung tay lên, binh sĩ đem thư đưa tới Lưu Tu trên bàn. Lưu Bản nghiêm mặt nói, đây là Thái Mạo gửi thư, tam đệ nhìn một cái đi. Thái Mạo. Lưu Tu trong mắt, một hồi toát ra nghi hoặc vẻ mặt. Mở ra thư, Lưu Tu cấp tốc xem lướt qua. Sau khi xem xong, Lưu Tu trong mắt, đã là toát ra nghiêm nghị vẻ mặt. Lưu Bản than nhẹ một tiếng, nói, Thái Mạo cho ta truyền lệnh, để ta nhằm vào tam đệ, càng làm cho ta làm khó dễ tam đệ. Bây giờ, ngươi nhưng phải ở chỗ này của ta mượn binh, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tu con ngươi chuyển động, nói, huynh trưởng nếu đem thư cho ta nhìn, lường trước, huynh trưởng cùng Thái Mạo không phải cá mẹ một lứa. Bây giờ Du huyện bách tính, thân ở thủy hỏa bên trong, ta cần huynh trưởng. Lưu Bản lắc đầu một cái, nói, tam đệ, ta cùng Thái Mạo không phải cá mẹ một lứa, ta cũng không đồng ý hắn xử sự phương thức. Thế nhưng, ta không thể công khai mượn binh, cũng không thể công khai chống đỡ tam đệ. Ta có thể làm, chính là duy trì trung lập, không ủng hộ tam đệ, cũng không phản đối Thái Mạo. Này đã là ta có thể làm cực hạn. Lưu Tu sau khi nghe, rõ ràng Lưu Bản dự định. Hiển nhiên, Lưu Bản không muốn triệt để đắc tội Thái Mạo, vì lẽ đó lựa chọn không ra tay, nhưng lại không ủng hộ Lưu Tu. Lưu Tu suy nghĩ một chút, nói, huynh trưởng khó xử, ta có thể hiểu được. Lưu Bản than nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, Thái Mạo cùng Thái Thị liên thủ lại, hơn nữa nhị đệ Lưu Tông đứng Thái Mạo một bên, ta cũng không thể ra sức. Rời xa tương dương tranh đấu. Ta liền cảm thấy không sai. Ở Du huyện, không cần cân nhắc câu tâm đấu giác sự tình, chỉ cần cân nhắc làm sao tấn công Dự Trương quận, đây là ta tình nguyện nhất tháng ngày. Lưu Tu gật gù, nói, nếu như thế, ta cũng không làm khó huynh trưởng. Ta không mượn binh, có điều lúc cần thiết hậu, huynh trưởng có thể hay không mượn một hai tên hổ tướng cho ta? Lưu Bàn cười nói, đây là có thể, mượn một hai người, Thái Mạo không bắt được lỗ thủng. Lưu Tu trong mắt, ý cười càng là nồng nặc, nói, trừ ngoài ra, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo huynh trưởng. Liên quan với du huyện tặc phỉ Chu Tiêu, huynh trưởng tại sao bỏ mặc không quan tâm đây? Đề cập Chu Tiêu, Lưu Bàn trong mắt, toát ra một tia kinh ngạc. Lưu Tu đến thị trấn thời gian, hắn là biết được. Lưu Tu hôm qua mới đến du huyện, nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng du huyện tình huống, nhìn răng rấp, Lưu Tu dự định đối với Chu Tiêu động thủ A. Chương 125, lựa chọn trung lập. Lưu Bàn hít sâu một cái, trầm giọng nói, Thiên Long lĩnh Chu Tiêu, sở dĩ không tiêu diệt hắn, có hai điểm nguyên nhân. Lưu Tu nói, đệ rửa thai lắng nghe. Lưu Bàn nghiêm mặt nói, đệ một cái nguyên nhân, là bởi vì Chu Tiêu huy xuống núi tặc, dũng mãnh, mỗi người đều phi thường sốc vác, hơn nữa Chu Tiêu lại chiếm cứ Thiên Long lĩnh có lợi địa thế, khó có thể vây quét. Cái nguyên nhân thứ hai, Chu Tiêu mỗi tháng đều sẽ đưa tới nhất định lương thực. Ta dưới trướng đại quân đóng quân ở du huyện, nếu như chỉ dựa vào du huyện cung cấp lương thực, cùng với từ Tương Dương vận đến lương thực, khẳng định không cách nào lâu dài, ta cần càng nhiều lương thực chống đỡ. Lưu Bàn nghiêm mặt nói, hai cái nguyên nhân chống chất, Chu Tiêu Thiên Long lĩnh, liền vẫn tồn tại. Ở Lưu Bàn trong lòng, bảo vệ du huyện là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Quả thật, bởi vì Thiên Long lĩnh nguyên nhân, du huyện bách tính gặp phải cảnh khốn khó, nhưng ít ra Lưu Bàn lương thực được bảo đảm, do đó có thể đủ tất cả lực chống đối Giang Đông quân tiến công. Nếu như quân đội đều thất bại, Giang Đông quân đội đánh vào Trường Các quận, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Hai hại tương quyền lấy khinh, Lưu Bàn lựa chọn là có lợi cho Trường Các quận kết quả. Lưu Tu sau khi nghe xong, nói, ta minh bạch huynh trưởng khó xử, có điều, đón lấy ta muốn vây quét Thiên Long lĩnh Chu Tiêu, hy vọng huynh trưởng có thể không muốn nhúng tay. Lưu Bàn nói rằng, ta có thể mặc kệ, nhưng lương thực chỗ trống, cần ngươi để đền bù. Lưu Tu cay đắng nở nụ cười, nói, huynh trưởng, ta hiện tại đều thiếu hụt lương thực. Bách tính chính đang mất mùa, ta cũng chung quanh mượn lương A. Lưu Bàn đem lương thực trách nhiệm đẩy ở trên người hắn, Lưu Tu tự nhiên là không muốn. Dù sao, hắn cũng là sức đầu mẹ chán. Nếu như không phải Mã Gia biếu tặng lương thực còn có một phần, Lưu Tu cùng với binh lính dưới quyền, đều muốn uống Tây Bắc Phong. Lưu Bàn nói rằng, ta cũng không nói hiện tại để ngươi giao ra lương thực, chờ ngươi vây quét Chu Tiêu sau, lại ổn định du huyện cảnh nội thế cuộc. Suy nghĩ thêm vấn đề lương thực. Lưu Tu cười nói, chỉ cần có thể sống quá trước mắt cực khổ, là huynh trưởng cung cấp lương thực, cũng không khó khăn. Lưu Bàn suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi muốn vây quét Chu Tiêu, cẩn thận huyện thừa Hoắc Duẫn. Lưu Tu trong lòng cảm kích, nói, đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Dừng một chút, Lưu Tu nghiêm mặt nói, có huynh trưởng, trong lòng ta cũng là chân thật. Huynh trưởng, ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền không dừng lại lâu. Lưu Bàn nói rằng, nếu đến rồi, làm sao nhanh như vậy liền muốn đi. Ngươi hiếm thấy tới một lần, tối hôm nay, ta ở nơi đóng quân bên trong thiết yến, vì ngươi đón gió tẩy trần. Lưu Tu nói, huynh trưởng, chờ giải quyết nạn đói sự tình, ta sẽ cùng huynh trưởng chè chén. Hiện tại du huyện, thực sự là khiến người ta khó có thể thoải mái chè chén. Trong lời nói, có nồng đậm lo lắng. Lưu Tu vừa tới du huyện thời điểm, gặp phải phụ nữ biếu tặng con gái, nàng chỉ cầu con gái có thể sống sót, trong lòng liền rất lo lắng. Cục diện đến trình độ này, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết nạn đói vấn đề. Lưu Bàn biết du huyện cục diện khó khăn, cũng không mạnh hơn Lưu, nghiêm mặt nói, nếu như thế, ta cũng không để lại ngươi. Du huyện cục diện khá là phức tạp, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên vọng động. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Lưu Tu nói cảm ơn, đứng dậy cáo từ rời đi. Lưu Bàn đưa Lưu Tu sau khi rời đi, sau đó trở lại trong doanh trướng. Lúc này, một thành viên hổ tướng nhanh chân đi vào. Hắn thân như thiết tháp, khôi ngô sốc vác, một đôi mắt bên trong xuyên thấu ra sắc bén ánh sáng. Hắn tuổi tác, ước chừng ở khoảng 50, nhưng không chút nào hiện ra già nua, tinh khí thần tràn trề. Người đến không phải người khác, chính là hổ tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung chắp tay nói, tướng quân. Lưu Bàn xua tay nói rằng, lão tướng quân, tọa. Hoàng Trung ở trong doanh trướng sau khi ngồi xuống, nghiêm mặt nói, mặt tướng nghe binh sĩ nói, Tu công tử đến rồi trong doanh trại. Lưu Bàn nói, mới vừa đi. Hoàng Trung trong mắt lập lòe hết sạch, nghiêm mặt nói, du huyện cục diện hỏng bét, ngay cả dễ tử đều nát. Bây giờ, Tu công tử mới vừa tiên nhiệm, đến quân doanh, tất nhiên để van cầu viên. Lưu Bàn gật gật đầu, nói, lao tướng quân mắt sáng như đuốc, tam đệ đến, một mặt là muốn mượn binh, mặt khác là tuân vấn Thiên Long lĩnh Chu Tiêu sự tình. Hy vọng ta không nhúng tay vào Chu Tiêu sự tình. Hoàng Trung vấn đạo, tướng quân làm sao trả lời đây? Lưu Bàn nghiêm mặt nói, bản tướng nói cho tam đệ, ở Thái Mạo cùng hắn trong lúc đó, ta không Thái Mạo đối phó hắn, nhưng cũng không xuất binh hắn ổn định Du huyện thế cuộc. Tất cả, bằng chính hắn nỗ lực. Hoàng Trung nghe vậy, nhưng là không nhịn được than nhẹ một tiếng. Lưu Bàn nói, lão tướng quân cớ gì thở dài. Hoàng Trung nhìn Lưu Bàn một chút, nói, tướng quân sở dĩ lựa chọn hai bên không giúp bên nào, chí ít chứng minh một điểm, tướng quân cũng xem trọng Tu công tử, cũng cho rằng Tu công tử năng lực xuất chúng, có thể xông ra một mảnh sự nghiệp, bằng không, tướng quân sẽ không liều lĩnh đắc tội thái mạo nguy hiểm, là cũng không phải. Lưu Bàn gật đầu nói, tam đệ bất luận là tài hoa, cũng hoặc là võ nghệ, thậm chí mưu lược, đều tương đương xuất chúng. Ở Lưu Kỳ, Lưu Tông cùng tam đệ ở trong, tam đệ năng lực, không thể nghi ngờ là tối xuất chúng. Nếu bản tướng quân rõ ràng, vì sao yêu bất tiến thêm một bước đây? Làm được càng tốt hơn đây. Hoàng Trung thở dài nói, liền đem quân đều cho rằng Tu công tử xuất chúng, vào lúc này, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dừng một chút, Hoàng Trung lại nói, chờ Tu công tử ở Du huyện đứng vững gót chân sau, tái xuất binh bang chủ hắn, chính là thêm gấm thêm hoa. Tướng quân hai bên không giúp bên nào, nhìn như là trung lập, kỳ thực đã đắc tội rồi thái mạo. Đồng thời, Tu công tử được ngài, nhưng ngài làm như vậy, hắn chưa chắc sẽ nhờ ơn, dù sao ngài có năng lực đem khó khăn suy yếu đến thấp nhất, nhưng là ngài nhưng không có làm như thế. Lưu Bàn lắc đầu nói, lao tướng quân, hiện tại công nhiên đắc tội thái mạo, cũng không thích hợp. Hoàng Trung thấy thế, liền không khuyên nữa nói. Lưu Bàn mặc dù là Lưu Biểu chất nhi, cũng không phải quá được trọng dụng, so với thái mạo, càng là kém quá xa. Lưu Bàn không muốn triệt để đắc tội thái mạo, cũng ở tình lý ở trong. Chỉ là, Hoàng Trung nhưng rất rõ ràng, Lưu Bàn cờ xí rõ ràng giúp đỡ Lưu Tu, kết quả sẽ không quá kém. Một mặt, Bàng gia, Hoàng gia cùng với Khoái gia, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mặt khác, Lưu Bàn chấp trưởng quân doanh, cũng có nhất định quyền lên tiếng. Hơn nữa thái sử từ đóng quân biên cảnh, Lưu Biểu cũng cần Lưu Bàn chống đối Giang Đông xâm lấn. Hai cái nguyên nhân, Lưu Biểu không hẳn đối với chèn ép Lưu Bàn. Chỉ là, Lưu Bàn nhìn không thấu. Hoặc là nói Lưu Bàn xem xuyên liễu cục diện, nhưng trong lòng sợ hãi, không dám Lưu Tu. Lưu Tu cùng Mã Lương rời đi quân doanh sau, cưỡi xe ngựa trở về. Trong xe ngựa, Mã Lương khẽ thở dài, công tử, lần này không thể tranh thủ đến Lưu Bàn, thực sự là đáng tiếc. Nếu như Lưu Bàn đồng ý xuất binh giúp đỡ, tất cả thì càng thêm ung dung. Thảo phạt Chu Tiêu, cũng là có thể ung dung song song rồi. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt ung dung, nói rằng, kỳ thực, Lưu Bàn không Chu Tiêu, đã là kết quả rất tốt. Đầu tiên, không cần lại lo lắng Lưu Bàn sẽ cản tay Du huyện chính vụ, thứ yếu, đối phó Chu Tiêu, Lưu Bàn cũng sẽ không nhúng tay, này không phải kết quả rất tốt sao. Mã Lương nói rằng, công tử thực sự là nhìn thoáng được. Lưu Tu nói rằng, là bởi vì ta đến trước, đã cân nhắc xấu nhất kết cục. Nếu như Lưu Bàn đứng phía đối lập, kết quả đem càng thêm ác liệt. Hiện tại chỉ là Chu Tiêu cùng Hoắc Duẫn, đã rất tốt. Mã Lương vấn đạo, công tử, đón lấy làm sao bây giờ đây? Lưu Tu nói rằng, không có Lưu Bàn cản tay, tiếp đó, liền có thể tiến hành kế hoạch. Trở về thành sau, hỏi dò Khoái Kỳ tình huống của bọn họ, sau đó bắt đầu hành động. Mã Lương trong mắt, cũng là toát ra hưng phấn vẻ mặt. Xe ngựa một đường nhanh chóng chạy, trở lại thị trấn sau, liền thẳng đến huyện nha. Mới vừa đến đại sảnh, binh sĩ liền nói bằng thống, Khoái Kỳ đã trở về, chính đang thư phòng chờ đợi. Lưu Tu cùng Mã Lương, trực tiếp hướng về thư phòng bước đi. Trong thư phòng, khách và chủ ngồi xuống. Bàng thống xuất trước tiên vấn đạo, công tử, Lưu Bàn nơi đó tình huống làm sao? Lưu Tu nói rằng, Lưu Bàn lựa chọn trung lập, không Chu Tiêu. Hiện tại, Lưu Bàn vấn đề đã có thể không cân nhắc. Các ngươi đi tìm hiểu tin tức, tình huống làm sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, khiếp sợ. Khoái Kỳ vẻ mặt hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa nói, công tử, vấn đề lương thực giải quyết. Hả, xảy ra chuyện gì? Lưu Tu trong lòng, một trận hiếu kỳ. Lương thực là trọng yếu nhất, mượn đến lương thực, mang ý nghĩa Du huyện vấn đề mấu chốt nhất, liền giải quyết. Có lương thực làm tiền đề, Lưu Tu đến tiếp sau kế hoạch, mới có thể thực thi xuống, bằng không hết thảy đều là toi công. Khoái Kỳ trong mắt ý cười nồng nặc, nghiêm mặt nói, Du huyện cảnh nội, bản địa to lớn nhất cửa hàng, là Hoắc gia trong bóng tối khống chế, Hoắc gia không thể chống đỡ công tử. Trừ ngoài ra, có Hoàng gia, Bàng gia cùng Khoái gia kinh doanh cửa hàng. Ba gia tộc lớn cửa hàng, đều đồng ý lấy ra lương thực giúp nạn thiên tai. Còn lấy ra bao nhiêu lương thực, còn cần công tử cùng bọn họ hiệp đàm. Được. Lưu Tu nghe vậy, không nhịn được khen hay, thời điểm khó khăn nhất, vẫn là Bàng gia, Hoàng gia cùng Khoái gia. Lưu Tu không thể chờ đợi được nữa nói, người đâu? Ta muốn gặp một lần. Khoái Kỳ gật gật đầu, nói, ba gia cửa hàng trưởng quỹ, đều ở đại sảnh chung đằng chờ. Lưu Tu khoát tay nói, xin mời. Khoái Kỳ gật đầu. Lúc này dặn dò lại đi. không lâu lắm, ba cửa hàng lớn trưởng quỹ đều đến rồi trong thư phòng. Ba người nhìn thấy Lưu Tu, đều là vẻ mặt cung kính, chắp tay nói, bái kiến đại nhân. Đối với Lưu Tu, trong gia tộc cũng đã ra lệnh, muốn toàn lực giúp đỡ Lưu Tu, giải quyết Lưu Tu khó khăn. Đặc biệt là Bàng gia cùng Hoàng gia, càng là quyết định bất kể thành phẩm Lưu Tu. Lưu Tu cần lương thực, bọn họ trực tiếp liền đến. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, vấn đạo, ba vị trưởng quỹ xưng hô như thế nào? Thảo dân bịa một, khoái người nhà. Bịa một đến vóc người tầm trung, không mập không gầy. Hắn ánh mắt sáng sủa, nhưng đúng mực, làm cho người ta phi thường hiền lành cảm giác, khiến người ta không cảm thấy, liền sinh ra hảo cảm. Đây là một rất người có năng lực, Lưu Tu trong lòng có phán đoán. Thảo dân Hoàng Khải, người nhà họ Hoàng. TERUIENCUATUIVN Hoàng Khải đã từng là đi theo Hoàng Thừa Ngạn người ở bên cạnh, Lưu Tu đi nhậm chức du huyện trước, Hoàng Thừa Ngạn liền đem Hoàng Khải sắp xếp đến du huyện, mục đích chính là hiệp trợ Lưu Tu, để Lưu Tu có thể ở du huyện đặt chân. Lưu Tu khẽ gật đầu, ánh mắt vui mừng, đây là cha vợ quan tâm a. Thảo dân Bàng Rộng, gặp đại nhân. Bàng Rộng người cũng như tên, là ba người bên trong, tướng mạo rộng nhất tối mập. Hắn kiên trì một bụng lớn, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, khác nào một vị cười di lặc, làm cho người ta cảm giác tốt vô cùng nói chuyện. Lưu Tu trong lòng vui mừng, nói, ba vị, mời ngồi. Đa tạ đại nhân. Ba người chắp tay, ở thư phòng ngồi xuống. Lưu Tu ánh mắt đảo qua ba người, tiếp tục nói, vừa nãy ta nghe Khoái Kỳ nói rồi, ba vị dự định ủng hộ ta. Không biết ba vị chấp trưởng cửa hàng, lấy ra bao nhiêu lương thực giúp nạn thiên hai. Bịa một đến ánh mắt tự tin, không nhanh không chậm nói, đại nhân, Khoái gia chuẩn bị 10.000 thạch lương thực. Hiện nay, 10.000 thạch lương thực, đều ở kho lúa bên trong đột, bất cứ lúc nào có thể thuyên chuyển. Lưu Tu trong mắt sắc mặt vui mừng càng đồng, 10.000 thạch lương thực, đã là một bút số lượng lớn. Nếu như bách tính chỉ là hút cháo, đủ sức cầm cự một quãng thời gian rất dài. Đối với hiện tại Lưu Tu tới nói, 10.000 thạch có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đặc biệt là hiện tại Lưu Tu, 10.000 thạch lương thực không chê nhiều, một thạch lương thực cũng không chê ít. Lưu Tu khẽ vuốt cằm, nhưng hắn không có lập tức mở miệng cảm tạ. Liên quan với lương thực, hắn cũng có chính mình dự định. Bất luận là Khoái gia, cũng hoặc là Bàng gia hoặc là Hoàng gia, theo Lưu Tu, nhất định phải dùng lợi ích buộc chặt lên. Trong này, đặc biệt là Khoái gia, nhất định phải đầy đủ lợi ích buộc chặt, mới có thể đạt đến tối ổn định hiệu quả. Lưu Tu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoàng Khải trên người. Hoàng Khải chắp tay nói, đại nhân, Hoàng gia chuẩn bị 10 vạn thạch lương thực. Hiện nay, du huyện kho lúa bên trong, có 60.000 thạch lương thực. Còn lại 40.000 thạch lương thực, chính đang từ các nơi đều đi, thông suốt quá thủy lộ đem lương thực vận đưa tới. Nếu như vượt qua 10 vạn thạch lương thực, Hoàng gia còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Khí! Lưu Tu nghe vậy, không nhịn được cũng giật ngụm khí lạnh. Cha vợ lần này, bỏ ra vốn lớn A, vẹn vẹn là một du huyện, dùng 10 vạn thạch lương thực. Khoái Kỳ cùng Bịa Một đến nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Hoàng gia lần này chống đỡ lương thực, vượt xa khỏi Khoái gia mong muốn. Từ một phương diện khác xem, Hoàng Thừa Ngạn hiển nhiên coi Lưu Tu là làm con rể, bằng không thể lấy ra lớn như vậy lương thực đến chống đỡ. Có điều hiện tại Hoàng gia, có cái này tài lực. Khúc Viên Lê xuất hiện, làm cho Hoàng gia ở tài lực, cùng với các quận con đường trên, hình thành rất lớn thị trường. Điều đi 10 vạn thạch lương thực, không phải chuyện quá khó khăn. Mã Lương tọa ở phía dưới, nhìn Hoàng Khải một chút. Thời khắc này, Mã Lương mới là cảm thấy, chính mình chân chính nhìn rõ ràng Hoàng gia chống đỡ Lưu Tu cường độ, rõ ràng Hoàng gia đã buộc chặt ở Lưu Tu trên người. Lưu Tu gật gật đầu, vừa nhìn về phía Bàng Rộng. Bàng Rộng vẻ mặt rất bình tĩnh, tấm kia che kín nụ cười mặt, vĩnh viễn là ý cười nồng nặc, chậm rãi nói, đại nhân, Bàng gia giống như Hoàng gia, cũng chống đỡ 10 vạn thạch lương thực. Dầm. Bịa một đến sắc mặt có chút lúng túng, trong mắt vẻ mặt càng là khiếp sợ. Không nghĩ tới, Bàng gia chống đỡ, cũng hung hăng như vậy. Trên thực tế, Khúc Viên Lê mặc dù là Hoàng gia kinh doanh, nhưng chân chính lợi ích, là Bàng gia cùng Hoàng gia một nửa chia cắt. Hoàng gia thông qua Khúc Viên Lê kiếm lấy vô số tiền tài, Bàng gia cũng là như thế. Chỉ là bởi vì ở bên ngoài, bởi vì lo lắng Bàng gia cùng Hoàng gia tranh đấu, vì lẽ đó đều là Hoàng gia ở buôn bán, tiền nhưng là một văn không ít tiến vào Bàng gia. Lưu Tu sau khi nghe, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, chỉ còn dư lại cảm động. Bàng gia cùng Hoàng gia từng người chống đỡ 10 vạn thạch lương thực, lớn như vậy lượng lớn lương thực, quá hiếm thấy, càng quá khó khăn. Thậm chí, Lưu Tu có thể khẳng định, Bàng gia cùng Hoàng gia sẽ bởi vì lương thực sự tình, tài chính liên chịu đến nhất định ảnh hưởng. Vào giờ phút này, Mã Lương, Khoái Kỳ càng là chấn kinh rồi. Ai cũng không ngờ rằng, Bàng gia cùng Hoàng gia chống đỡ, sẽ như vậy hung hăng. Lưu Tu hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn đảo qua biển một, Hoàng Khải cùng Bàng Rộng, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói rằng, Khoái gia, Hoàng gia cùng Bàng gia chống đỡ, ta ở đây cảm ơn. Thế nhưng để Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia vô điều kiện lấy ra lương thực giúp nạn thiên tai, này không thích hợp. Bịa một đến con ngươi đảo một vòng, rõ ràng Lưu Tu khẳng định còn có ý nghĩ, hoặc là còn có dự định. Hắn nhìn Khoái Kỳ một chút, Khoái Kỳ nhưng là thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Khoái Kỳ đem sự tình phân đến rất rõ ràng, trọng yếu kế hoạch, hắn sẽ không báo cho Khoái gia. Này, là hắn ở Lưu Tu dưới trướng nhậm chức điểm mấu chốt. Nếu như Lưu Tu nói cho hắn chuyện gì, Khoái Kỳ lập tức báo cho Khoái gia, ở một loại nào đó trình độ trên, sẽ ảnh hưởng Lưu Tu bố cục, thậm chí sẽ làm Lưu Tu kế hoạch chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn miệng kín như bưng. Bằng không, Khoái Kỳ không cách nào tiến vào Lưu Tu hạt nhân quyền. Lưu Tu ánh mắt trở nên trịnh trọng cực kỳ, nói, du huyện khô hạn, vô số dân chúng chịu thai, càng có vô số người đói bụng. Vẹn vẹn là giúp nạn thiên thai, khó có thể đạt đến hiệu quả, vì lẽ đó ta dự định ở du huyện đồn điền. Số 1, khai khẩn núi rừng, mở ra tân đồng ruộng. Bách tính khai khẩn đồng ruộng, thực hành lấy công đại trần phương pháp, làm việc sau, có thể thu được lương thực. Khai khẩn đi ra đồng ruộng, chống đỡ chụp cho Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia, dùng để chống đỡ chụp lương thực. Cái khác thế gia cùng cửa hàng, nếu như đồng ý, bọn họ cũng có thể tham gia. Chỉ muốn xuất ra lương thực, cũng có thể chống đỡ chụp khai khẩn đi ra đồng ruộng. Thứ hai, hoang vu đồng ruộng, cũng đem một lần nữa khai khẩn phân chia. Cùng trên một cái như thế, cũng là dùng lương thực chống đỡ chụp. Đệ tam, khai khẩn đi ra một phần đồng ruộng, để cho quan phủ khống chế, thuê cho bách tính, để bách tính tiến hành trồng trọt. Này một phần đồng ruộng, không ở chống đỡ chụp phạm vi. Đệ tứ, mới mở khẩn đồng ruộng, từ sang năm bắt đầu, liên tục 3 năm, không trừng thu thuế má. Nói cách khác, bách tính thuê đồng ruộng, trồng trọt qua đi, các ngươi thu địa tô, có thể nhiều một chút. Lưu Tu trong ánh mắt, có nụ cười tự tin. Muốn điều động rất nhiều lượng lương thực giúp nạn thiên tai, cũng phải để bách tính vượt qua đón lấy tức sẽ tiến vào mùa đông, không thể vẹn vẹn là giúp nạn thiên tai, nhất định phải để bách tính có thu vào khởi nguồn. Lấy công đại trận, trắng trận đồn điền, là Lưu Tu biện pháp. Chương 127, Trương Binh. Bịa một đến trong mắt, hiện ra một tia hưng phấn, thần sắc hắn nhảy nhót, nói, đại nhân, nếu như Khoái gia muốn mua càng nhiều đồng ruộng, có thể hay không tăng cường lương thực? 10.000 thạch lương thực, tự nhiên không phải Khoái gia điểm mấu chốt. Cho dù nhiều hơn nữa mấy vạn thạch lương thực, Khoái gia cũng có thể lấy ra. Lưu Tu mỉm cười, tiếp tục nói, có thể, có điều ngươi phải hiểu được, khai khẩn đi ra đồng ruộng, không thể toàn bộ chống đỡ chủ. Vì lẽ đó, tới trước được trước. Bịa một đến gật đầu, trong lòng có dự định. Chờ sau khi trở về, lập tức viết thư báo cho gia chủ, để gia chủ quyết định làm thế nào. Hoàng Khải trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt. Làm Hoàng Thừa Ngạn phái tới dòng chính, hắn làm tốt 10 vạn thạch lương thực toàn bộ biếu tặng cho Lưu Tu, không nghĩ tới Lưu Tu đảo mắt đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, mượn cơ hội này, Hoàng gia có thể ở du huyện kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Bàng Rộng nói rằng, đại nhân anh minh, thảo dân khâm phục. Đại nhân thống trị du huyện, là du huyện bách tính chi phúc. Lưu Tu phất phất tay, nói, Bàng trưởng quý quá khen rồi. Dừng một chút, Lưu Tu trầm giọng nói, lấy công đại trận tiến hành đồn điền, không chỉ có quan hệ du huyện vô số bách tính đại sự, lần này, cũng là bản quan diệt trừ du huyện tham quan ô lại cơ hội. Tiếp đó, ta sẽ có kế hoạch của hắn lẫn lộn trong đó. Trong này, có thể sẽ dính đến lợi ích của các ngươi trước tiên ổn định, không muốn làm bừa, có chuyện có thể tìm ta, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, Bịa một, Hoàng Khải cùng Bàng Rộng tâm tư chuyển động, trong lòng liền tính toán mở ra. Ba người làm các gia tộc lớn phái ra người, đều là tinh minh hạng người. Lưu Tu muốn lấy công đại trận, hiển nhiên không chỉ là muốn giải quyết bách tính vấn đề, càng muốn bố trí cái tròng đi săn. Ba người gật gù, đem Lưu Tu nhắc nhở ghi vào trong lòng. Lưu Tu phất tay nói, ba vị xuống chuẩn bị đi, chờ đợi ta thông báo liền có thể. Nặc. Bịa một đến chờ người đứng dậy xin cáo lui, rất nhanh lui ra phòng khách. Lưu Tu trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt, nói rằng, Lưu Bản không chu tiêu, hắn thái độ đã sáng tỏ. Hiện tại, có Khoái gia, Hoàng gia cùng Bàng gia chống đỡ, vấn đề lương thực giải quyết. Tiếp đó, có thể tiến hành trưng binh sự tình. Đức Mẫn tiên sinh, định ra bố cáo, ở cửa thành gián, bản quan muốn vời mộ binh sĩ. Lưu Tu trong mắt, toát ra chờ mong vẻ mặt. Nặc. Khoái Kỳ gật đầu, sau đó lập tức đi ngay sắp xếp. Lưu Tu cùng Mã Lương, Bàng thống thương lượng kế hoạch sau này, liền từng người hành động. Ngay hôm đó, Lưu Tu trước sau như một, lấy ra lương thực ở trong thành mở trúc đồng. Vẫn cứ không có công bố lấy công đại trận tin tức. Đồng thời, một chỉ bố cáo ở cửa thành gián đi ra. Lưu Tu muốn trưng binh, tin tức ở Du huyện trong thành, rất nhanh truyền ra. Trưng binh 1000. Trưng binh địa điểm, ở vào trong thành quân doanh. Bây giờ Du huyện, bởi vì nạn đói, hơn nữa trước Nhâm huyện lệnh ở mặc cho thời điểm, không hề chính tích, càng tha đổ Du huyện, làm cho Du huyện binh lính, hầu như không có. Ngoại trừ trông coi cửa thành không ít binh lực, còn lại không có binh sĩ. Còn nữa, Du huyện cảnh nội có Lưu Bản chú quân, thị trấn không có quân đội. Lưu Tu một tiền nhiệm, liền muốn chiêu mộ binh sĩ, là muốn nắm giữ quân quyền. Ở cái này lương thực khuyết thiếu thời kỳ, thị trấn vô số bách tính đều đói bụng. Một khi tổng quân nhập ngũ, mang ý nghĩa, có thể ăn no cái bụng. Trong lúc nhất thời, vô số bách tính, dồn dập chạy tới quân doanh cửa, xếp hàng muốn tổng quân. Lưu Tu mang theo Đặng Triển cùng Bàng Thống, phụ trách quân đội binh sĩ chiêu mộ. Khoái Kỳ cùng Mã Lương, thì lại ở sắp xếp huyện nha chính vụ. Lúc này, vô số bách tính đứng xếp hàng, đều muốn nhập ngũ, cho tới 50, 60 tuổi lão ông, cho tới 12-13 tuổi tiểu hải tử, đều như ong vỡ tổ đến rồi. Thấy cảnh này, Lưu Tu dở khóc dở cười. Những người này không phải binh sĩ, là đến quân doanh dưỡng lão. Lưu Tu nhìn về phía Đặng Triển, phân phó nói cho Nhạc Sơn, trưng binh tuổi tác, khống chế ở 18 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó. Còn lại tuổi tác, không cần gì cả. Lần này trưng binh, muốn chính là tinh nhuệ, không cần người già yếu bệnh tật. Nếu như là tình huống đặc thù, tỉ như mặc dù tuổi tác không đủ hoặc là vượt qua, nhưng đầy đủ vũ dũng, đủ thật lợi hại, có thể đặc thù cân nhắc. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh sau, lập tức an bài xong xuôi. Rất nhanh, chọn binh sĩ tiêu chuẩn ở doanh địa môn khẩu, công bố ra. Vô số lao nhân cùng hài tử lắc đầu thở dài, rất nhiều 16, 17 tuổi, hoặc là 40, 50 tuổi người, đều là bất mãn, càng là thất lạc. Bởi vì có điều kiện sau, mang ý nghĩa bọn họ mất đi cơ hội. Nhưng mà, Lưu Tu dưới trướng 104 binh liệt trận mà đứng, không người nào dám náo loạn. Đặc biệt là 20, 30 tuổi người trung niên, từng cái hung thần ác sát, đều không cho phép trưng binh gặp phải quấy rầy, cho tới không có ai quấy rối. Đặng Triển ánh mắt đảo qua tổng quân người, nói, công tử, tổng quân người nhiều vô cùng, trong đó rất nhiều người, đều là xanh xao vàng vọt, cho dù độ tuổi phù hợp, nhưng thân thể vẫn là quá yếu. Lưu Tu nói rằng, chậm rãi tuyển đi, trước tiên chọn tuổi tác, lại từ trung nhất một chọn. Tuổi tác quá, cuối cùng không có phù hợp, cấp cho một điểm lương thực động viên là được. Cục, cục. Tiếng bước chân dồn dập, đống nhiên nhanh chóng chuyển đến. Đặng Ngả đi tới Lưu Tu trước người, chắp tay nói, công tử, nha dịch đến báo, huyện thừa Hoắc Duẫn, cùng với huyện úy Sầm Phỉ, chủ bộ Khang Hạc, còn có huyện nha một đám tiểu lại cầu kiến. Lưu Tu nở nụ cười, nói, trưng binh tin tức truyền ra, có người ngồi không yên. Đặng Triển, ngươi phụ trách trưng binh. Nhớ kỹ, nhất định phải tinh nhuệ. Đặng Triển ôm quyền nói, công tử yên tâm, ti chức sẽ hoàn thành. Lưu Tu gật gật đầu, mang theo Đặng Ngả đăng lên xe ngựa, hướng về huyện nha bước đi. Trong xe ngựa, Lưu Tu vấn đạo, tiểu ngải, Hoắc Duẫn mang theo huyện nha quan chức cầu kiến, ngươi nói là vì cái gì? Lưu Tu xử lý chính vụ, hoặc là thảo luận sự tình, đều cho phép Đặng Ngả bằng tính. Chỉ là, nhưng không cho Đặng Ngả phát biểu quan điểm. Lưu Tu cưới xe ngựa trở về, nhàn rỗi kẻ nhạt, liền thi giáo một hồi. Đặng Ngả suy nghĩ chốc lát, non nớt trên mặt toát ra một tia cùng tuổi tác không phù hợp lão luyện, nghiêm mặt nói, công tử, tiểu ngải cho rằng Hoắc Duẫn là lo lắng công tử có quân đội, tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vì lẽ đó, Hoắc Duẫn tụ tập nhiều như vậy quan chức, muốn ngăn cản công tử trưng binh. Lưu Tu lại vấn đạo, ngăn cản biện pháp đâu? Đặng Ngả nghĩ đến một lát sau, lắc đầu biểu thị không biết, không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể. Lưu Tu nói, trở về huyện nhà sau, cẩn thận nghe, nhìn kỹ, cẩn thận suy nghĩ. Đặng Ngả gật gù, trong lòng cũng đang tiếp tục suy nghĩ. Trở lại huyện nha, Lưu Tu mang theo Đặng Ngả đến đại sảnh bên trong. Lúc này, Hoắc Duẫn, Sầm Phỉ, Khang Hạc cùng với một đám quan lại, đều ở đại sảnh xa xuất tòa. Thấy Lưu Tu nhanh chân đi đến, Hoắc Duẫn liền vội vàng đứng lên chào. Lưu Tu phất tay nói, tọa. Mọi người ngồi xuống, Lưu Tu liếc nhìn phía dưới Khoái Kỳ cùng Mã Lương, sau đó ánh mắt trở lại Hoắc Duẫn trên người, nói, Hoắc huyện thừa triệu tập huyện nha quan lại, có chuyện gì không? Hoắc Duẫn nghiêm nghị vấn đạo. Hạ quan nghe nói, huyện lệnh chính đang chiêu binh. Lưu Tu nói, là có chuyện này. Hoắc Duẫn trên mặt, toát ra lo lắng vẻ mặt, trầm giọng nói, huyện nha không có tiền, làm sao dưỡng nổi nhiều như vậy binh lính đây? Trưng binh dễ dàng, nhưng nuôi binh sĩ, nhưng rất khó khăn, xin mời đại nhân cân nhắc a. Lưu Tu không nhanh không chậm nói, chiêu mộ binh lính có cơm ăn, liền đồng ý nhập ngũ. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, không có vấn đề. Chờ Du huyện tình huống chuyển biến tốt sau, lại phân phát binh hướng. Cũng là có thể. Hoắc Duẫn trong mắt sáng ngời, nghe được lương thực sự tình, nói, huyện lệnh nói bọn họ chỉ cần có cơm ăn, liền không có vấn đề sao. Lưu Tu nói, đúng. Hoắc Duẫn lập tức truy vấn đạo, chẳng lẽ huyện lệnh gom góp đến lương thực? Chương 128, dụ dỗ Hoắc Duẫn. Lưu Tu nhìn chằm chằm Hoắc Duẫn, trong suốt ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, khiến cho Hoắc Duẫn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng nhiên càng là sinh ra một tia thấp thỏm. Trong lòng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Lưu Tu ở Du huyện không có quyền không có thế, huyện nha một đám tiểu lại đều nghe chính mình, Sầm Phỉ cùng Khang Hạc không dám xen mồm, dựa vào cái gì sợ Lưu Tu a? Hoắc Duẫn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Tu, khôi phục chấn định. Lưu Tu nhưng là nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, bản quan nhiều mặt tìm kiếm cơ hội, sắp thực xoay sở đến lương thực. Có điều, lương thực không phải biếu tặng, là tạm thời mượn tới lương thực. Hoắc Duẫn vấn đạo, huyện lệnh hướng về ai mượn lương thực đây? Lưu Tu vẻ mặt giếng cổ không dao động, hồi đáp, mượn lương có ba gia tộc lớn, Tương Dương Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia. Này ba gia tộc lớn ở Du huyện đều có cửa hàng, bản quan hướng về bọn họ mượn đến một chút lương thực. Hoắc Duẫn trong lòng cười gằn, này ba gia tộc lớn, e sợ cũng không thể cho mượn quá nhiều lương thực. Đối với này, Hoắc Duẫn cũng không ôm hy vọng. Hoắc Duẫn trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nói, xin hỏi huyện lệnh, mượn bao nhiêu lương thực đây? Sâm Phỉ, Khang Hạc cùng với còn lại tiểu lại, trong mắt nhưng là toát ra chờ mong vẻ mặt. Chỉ cần huyện nha có lương thực, mang ý nghĩa cuộc sống của bọn họ cũng sẽ khá hơn một chút. Lưu Tu sắc mặt bình tĩnh, nói, tổng cộng, mượn 21 vạn thạch lương thực. A. Hoắc Duẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên cũng giật ngụm khí lạnh. Trong mắt hắn vẻ mặt khiếp sợ, càng thấy khó mà tin nổi. 21 vạn thạch lương thực, không phải 10, 20.000 cân lương thực. 21 vạn thạch, có tới mấy triệu cân lương thực. Nhiều như vậy lương thực, muốn ổn định Du huyện nạn đói vấn đề, quả thực là chuyện dễ dàng. Sâm Phỉ thân thờ mặt, cứng lại rồi, ánh mắt đã là triệt để dại ra. Lưu Tu đưa ra con số, quá to lớn, kinh ngạc sững sờ hắn. Khang Hạc nuốt ngụm nước miếng, cũng là sững sờ nhìn chằm chằm Lưu Tu. Hắn đưa tay ra, ở bắp đùi của chính mình trên đột nhiên dùng sức vừa bấm. Nhất thời, đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này, Khang Hạc mới phản ứng được, Lưu Tu là thật sự. Khang Hạc nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, dần dần phát sinh biến hóa, trong mắt mơ hồ có thêm một tia sợ hãi cùng kính nể. Từ mượn lương tình huống phân tích, đủ để nhìn ra Lưu Tu năng lượng. Còn lại một đám tiểu lại, cũng là khiếp sợ không thôi. Trong đại sảnh đã là nghị luận sôi nổi, từng cái ánh mắt, phát sinh ra biến hóa. Nhìn về phía Lưu Tu thời điểm, không còn là trước không nhìn, là chân chính có kính nể. Hoắc Duẫn ánh mắt quét qua, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, nhiều như vậy lương thực, khẳng định không thể, khả năng là Lưu Tu cố ý làm như vậy, là muốn kinh sợ huyện nha một đám tiểu lại. Nghĩ như vậy, Hoắc Duẫn cảm thấy phải làm là như vậy. Theo Hoắc Duẫn, Lưu Tu nói tới 21 vạn thạch lương thực, khẳng định là giả, trên đầu môi nói tới lợi hại, chân chính có bao nhiêu lương thực, vậy thì không được biết rồi. Hoắc Duẫn nói, huyện lệnh đại nhân, 21 vạn thạch lương thực, không phải số lượng nhỏ. Người có phải là nói sai, trên thực tế, chỉ có 20.000 thạch lương thực. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt chấn định, nói, không có sai, là 21 vạn thạch lương thực. Hoắc Duẫn vấn đạo, lương thực đây? Lưu Tu hồi đáp, lương thực đã đến một nhóm, ở Hoàng gia, Khoái gia cùng Bảng gia kho lúa bên trong. Nhóm đầu tiên lương thực, rất nhanh sẽ chuyển giao cho huyện nha. Đến tiếp sau lương thực, cũng sẽ lục tục đến. Hoắc Duẫn thấy thế, nhíu mày lên. Lưu Tu lời thề son sắt dáng vẻ, để hắn ý nghĩ trong lòng lại dao động. Hay là, thật có nhiều như vậy lương thực? Hoắc Duẫn nghĩ thầm, nếu như lương thực thật sự rất nhiều, cũng là chuyện tốt, hắn có thể nhân cơ hội kiếm bộn. Hoắc Duẫn tâm tư chuyển biến cực nhanh, lập tức lại vấn đạo, hết thảy lương thực, vào giờ nào đúng chỗ đây? Lưu Tu lắc đầu nói, hay là 10 ngày, hoặc là nửa tháng. Mặc kệ lúc nào đến, Du huyện nạn đói vấn đề, khẳng định là có thể giải quyết. Dừng một chút, Lưu Tu nói, có đầy đủ lương thực, bản quan trưng binh, còn có nghi vấn gì không? Hoắc Duẫn nói, đại nhân trưng binh, là nên. Lúc này, Hoắc Duẫn nội tâm, đã là chuyển biến ý nghĩ, bắt đầu tìm cách, làm sao đem Lưu Tu hơn 20 vạn thạch lương thực bắt được tự cấp trong tay. Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia là quái vật khổng lồ, hắn không dám trực tiếp đi cướp đoạt lương thực, cũng không dám để cho Chu Tiêu Hạ Sơn đến cướp đoạt. Bằng không chọc giận ba cái thế gia đại tộc, đừng nói là một Chu Tiêu, nhiều hơn nữa 10 cái 8 cái Chu Tiêu, cũng không chống đỡ được. Biện pháp duy nhất, là chờ lương thực giao lại cho Lưu Tu sau, lại tiến hành mưu đoạt. Chỉ cần lương thực giao cho Lưu Tu, liền không còn là ba gia tộc lớn. Đến thời điểm, cho dù lương thực bị đoạt, ba gia tộc lớn cũng không cách nào truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể trách Lưu Tu quá ngốc quá ngây thơ. Hoắc Duẫn trong mắt lập lòe ánh sáng, lại một lần nữa nói, huyện lệnh đại nhân, lương thực cực kỳ trọng yếu. Hạ quan cho rằng, nhất định phải có một người có thể tin được trưởng quản mới được. Hạ quan bất tài, quen thuộc khắp mọi mặt sự vụ, đồng ý vì là huyện lệnh đại nhân phân ưu. Lưu Tu trong lòng cười gằn, Hoắc Duẫn thực sự là đủ trực tiếp, một điểm không hàm xúc. Lương Thực đi ra, liền bắt đầu có ý đồ. Lưu Tu khoát tay nói, Lương Thực cực kỳ trọng yếu, vẫn là ta đến xử lý, sẽ thuận tiện một ít. Hoắc Duẫn con ngươi không ngừng chuyển động, trên mặt chất đầy nụ cười, nói, huyện lệnh chấp trưởng du huyện, có quá nhiều đại sự phải xử lý, không có thời gian tới quản lý lương thực. A lại nói, huyện lệnh hiện tại chiêu mộ binh sĩ, tất nhiên muốn tiêu hao thời gian dài huấn luyện binh sĩ, cái nào còn có thời gian quản lý lương thực đây. Không bằng giao cho hạ quan xử lý, cứ như vậy, sẽ thuận tiện rất nhiều. Sâm Phỉ cùng Khang Hạc nghe xong, sẫm màu lo lắng, cũng không dám mở miệng. Một khi Hoắc Duẫn nắm giữ lương thực, bọn họ lại muốn bi kịch, một điểm lương thực cũng không chiếm được. Lưu Tu ánh mắt, nhận ra được Sầm Phỉ cùng Khang Hạc ánh mắt biểu lộ tình huống khác thường, cười thầm trong lòng. Hai người là giận mà không dám nói gì, không dám đắc tội Hoắc Duẫn thôi. Lưu Tu vẻ mặt có chút ý động, nói, Hoắc huyền thừa, có chút đạo lý. Chỉ là, ta có thể tin tưởng người sao? Hoắc Duẫn vô ngực nói, vì là đại nhân hiệu lực, hạ quan bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Đại nhân tới du huyện, là vì kiến công lập nghiệp, tiếp đó, càng muốn tấn công dự trương quận. Nếu như mỗi ngày vội vàng xử lý lương thực như vậy việc nhỏ, quá trì hoãn thời gian. Đại nhân muốn làm, là chiêu mộ binh sĩ, sẵn sàng ra trận, tấn công Giang Đông. Nói thật hay. Lưu Tu trên mặt, toát ra thần sắc hưng phấn. Hoắc Duẫn trong lòng liên tục cười lạnh, Lưu Tu đến du huyện, ý đồ giành dự trường quận tin tức, đã sớm truyền ra. Hắn làm vui lòng, chỉ cần Lưu Tu cao hứng, hắn trưởng khống lương thực cơ hội lại nhiều một điểm. Lúc này, Hoắc Duẫn trong lòng, càng thấy muốn khống chế Lưu Tu. Nhưng là càng thêm dễ dàng. Chỉ cần làm vui lòng, hết thảy đều tốt thao tác. Theo Hoắc Duẫn, Lưu Tu là một thành công vĩ đại, không có trải qua cái gì sóng to gió lớn vô tri tiểu tử. Vừa nghĩ tới 21 vạn thạch lương thực, trong lòng hắn liền kích động không thôi. Hoắc Duẫn lại một lần nữa nói, đại nhân, hạ quan tác dụng, là giúp ngài làm tốt nội vụ. Ngài làm chính là đại sự, hạ quan vì là ngài chuẩn bị kỹ càng tất cả, ngài mới có thể không được cản tay a. Lưu Tu thỏa mãn gật đầu, nói, Hoắc huyền thừa, cũng mấy phần đạo lý. Chỉ là, Lưu Tu trong lòng, cũng là cười lạnh liên tục. Hoắc Duẫn cái này lão hồ ly, quả nhiên là thấy tài mắt mở, trước đến mặt lạnh, nhìn thấy lương thực sau, liền không nhịn được. Hoắc Duẫn một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, nói, đại nhân, lương thực giao cho hạ quan xử lý đi, ngài không cần quan tâm. Lưu Tu nói rằng, ba gia tộc lớn lương thực, dự tính muộn nhất sẽ ở sau 15 ngày đến đông đủ. Ngươi tạm thời không muốn nhúng tay lương thực sự tình. Bọn họ sẽ không bán mặt mũi của ngươi, chỉ mua ta trướng. Nửa tháng sau, ta đem hết thể lương thực nhận lấy, ngươi lại quản lý lương thực. Hoắc Duẫn trong lòng, tự nhiên 1000 cái đồng ý. Hắn cũng không muốn cùng ba người của đại gia tộc giao thiệp với, miễn cho dính lên phiền phức. Lưu Tu đồng ý, liền giao cho Lưu Tu. Hoắc Duẫn khẽ mỉm cười, nói, đại nhân quá có đạo lý, dù sao, ba gia tộc lớn cần ngài đến xử lý. Liên ước định vì là nửa tháng sau, hạ quan tiếp nhận lương thực quản lý. Lưu Tu nói rằng, có thể. Sâm Phỉ cùng Khang Hạc sau khi nghe, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Một đám tiểu lại thấy thế, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, lại phát sinh biến hóa, từng cái âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lưu Tu quá non, không phải là đối thủ của Hoắc Duẫn. Hai ba câu nói, liền bị Hoắc Duẫn dao động, thực sự là không đủ thành thục. Lưu Tu cũng không để ý tiểu lại cái nhìn, phất tay nói, vấn đề lương thực giải quyết, hiện tại, nói một chút bách tính vấn đề. Chương 129 Vào khanh. Hoắc Duẫn một bộ biểu trung tâm dáng vẻ, chắp tay nói, đại nhân có gì sắp xếp. Dặn dò liền vâng. Còn lại tiểu lại, cũng rồn rập phụ họa. Lưu Tu vừa tới du huyện, mới không tới 2 ngày thời gian, phảng phất huyện nha hết thệ quan chức, cũng đã vâng theo Lưu Tu mệnh lệnh. Lưu Tu tọa ở phía trên mặt toát ra một tia đắc ý vô cùng vẻ mặt, khá là tự tiêu. Sâm Phỉ trong lòng lắc đầu, đã dự kiến nửa tháng sau, lương thực sẽ bị Hoắc Duẫn rời đi. Khang Hạc há mồm, thoại đến bên mép. Nhìn thấy Hoắc Duẫn sau, lại cúi đầu. Giờ khắc này, Hoắc Duẫn quan sát Lưu Tu vẻ mặt sau, trong lòng vô cùng quyết tâm, cảm giác mình tất nhiên ăn chắc Lưu Tu. Trong lòng hắn, đã suy nghĩ kỹ càng. Nửa tháng sau, lương thực đều giao cho trong tay hắn, lại chế tạo một cơ hội, để Chu Tiêu mang theo Thiên Long Lĩnh Sơn tặc Hạ Sơn, đem hết thể lương thực cướp đi, lương thực liền thành hắn. Hoắc Duẫn nói, mệnh lệnh của đại nhân, chính là hạ quan chấp hành phương hướng, xin mời đại nhân hạ lệnh. Cái kia chó săn dáng dấp khiến cho phía dưới một đám tiểu lại thẹn thùng. Đồng thời, những người này nhưng trong lòng bay lên hàn ý, bọn họ là biết Hoắc Duẫn tình huống, tuyệt đối lòng dạ độc ác. Lưu Tu khoát tay háo một cái, nói, Hoắc huyền thừa, ngươi hiểu lầm, không phải mệnh lệnh, là cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Hoắc Duẫn nói, xin mời đại nhân bảo cho biết. Lúc này, Hoắc Duẫn trong lòng, cũng là một trận hiếu kỳ, nghĩ thầm Lưu Tu lại muốn dở trò gì. Lưu Tu nghiêm mặt nói, lương thực đã có, 21 vạn thạch lương thực, mặc kệ là giúp nạn thiên thai, vẫn là như thế nào, đều đầy đủ. Có điều, chân chính giúp nạn thiên thai, không phải phát ra bao nhiêu lương thực cho bách tính, là muốn cho bách tính được lợi ích thực tế đồ vật, có thể giải quyết triệt để hiện tại nạn đói vấn đề. Vì vậy, bản quan quyết định, lấy công đại trận. Do huyện nha tuyên bố báo cáo, chiêu mộ du huyện bách tính, do huyện nha tiến hành tổ chức, thống nhất chém một phạt lâm, mở ra tân đồng ruộng, thực hành đồn điền biện pháp. Tham dự mở ra đồng ruộng bách tính, có thể được lương thực. Mở ra đến đồng ruộng, trong đó một phần, bản quan sẽ lấy ra, để du huyện phú thương thân hào mua. Mua biện pháp rất đơn giản, có thể dùng lương thực chống đỡ trụ, hoặc là dùng tiền tài mua. Có lương thực, có tiền, giúp nạn thiên thai có thể tiếp tục kéo dài. Đồng thời, bách tính tham gia mở ra đồng ruộng, trồng trọt đồng ruộng, cũng có thể được lương thực hoặc là tiền tài. Lưu Tu càng nói càng hưng phấn, nói, chỉ cần đem năm nay cửa ải khó vượt qua, sang năm, bách tính thắng ngày là tốt rồi quá. Hơn nữa tân mở ra đến đồng ruộng, bản quan dự định miễn thu thuế má, cứ như vậy, cũng có thể kích thích mua đồng ruộng thân hảo. Cho tới đại đa số người già trẻ em, có thể tham gia một ít nhẹ sự tình. Nói chung, chính là muốn tiêu trừ nạn đói mang đến ảnh hưởng. Lưu Tu nắm chặt nắm đấm, nghiêm mặt nói, bản quan tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất định có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Mà sở dĩ đem tin tức này báo cho các ngươi, chính là muốn nói, nếu như các ngươi cũng đồng ý mua đồng ruộng, có thể giao nộp lương thực hoặc tiền tài chống đỡ trụ. Dầm. Hoắc Duẫn nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vàng rực rỡ vàng. Cơ hội. Hoắc Duẫn lại nhìn thấy cơ hội. Đôn điên cử động, là hắn kiếm lời cơ hội. Chỉ cần hắn đến trưởng quản lương thực chống đỡ chụp đồng ruộng, hoặc là tiền tài mua đồng ruộng, như vậy hắn là có thể từ bên trong kiếm lời, kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Đồng thời, hắn cũng có thể mua đồng ruộng, mở rộng Hoắc gia gia nghiệp, Hoắc Duẫn không sẽ ra mặt, nhưng hắn có thể để cho Hoắc gia người đứng ra. Hoắc Duẫn nghiêm mặt nói, đại nhân, khai khẩn đồng ruộng sự tình, cũng phi thường rườm rà, phi thường cẩn thận, sẽ trì hoãn thời gian dài, tiêu hao lượng lớn tinh lực. Không bằng, giao cho hạ quan đến xử lý. Quan trọng nhất chính là, lương thực còn cần thời gian nửa tháng, mới có thể toàn bộ đến. Khoảng thời gian này, hạ quan nhàn rỗi quá lãng phí, vừa vặn hiệp trợ đại nhân xử lý sự tình. Lưu Tu cười ha ha, nói, Hoắc huyện thừa quả nhiên là hiểu rõ bản quan sẽ chờ ngươi câu nói này. Ai, bản quan vừa bắt đầu, còn dự định chính mình tự mình xử lý, nhưng Hoắc huyện thừa như vậy hiểu chuyện, thật sự là ít thấy. Hoắc Duẫn trong lòng khà khà cười không ngừng, tâm nói ngươi thực sự là đại kẻ ngu si, quá dễ bắt nạt lừa. Trên mặt hắn vẻ mặt khiêm tốn, một mực cung kính nói, đại nhân quá khen rồi, hạ quan chỉ là ngồi chuyện nên làm. Lưu Tu nói rằng, có điều ta cũng có mặt khác một tầng cân nhắc, nhiều chuyện như vậy đặt ở trên người ngươi, có phải là quá cực khổ Hoắc huyện thừa. Hoắc Duẫn nghe vậy, trong lòng một hồi ngội nửa đoạn. Chuyện tốt to lớn, hắn tha thiết mong chờ nhìn, căn bản không khổ cực. Hoắc Duẫn trong lòng sốt ruột, vội vàng nói, đại nhân, hạ quan không có chút nào khổ cực. Vì là đại nhân ra sức, vì là du huyện trả giá. Hạ quan là chuyện đương nhiên, đây là hạ quan bản phận. Mã Lương đặt ở trong mắt, trong lòng cười nở hoa, hắn cảm thấy Lưu Tu xấu tính, đem Hoắc Duẫn chơi đến xoay quanh. Khoái Kỳ trong lòng cũng là cảm khái không thôi, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hoắc Duẫn là một con lão hồ ly, nhưng lại giả dối hồ ly, nhìn thấy lợi ích sau, cũng sẽ bị choáng váng đầu óc. Hiện tại Hoắc Duẫn, chính là như vậy. Lưu Tu chính là muốn cho Hoắc Duẫn bị lợi ích mê hoa mắt, chúng bất tỉnh đầu. Thấy Hoắc Duẫn bị điều chuyển động. Lưu Tu tiếp tục nói, Hoắc huyện thừa, bản quan biết ngươi là một cần khẩn người, nhưng ngươi không thể quá cực khổ a. Hoắc Duẫn trong lòng nhanh chửi má nó, cảm thấy Lưu Tu thật mẹ kiếp là nhiều chuyện. Lao tử tình nguyện khổ cực, ngươi liền không thể làm giòn một chút sao. Lê mề, như cái đàn bà nhi như thế. Hoắc Duẫn lại không thể mắng ra đến, chỉ có thể trang làm ra một bộ ta không khổ cực dáng vẻ, khuyên, đại nhân, hạ quan thật sự không khổ cực, đây là hạ quan nên làm. Lưu Tu khoát tay nói, Hoắc huyện thừa. Ta có một ý nghĩ, hay là có thể được. Hoắc Duẫn nói, đại nhân mời nói. Lưu Tu nói rằng, đồn điền là một đại sự, không qua loa được, nhân thủ càng không thể thiếu. Bản quan ý nghĩ là, ta mang đến Mã Lương tuổi tuy rằng không lớn, năng lực nhưng khá là không sai. Lần này chuẩn biến, liền để hắn rèn luyện một phen, do hắn phụ trách chiêu mộ bách tính khai khẩn đồng ruộng, cùng với tổ chức, sắp xếp bách tính khai khẩn đồng ruộng. Hoắc Duẫn vừa nghe, không có dính đến đồng ruộng buôn bán, nói, đại nhân anh minh. Suy tính được rất chu toàn. Thực sự là hắn không thể luôn phản đối, lo lắng chọc giận Lưu Tu. Vì lẽ đó, chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa Mã Lương phụ trách, cũng không phải quan trọng nhất phân đoạn. Lưu Tu cười cợt, lại nói, ta dưới trướng một cái khác mưu sĩ khoái kỳ, làm người lao luyện thành thủ, cũng khá là không sai. Hắn rất có nguyên tắc, thích hợp quản lý lương thực. Vì lẽ đó, bản quan dự định để khoái kỳ quản lý lương thực phân phát. Bách tính bận rộn sau một ngày, do hắn phụ trách lương thực phân phát, như vậy, lĩnh lương thực bách tính, mới sẽ không lỗ. Hoắc Duẫn chân mày hơi nhíu lại, có chút không tình nguyện. Lương thực phân phát, là một kiếm tiền chức quan, phát bao nhiêu, quyết định bởi với phát lương thực người. Nhưng là Lưu Tu nói ra, Hoắc Duẫn không tiện cự tuyệt. Vẫn không có dính đến nơi mấu chốt nhất, không vội vã, chờ một chút. Hoắc Duẫn hít sâu một cái, lại gật đầu nói, đại nhân nói có lý, chuyện này, giao cho khoái kỳ đi làm. Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, nói, Hoắc huyện thừa chính là thông tình đặc lý, cuối cùng một phân đoạn, ta dự định giao cho ngươi đi làm. Du huyện thân hào thế tộc, bọn họ đến giao nộp lương thực hoặc là giao nộp tiền tài mua đồng ruộng, ngươi tự mình xử lý. Chuyện này, không cần hướng về những người khác báo cáo, trực tiếp hồi báo cho ta là được. Hoắc Duẫn sau khi nghe, trong lòng cười nở hoa. Rốt cục, vẫn phải là đến. Cơ hội kiếm tiền, lại tới nữa rồi, lần này, tất nhiên muốn kiếm một món hời. Hoắc Duẫn trên mặt toát ra một bộ kính ngưỡng dáng vẻ, chắp tay nói, đại nhân dòng suy nghĩ, quá rõ ràng. Tòng trinh mộ bách tính, đến tổ chức bách tính, cùng với để bách tính khai khẩn đồng ruộng. Sau đó, lại tới phân phát lương thực, cùng với đồng ruộng buôn bán. Mỗi một chuyện, đều là rõ ràng sáng tỏ, đơn giản dễ dàng thao tác. Đại nhân tới du huyện, là bách tính chi phúc ca. Lưu Tu nghiêm mặt, có thể cái kia banh trên mặt, trung quy toát ra vẻ đắc ý, hắn gật đầu nói, Hoắc huyện thừa quá khen bản quan, này đều là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Hoắc Duẫn trong lòng cười gằn, nét cười của ngươi đều sắp không kèm được, còn không đáng nhắc tới. E sợ trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lưu Tu tiếp tục nói, Hoắc huyện thừa, đồng ruộng buôn bán sự tình, ngươi có thể trước đó tuyên truyền một hồi, nhìn tiếng vọng. Tiếp đó, bản quan lập tức sẽ dán báo cáo, sau đó ngươi là có thể cùng các đại thương gia, thân hào bàn bạc. Nặc. Hoắc Duẫn trong lòng đã nóng hừng hực. Vào giờ phút này, Hoắc Duẫn cảm thấy Lưu Tu có chút năng lực, có thể nghĩ ra tốt như vậy kế sách. Đáng tiếc chính là, đạo cao một thước ma cao một trượng, Lưu Tu làm tất cả, đều vì hắn làm gà y ỉa. Lưu Tu phất tay nói, chư vị còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, liền đều lui ra đi. Hạ quan xin cáo lui. Hoắc Duẫn không lưu lại nữa, chắp tay cáo tử. Còn lại quan chức, dồn dập hướng về Lưu Tu cáo tử, cùng sau lưng Hoắc Duẫn rời đi. Chương 130, xôi trào du huyện. Trong thư phòng, Lưu Tu cùng Khoái Kỳ, Mã Lương, Bàng Thống, Đặng Ngả, khách và chủ ngồi xuống. Đối diện người mình, Lưu Tu trên mặt loại kia càn rỡ đắc ý vẻ mặt hết mức biến mất, tay phải hắn nhẹ nhàng gõ an trác, chậm rãi nói rằng, Hoắc Duẫn hiện tại, đã vào cuộc. 21 vạn thạch lương thực, hắn muốn triệt để kinh thôn, khẳng định không thể. Biện pháp duy nhất, chính là liên hệ Chu Tiêu. Có điều thời gian nửa tháng, trong thời gian này, đầy đủ Đặng triển chiêu mộ cùng huấn luyện ra một nhánh quân đội. Nửa tháng sau, chính là đối phó Chu Tiêu cơ hội. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, tiếp tục nói, khai khẩn đồng ruộng lợi ích, cũng đã để Hoắc Duẫn động lòng. Hiện tại, Hoắc Duẫn đã một chút tiến vào trong hầm không cách nào tự kiềm chế. Cơ hội, đã dần dần nổi lên. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, Đức Mẫn tiên sinh, Quý Thường, Sĩ Nguyên, liên hệ ba gia tộc lớn, để bọn họ tham dự vào. Kế hoạch kế tiếp, cũng báo cho bọn họ, để bọn họ nắm thật đúng mực, không muốn lộ ra cái hở. Ba người gật đầu, đều toát ra chờ mong vẻ mặt. Đặng Ngả một bộ đăm chiêu dáng vẻ, cẩn thận sắp xếp chính mình nhìn thấy tất cả. Khoái Kỳ nói rằng, công tử diệu kế, Hoắc Duẫn lần này, thất bại. Mã Lương khẽ mỉm cười, nói, hiện tại, ta bắt đầu chuẩn bị đồn điền sự tình. Dính đến vô số bách tính, mỗi một chuyện đều cần chủ tính chung sắp xếp, không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Tu phân phó nói, đều xuống chuẩn bị đi. Mọi người tuân lệnh, chắp tay cáo tử, xuống bận bịu chuyện của chính mình. Theo đồn điền khai triển, quá nhiều chuyện chồng chất lên, đều cần xử lý. Bất luận là Khoái Kỳ, cũng hoặc là Mã Lương, thậm chí là Bàng Thống, đều bận bịu đến chân không chạm đất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hoắc gia, bên trong phủ. Hoắc Duẫn ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, chính đang viết thư. Đầu bút lông của hắn cấp tốc, viết chữ như rồng bay phượng múa, một phong thư rất nhanh sẽ hoàn thành. Hoắc Duẫn dùng si đem thư phong kín, giao cho quản gia trong tay, phân phó nói, lập tức giao cho Chu Tiêu trong tay, để hắn cần phải bắt đầu chuẩn bị, bất cứ lúc nào chờ đợi tin tức về ta. Nặc. Quản gia tiếp nhận thư, xoay người rời đi thư phòng. Hoắc Duẫn một người ngồi ở trong thư phòng, tự lẩm bẩm, 21 vạn thạch lương thực, hơn nữa khai khẩn đồng ruộng. Ha ha được, đều là tiền tài A Lưu Tu, ngươi đúng là tán tài đồng tử, quả thực là lao phu phúc tinh. đối với Lưu Tu, Hoắc Duẫn hiện tại cho rằng tài thần gia. Chỉ cần Lưu Tu ở, hắn là có thể quần quận không ngừng kiếm tiền, sau đó nhét vào Hoắc gia kho hàng bên trong. Trương Binh tin tức truyền ra sau, Du huyện vì thế mà chấn động. Chỉ là lần này, chỉ chiêu nạp 1.000 binh sĩ, để vô số đói bụng bách tính, trong lòng than nhẹ. Đặc biệt là Du huyện người già yếu bệnh tật, càng là trong lòng thất vọng. May mắn chính là, Du huyện tứ phương cửa thành, cùng với trong thành các gia, đều ở mở ra trúc đồng, để bách tính không đến nỗi chết đói. Không tới một ngày, lại có một chỉ bố cáo, dán cửa thành. Cửa thành bách tính, dồn dập vây xem. Nói nhanh lên, bố cáo mặt trên viết chính là cái gì, có phải là lại muốn về người làm việc? Có thể hay không còn muốn chiêu binh đây? Mẹ kiếp, lẽ nào không có biết chữ nhi người sao? Tới một người biết chữ nhi người, nhìn sau, niệm cho tên to xác nhi nghe một chút. Vây xem bách tính, cao giọng la lên. Một tầng bách tính, hoàn toàn hình thành bức tường người. Đến, phía trước người đều nhường một chút, ta biết tự, để ta vào xem, ta đến đọc. Một tên quần áo keo kiệt người đọc sách đi tới, hắn đi vào trong chen, đồng thời lớn tiếng hô hoán. Dân chúng chung quanh sau khi nghe, dồn dập tránh ra một con đường. Sau một lúc lâu, thư sinh tiến vào trong miệng. Đứng bố cáo phía dưới, thư sinh rung đùi đắc ý nhìn xuống, càng xem càng là kinh ngạc. Đồn điền. Thân nhâm huyện lệnh muốn đồn điền. Thư sinh sau khi xem xong, xoay người nhìn phía vây quanh ở tường thành dân chúng chung quanh, hai tay giơ lên đi xuống ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Chốc lát công phu, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy quần áo lam lũ, sắc mặt ám hoàng bách tính, ánh mắt xí nhiệt nhìn chằm chằm thư sinh. Khậc, khậc. Thư sinh ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói, bố cáo trên nói rồi, huyện lệnh đại nhân mượn đến 21 vạn thạch lương thực. Ầm. Trong khoảnh khắc, bách tính trực tiếp vỡ lở ra, vô số người hoan hô nhảy nhót. 21 vạn thạch lương thực, mấy triệu cân lương thực, quá nhiều, dễ dàng, là có thể hóa giải hiện nay Du huyện nạn đói, hóa giải bách tính cảnh khốn khó. Bách tính làm ồn, thư sinh sắc mặt một hồi sụ xuống, hắn vây tay, hét lớn, đều yên tĩnh, ta mới nói mới đầu, hoảng cái gì hoảng, đều yên tĩnh lại, nghe ta nói. Hắn lớn tiếng gào hét, có thể hoan hô bách tính, âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, dễ dàng liền nhấn chìm thư sinh âm thanh. Thật một lúc sau, phía trước bách tính mới phản ứng lại. Từng cái bách tính tranh tương nhắc nhở, làm ồn tình cảnh, dần dần lại yên tĩnh lại. Thư sinh ánh mắt hưng phấn, tiếp tục nói, huyện lệnh nói rồi, muốn đạt được lương thực, muốn ăn trên cơm thẻ, sáng sớm ngày mai, ở thị trấn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương ngoài cửa thành báo danh. Đại nhân muốn đồn điền, muốn chiêu mộ bách tính khai khẩn đồng ruộng. Mỗi người mỗi ngày làm xong công, có thể được một thang lương. Lời này vừa nói ra, vô số bách tính, lại sôi vọt lên. Một thang lương, mặc kệ là lương thực phụ, hoặc là lương thực tinh, đối với một gia đình tới nói, chí ít bảo đảm trong nhà sẽ không chết đói người. Tiếng reo hò liên tiếp, vô số bách tính lại bắt đầu hô to tên Lưu Tu. Thư sinh thấy cảnh này, sắc mặt kia lại một lần nữa lạnh xuống. Hắn nhìn hoan hô bách tính, nhẹ nhàng lắc đầu, thẳng thắn không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng chờ. Sau một lúc lâu, bách tính lại yên tĩnh lại. Một song song con mắt rơi vào thư sinh trên người, lẳng lặng chờ thư sinh mở miệng. Tiếp tục hoan hô, tiếp tục ồn ào, ta không nói, xem các ngươi làm sao bây giờ. Hừ. Thư sinh mặt tối sầm lại, trợn mắt nhìn. Phía trước bách tính hàm hàm nở nụ cười, nói, tiên sinh, đại gia đều quá kích động. Ngài nhiều thông cảm, ai, đều là chút không hiểu chuyện người, ngài liền đừng nóng giận. Một người khác bách tính nói, tiên sinh nói mau đi, nhanh gấp chết rồi. Huyện lệnh đại nhân bố cáo, làm đến quá đúng lúc. Từng cái bách tính nhìn về phía thư sinh, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Thư sinh nết miệng lên, trong lòng nhất thời được thỏa mãn, nói, nhớ kỹ, đón lấy không cho phép lại mở miệng đánh gãy, chờ ta toàn bộ sau khi nói xong, lại hoan hô không muộn. Hàng trước bách tính, đem thư sinh truyền ra ngoài. Tất cả mọi người, nhất trí gật đầu. Thư sinh ngẩng đầu, tiếp tục nói, huyện lệnh đại nhân còn nói hai việc, chuyện làm thứ nhất, là thân thể cường tráng người, có thể tham dự chém một phạt lâm sự tình, chuyên môn mở ra tân đồng ruộng. Những người này, ra thông thường một thăng lương thực, còn có thể được ngoài ngạch trợ cấp, hoặc là ăn thịt, hoặc là món ăn dân dã nhi, cũng có thể là ngoài ngạch lương thực. Dân chúng sau khi nghe, trong lòng kích động không thôi. Ăn thịt, đây là xa xôi bao nhiêu sự tình, có thể lấp đầy bụng, đã là ông trời phù hộ. Từng cái nhìn phía thư sinh, chờ thư sinh tiếp tục nói. Thư sinh tiếp tục nói, thân thể không cường tráng, khai khẩn hoang vu hỗn độn thổ địa. Những này thổ địa, khai khẩn dễ dàng, vì lẽ đó không có ngoài ngạch trợ cấp, chỉ có một thang lương. Bách tính gật gù, lại ký ở trong lòng, nghĩ nhất định phải tham gia chém một phạt lâm sự tình. Thư sinh phất phất tay, nói, trừ ngoài ra, huyện lệnh đại nhân còn muốn chiêu mộ có thể biết chữ sẽ số học người, thế huyện lệnh đại nhân quản lý đồn điền sự tình. Sáng sớm ngày mai, sẽ số học người, có thể đi báo danh. Nói tới chỗ này, thư sinh trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt, đây rõ ràng là vì là người như hắn thiết lập. Sáng sớm ngày mai báo danh, nhớ rõ, được rồi, tất cả giải tán đi. Thư sinh phất tay, bách tính tú năm tụm ba tàn đi, từng người đi lan truyền tin tức. Bọn họ đều muốn để người thân cận mình, hoặc là thân thích của chính mình biết được, sáng sớm ngày mai chuẩn bị báo danh. Đôn Điên nhận người tin tức, ở du huyện cảnh nội, truyền ra. Vô số bách tính buôn ba cho biết, quanh thân bách tính cũng dồn dập hướng về thị trấn tới rồi, muốn tham dự đồn điền. Chương 131, đồn điền đêm trước. Tháng 9 sáng sớm, thiên thanh khí thoải mái, đặc biệt thoải mái. Du huyện Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương cửa thành, đã có vô số bách tính xếp hàng chờ đợi. Từng cái bách tính sắc mặt gầy gò, ánh mắt nhưng phấn khởi có thần. Bách tính tranh tương nghị luận, tiếng ồn ào không ngừng, tình cảnh khác nào chợ bán thức ăn. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ cửa nam bên trong vọt ra. Hơn 20 binh sĩ, cấp tốc lao ra. Theo sát phía sau, Mã Lương cất bước đi tới. Mã Lương nhìn thấy cửa nam ở ngoài tình huống sau, đều vì thế mà khiếp sợ. Ở cửa nam ngoài thành, tối om om tất cả đều là người. Đại thể phỏng trưng nhân số, ít nói cũng có 5, 6.000 người. Người chân thật mấy, phải làm càng nhiều. Mã Lương sắp xếp đã sớm đạt được nhiệm vụ quan chức tách ra đến chiêu mộ bách tính, khai khẩn phổ thông đồng ruộng bách tính. Không cần kiểm nghiệm, chỉ cần chiêu mộ người nhìn ra kiểm tra liền có thể. Dính đến chém một phạt lâm bách tính, nhưng có một tấm cường cung cùng với một khối 60 cân thạch đầu, dùng để kiểm nghiệm bách tính sức mạnh. Chém một phạt lâm, cần nhất định thể lực, Mã Lương mới chuyên môn thiết trí nhất đạo thử thách. Theo đăng ký bắt đầu, binh sĩ tổ chức bách tính xếp hàng, bắt đầu từng cái đăng ký. Tình cảnh náo nhiệt, tràn trề phồn thịnh sinh cơ. Mã Lương thấy cửa nam đăng ký tiến vào quỹ đạo sau, lại đi đông, bắc, tây ba bên cửa thành. Chờ tứ phương cửa thành đều tiến vào quỹ đạo, hắn mới hướng về huyện Nha bước đi, hướng về Lưu Tu báo cáo tin tức. Sau đó, Mã Lương lại vội vội vàng vàng lần thứ hai trở lại hiện trường, chỉ huy tuần tra. Chiêu mộ bách tính sự tình, không phải một chuyện nhỏ. Bất luận cái nào chi tiết nhỏ sai lầm, cũng có thể gây thành xung đột, sẽ ảnh hưởng đồn điền đại sự, vì lẽ đó Mã Lương cực kỳ tỉ mỉ. Kết thúc mỗi ngày sau, Mã Lương cổ họng đã khàn khàn, người càng là hể bại không thể tả. Hắn cầm tập hợp sau số liệu. Đi tới huyện nha thư phòng. Hướng về Lưu Tu thi lễ một cái sau, Mã Lương ngồi xuống. Đốt nghe. Tê Lưu Tu nhận ra được Mã Lương trạng thái, nói, đệ một ngày, khổ cực ngươi. Mã Lương lắc đầu một cái, nói, công tử, nhìn bách tính vui mừng rào rạt nụ cười, ta không cảm thấy khổ cực. Lần này đồn điền, là quan hệ du huyện bách tính tính mạng đại sự, tại hạ thích thú. Nhìn thấy bách tính kê sinh nhai khó khăn, Mã Lương trong lòng chỉ có một ý nghĩ, để bách tính có thể đi ra cảnh khốn khó. Lưu Tu vấn đạo, ngày hôm nay đăng ký nhân số có bao nhiêu? Mã Lương đưa lên ghi chép xuống số liệu, bẩm báo, Kim Thiên Nhất Thiên, đăng ký nhân số nhiều đến 18.000 người. Trong đó, cửa Nam gần 7.000 người, Đông Môn 4.000 người, Bắc Môn 3.000 người, Tây Môn 4.000 người. Qua loa phòng trừng, đệ một ngày đăng ký tham gia nhân số là nhiều nhất, bắt đầu từ ngày mai, nhân số phải làm sẽ giảm thiểu. Vì lẽ đó, bắt đầu từ ngày mai, ta dự định chỉ ở cửa Nam ở ngoài thiết lập một báo danh đăng ký địa điểm. Lưu Tu nhìn ghi chép xuống số liệu, trong mắt cũng là khẽ vớt cảm. Gần 20.000 bách tính tham gia, đã như thế, đại đa số đói bụng bách tính, ấm no có thể được giải quyết. Trừ ngoài ra, còn lại bách tính, tất nhiên cũng ở nghe tin lập tức hành động. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa, ở ngoài thư phòng vang lên, khoái kỳ âm thanh truyền đến, công tử, ta là khoái kỳ. Lưu Tu nói, đi vào. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng, khoái kỳ cùng bàng thống hai người đi vào. Mặt của hai người trên. Cũng toát ra vẻ vải vẻ mặt. Nhiệm vụ của bọn họ, không thể so Mã Lương ung dung bao nhiêu. Lưu Tu khoát tay nói, toa. Hai người ngồi xuống, khoái kỳ vấn đạo, công tử, ngày hôm nay đăng ký nhân số làm sao? Lưu Tu hồi đáp, tiếp cận 2 vạn người. Khí. Khoái kỳ vẻ mặt giật mình, hút vào ngụm khí lạnh, nói, tiếp cận 2 vạn người đăng ký, công tử lần này đồn điền, giải quyết quá nhiều bách tinh kế sinh nhai vấn đề. Lưu Tu cười cợt, nói, lời hay không cần nói. Nói một chút tình huống của ngươi. Bàng thống chủ động tiếp nhận thoại, mở miệng nói, công tử, ta dẫn người kiểm tra thị trấn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương tình huống. Trong đó, mặt Đông, phía Tây cùng mặt phía Bắc Hoang Lâm chiếm đa số, những chỗ này địa thế càng thêm bằng phẳng, hoàn toàn có thể mở ra đến làm đồng ruộng. Vì lẽ đó, ta khiến người ta trực tiếp xác định bách tính khai khẩn khu vực. Nói chuyện, bàng thống đưa lên một phần thẻ tre, nói, công tử, đây là ta bước đầu định ra khai khẩn kế hoạch. Sáng sớm ngày mai, liền dự định dựa theo kế hoạch thực thi. Bàng thống vốn là không dự định nhúng tay chính vụ, nhưng Lưu Tu dưới trướng nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Vì vậy, bàng thống nhiệm vụ là chọn lựa khai khẩn địa phương, xác định khu vực, để bách tính tiến hành khai khẩn. Lưu Tu cầm vào tay, nhanh chóng nhìn một lần, giữa hai lông mày, chậm rãi cao lên đến. Bàng thống vấn đạo, có vấn đề gì không? Lưu Tu than nhẹ một tiếng, nói, sĩ nguyên, phần kế hoạch này bên trong, nhân viên phân phối rất hợp lý, đều có từng người khu vực. Thế nhưng, mỗi cái khu vực nhiệm vụ không có lượng hóa. Bách tính có làm hay không hoạt, hoặc là làm nhiều làm ít, cũng có thể được lương thực, đây là không hợp lý. Nói cách khác, nếu như ta lười biếng, một ngày việc làm rất ít, nhưng chỉ cần một ngày quá khứ, vẫn cứ có thể lĩnh đến lương thực. Đối với những khác bách tính, cũng không công bằng, hiệu suất sẽ phi thường thấp. Đến cuối cùng, khả năng diễn biến thành vì là một tình huống khác. Bách tính khai khẩn đồng ruộng thời điểm, đều hề hoài, hoặc là đều là biếng nhác, không nhúc nhích lực. Lưu Tu nói, cứ như vậy, khai khẩn đồng ruộng, sẽ mất đi hiệu quả. Bàng thống cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, công tử phân tích có đạo lý, nhưng giải quyết như thế nào đây? Trong thời gian ngắn, ta cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn. Lưu Tu nói, kỳ thực rất đơn giản, đem nhiệm vụ lượng hóa. Bàng thống vấn đạo, làm sao lượng hóa? Mã Lương cùng Khoái Kỳ sau khi nghe, trong mắt cũng toát ra thần sắc tò mò. Lưu Tu nói rằng, nói thí dụ như, thị trấn Mặt Đông có 100 mẫu núi rừng. Này 100 mẫu, cho bách tính trực tiếp an bài xong xuôi, một đội ngũ 10 mẫu địa. Mỗi một đội ngũ bách tính, chỉ phải hoàn thành, là có thể nghiệm thu, sau đó lĩnh lương thực. Mặc kệ hoàn thành thời gian làm sao, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, là có thể thu công. Cần khẩn bách tính, sẽ rất nhanh hoàn thành. Cho tới thâu gian dùng mảnh lưới, khẳng định là lấy hoàn thành, không hoàn thành, sẽ không có lương thực. Hơn nữa một đội ngũ bên trong, bởi vì một người mà liên lụy tất cả mọi người, thâu gian dùng mảnh lưới người, lần sau cũng sẽ gặp phải phỉ nhổ khinh bỉ. Lưu Tu nói, lâu dần, mỗi cái đội ngũ, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, làm hết sức sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, tốc độ cũng tăng lên tới, bách tính cũng sẽ không biếng nhác. Còn sắp xếp nhiệm vụ, có thể ung dung một điểm, để bách tính đều có thể hoàn thành. Bàng thống trong mắt, lập lòe đạo đạo tinh quang. Lưu Tu biện pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là nhiệm vụ lượng hóa, đem nhiệm vụ sáng tỏ phân phối xuống, chỉ là, bàng thống không có cân nhắc đến, hắn chắp tay nói, công tử tầm nhìn. Khoái Kỳ cùng Mã Lương cẩn thận sau khi tự hỏi, cũng rõ ràng mấu chốt trong đó. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, nhưng muốn nghĩ đến cái biện pháp này, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy.